Chương 176, Bưu thôn di dân án chương 176, Bưu thôn di dân án biệt thự ngoài ngàn mét trong thùng rác. Vân Tấn hai tay gắt gao móc ở thùng xuôi theo. Hắn chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, đột nhiên khẽ trống, mới từ trong thùng rác lật ra. Lúc rơi xuống đất bước chân hắn lảo đảo, đỡ lấy bên cạnh tường mới đứng vững. Vân Tấn gặp một trường này, chịu tất cả đều là nội thương, nhất định phải lập tức tìm địa phương trốn đi chữa thương. Hắn không dám đi đại lộ, thậm chí không dám dán bên đường cửa hàng đi, chỉ dám chuyên chọn đồng sơn đường nhỏ bên trong hẹp nhất hẻm kim cương. Lỗ tai của hắn thời khắc lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, chỉ cần nghe được một điểm tiếng bước chân, liền lập tức co lại đến góc tường trong bóng tối. Thằng đến xác nhận không phải tới bắt mình người mới dám tiếp tục đi. Quanh đi quẩn lại hơn nửa giờ, Vân Tấn rốt cuộc tìm được một chỗ vứt bỏ công trường. Không sai, chính là trước đó Lâm Viêm cùng Đường Áo tới qua một cái kia. Vân Tấn đi vào lầu 2, sát bên tường ngồi xuống, chậm rãi duỗi thẳng chân. Hắn những thứ này nội thương, đi phòng khám bệnh căn bản trị không được, đi bệnh viện càng là tương đương tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể ở nơi này vận công chữa thương. Biệt thự trong phòng khách, Tô Bác mở ra hệ thống bảng, phát hiện khí vận giá trị đã vượt qua 100 vạn, vừa vặn đủ một lần mới liên rút. Không thủy văn, nói thẳng kết quả. Cuối cùng kết toán, thánh tối linh dịch 7, phá cảnh đan 2, kỹ năng thẻ, dễ vật quyết, duy nhất một lần kỹ năng thẻ, sử dụng sau có thể cách không đối tùy ý mục tiêu trên thân hoặc là tùy ý trong không gian cái nào đó vật phẩm tiến hành thay thế. Tô Bác nhìn thấy dễ vật quyết, trong lòng đã có chủ ý, hắn lúc này đem Liễu Như Yên kêu tiến đến. Tô Bác đối nàng phân phó vài câu, chờ Tô Bác nói xong, Liễu Như Yên mới quay người bước nhanh rời đi. Lúc chạm vào tối, một cô in chấp pháp chữ màu đen xe con tại đường nhựa bên trên bình ổn chạy. Hàng sau nam tử trẻ tuổi Vương Vũ ngồi thẳng tắp, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân, thanh âm mang theo vài phần khẩn trương, "Hầu cục trưởng, nếu không, chúng ta vẫn là cho kỳ sở trưởng hoặc là Triệu cục trưởng gọi điện thoại nói một tiếng a." Hầu Phong tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay hứng hờ địa chuyển điện thoại, mí mắt đều không ngẩng, "Không cần đến, hai người bọn hắn hôm nay phải xử lý sự tình không nhỏ, lúc này khẳng định loay hoay chân không chạm đất, đừng đi thêm phiền." Vương Vũ thân thể lại đi trước đụng, thanh âm ép tới thấp hơn, "Có thể chúng ta muốn tìm người, thân phận thực sự không tầm thường a, vạn nhất." "Không có vạn nhất." Hầu Phong đột nhiên ngồi thẳng người, giọng nói mang vẻ mấy phần tiêu căng, "Ta là từ Đế Đô tới, Long Quốc viện kiểm sát đặc phái người, cầm trong tay bưu thôn vụ án điều tra lệnh, mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ cần dính líu vụ án, liền không thể kháng pháp." Vương Vũ há to miệng, vốn định nhắc nhở điều tra lệnh là nhằm vào bưu thôn, không phải nhằm vào Tô Bắc, hiện tại ngay cả một điểm chứng cứ đều không có, trực tiếp như vậy tới cửa căn bản không hợp quy củ. Có thể lời mới vừa đến miệng một bên, liền bị Hầu Phong đánh gãy. Hầu Phong quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, đưa tay vô bờ vai của hắn, "Tiểu Vũ, ngươi không phải vẫn muốn tham quân sao? Các loại chúng ta đem vụ án này xử lý trôi chảy, ngươi tuyệt đối có thể lập đại công. Quay lại ta an bài cho ngươi nhập ngũ, lấy năng lực của ngươi, không bao lâu liền có thể thành Long nước trẻ tuổi nhất tướng quân, đến lúc đó ta còn phải bảo ngươi Vũ tướng quân đâu." Vương Vũ trên mặt một trận xấu hổ, ngón tay gãi gãi gương mặt, nhỏ giọng nói, "Hầu cục trưởng, thế nhưng là ta họ Vương à, không họ Vũ." Hầu Phong sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, vỗ đùi nói, "A, nhìn ta trí nhớ này, vậy sau này ta gọi ngươi Vương tướng quân." Vương Vũ miễn cưỡng cười. Không đầy một lát, xe liền chạy đến Tô Bắc cửa biệt thự. Màu đen thiết nghệ đại môn đóng chặt, đứng ở cửa hai tên mặc màu đen bảo an phục trắng hán, chính cảnh giác nhìn chằm chằm tới chấp pháp xe. Hầu Phong dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, vừa muốn hướng đại môn bên kia đi, liền bị cái kia hai tên bảo an nhân viên ngăn lại. "Dừng lại, làm cái gì?" Bảo an nhân viên ánh mắt sắc bén đánh giá hắn. Hầu Phong lập tức móc ra giấy chứng nhận, giơ lên trước mặt hai người, thanh âm nâng lên mấy phần, "Ta là Long Quốc viện kiểm sát điều tra cục phó cục trưởng Hầu Phong. Chúng ta hoài nghi Tô Bắc cùng Bưu thôn di dân án có quan hệ, đặc địa đến đối với hắn tiến hành giám thị, phòng ngừa hắn rời đi Đông Sơn." Bảo an nhân viên quét mắt giấy chứng nhận, lại đối xem một mắt, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng người ngăn trở đường đi, "Cái gì viện kiểm sát, điều tra cục, chưa nghe nói qua. Nơi này là tư nhân nơi ở, mau chóng rời đi, đừng tại đây mà cản đường." Hầu Phong mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn tại Đế Đô đợi đã quen, đến những thành thị khác chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ là bản xứ quan viên vẫn là chấp pháp nhân viên, ai thấy hắn không phải khách khí. Trước mắt hai cái này bảo an nhân viên, lại dám như thế không nhìn hắn. Hắn đem giấy chứng nhận hướng hai người trước mắt lại đưa, ngữ khí mang theo độ khí, "Các ngươi nơi này có hay không hiểu pháp? Gọi các ngươi người phụ trách tới, xem thật kỹ một chút ta giấy chứng nhận." Lúc này, một cái vóc người cao lớn hơn nam nhân từ phòng gác cửa đi ra, là bảo an đội đội trưởng. Hắn quét mắt Hầu Phong một đoàn người, lại nhìn một chút cản đường bảo an nhân viên, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Đội trưởng, bọn hắn nói phải bảo đến giám thị thiếu gia." Bảo an nhân viên nghiêng người trả lời, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh thường. Đội trưởng nhíu mày, trên dưới đánh giá Hầu Phong một phen, cười nhạo một tiếng, "Hoắc, đầu năm nay thật là có như thế không biết trời cao đất rộng người." Hầu Phong hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lần nữa giơ lên giấy chứng nhận, gàn từng chữ, "Ta là Long Quốc viện kiểm sát điều tra cục phó cục trưởng Hầu Phong. Chúng ta hoài nghi Tô Bắc cùng Bưu thôn tập thể di dân án có quan hệ, vì phòng ngừa hắn rời đi Đông Sơn, nhất định phải đối nó tiến hành giám thị, đây là ta giấy chứng nhận." Đội trưởng đi đến trước mặt hắn, tiếp nhận giấy chứng nhận lật ra hai lần, lại đưa tay mắt nhìn giấy chứng nhận bên trên ảnh chụp, tiện tay đem giấy chứng nhận đưa trả lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Hầu cục phó, ta biết thân phận của ngươi, nhưng giám thị ở lại cần pháp định thủ tục, ngươi có giám thị ở lại quyết định sách sao? Nếu như không có, chúng ta không thể để cho ngươi người tại biệt thự xung quanh bài khống, cũng không thể để ngươi đi vào." "Thủ tục?" Hầu Phong nhíu mày, hướng phía trước tiếp cận nửa bước, "Thủ tục ngay tại làm bên trong, lập tức liền xuống tới, tình huống bây giờ đặc thù, không thể chờ." "Đặc thù cũng không được." đội trưởng lần nữa ngăn trở con đường của hắn, chờ thủ tục xuống tới ngươi lại đến, chúng ta nhất định phối hợp, hiện tại không có thủ tục, nói cái gì đều vô dụng. Không được. Hầu Phong gấp, thanh âm cũng rất cao, ta được đến tin tức, Tô Bác đang định rời đi Đông Sơn, hắn đây là muốn trốn tránh điều tra. Bằng không thì hắn sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác lúc này muốn đi. Các ngươi nếu là ngăn đón ta, chính là đang giúp hắn thoát tội. Đội trưởng trên mặt không có gì cảm xúc, nhà chúng ta thiếu ra suy nghĩ gì thời điểm đi, đi nơi nào, là tự do của hắn, không tới phiên ngoại nhân quản. Vẫn là câu nói kia, có thủ tục lại đến, không có thủ tục liền mời về. Hầu Phong nghe xong lời này, lập tức phát hỏa, đưa tay liền muốn đi đẩy ngăn tại trước mặt bảo an nhân viên, ngươi tránh ra, ta muốn đi vào tìm Tô Bác, hoặc là ngươi đem hắn kêu ra đến, ta tự mình nói với hắn. Chương 177, Hát Châu áp lực nhỏ. Chương 177, Hát Châu áp lực nhỏ. Bảo an nhân viên lập tức tiến lên một bước, gắt gao đè lại cánh tay của hắn, khí lực lớn đến làm cho Hầu Phong không thể động đậy. Làm gì? Nghĩ tự xông vào nhà dân đúng hay không? Lại cử động một chút chúng ta liền không khách khí. Hầu Phong giãy giụa lấy muốn hất ra, mặt đỏ bừng lên, đừng cản ta, các ngươi đây là ảnh hưởng công vụ, ta cảnh cáo các ngươi, ảnh hưởng công vụ là phải bị pháp luật trách nhiệm. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Tô Bác chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua tranh chấp mấy người, cuối cùng rơi vào Hầu Phong trên thân, ngữ khí mang theo vài phần lệnh ý, làm gì chứ? Dưới ban ngày ban mặt, còn muốn tự xông vào nhà dân rồi. Hầu Phong vừa nhìn thấy Tô Bác, lập tức tránh thoát bảo an nhân viên tay, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, Tô Bác, ta là Long Quốc viện kiểm sát điều tra cục phó cục trưởng Hầu Phong, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Bưu thôn tập thể di dân ăn có quan hệ, hiện tại mệnh lệnh ngươi không được rời đi Đông Sơn, nhất định phải phối hợp chúng ta điều tra. Tô Bác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bước chân không ngừng, đi đến trên bậc thang đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, có chứng cứ sao? Chứng cứ đang điều tra bên trong. Hầu Phong cứng cổ trả lời, trong đôi mắt mang theo mấy phần chắc chắn, nhưng chỉ cần ngươi cùng bản án có quan hệ, nhất định phải phối hợp. Tô Bác cười nhạo một tiếng, lắc đầu, không có chứng cứ liền dám đến chắn ta cửa, còn dám ra lệnh cho ta. Hầu cục phó, ngươi cái này phó cục trưởng là mua được à? Ngay cả cơ bản nhất chấp pháp quá trình cũng đều không hiểu. Hầu Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hướng phía trước lại đi hai bước, thanh âm mang theo chất vấn, Tô Bác, ngươi không nên nói dối, Bưu thôn thôn dân đi Tô thị tập đoàn duy quyền, là ngươi tự mình xử lý. Ngươi xử lý xong về sau, toàn bộ thôn mấy chục hộ người toàn di dân đi Hát Châu cái kia địa phương cất chim cũng không có, ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn lúc đầu có thể cầm một số lớn phá dỡ khoản, an an ổn ổn sinh hoạt, tại sao muốn đột nhiên di dân? Vẫn là đi như vậy lạc hậu quốc gia. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Tô Bác một bộ hứng hở dáng vẻ, "A, ngươi nói chuyện này a, ta nhớ ra rồi. Là chính bọn hắn tìm tới công ty, nói không muốn phá dỡ khoản, muốn đi nước ngoài sinh hoạt. Còn nói Hát Châu bên kia sinh hoạt áp lực nhỏ, chuyên môn chọn lấy cái Hát Châu quốc gia. Ta xem bọn hắn thái độ rất kiên quyết, liền dùng cái kia bút phá dỡ khoản ngay tại chỗ mua cái cư xá, giúp bọn hắn làm di dân thủ tục, để bọn hắn rời đi qua, làm sao? Cái này cũng có vấn đề." Nói vậy, Hầu Phong nghiêm nghị đánh gậy hắn, con mắt trừng đến căng tròn, "Bọn hắn êm đẹp tại sao muốn từ bỏ phá dỡ khoản đi Hát Châu? Khẳng định là ngươi buộc bọn họ." "Ta buộc bọn họ?" Tô Bác giang tay ra, giọng nói mang vẻ mấy phần vô tội, "Ta có cần gì phải buộc bọn họ? Phá dỡ khoản vốn chính là cho bọn hắn muốn làm sao dùng là chuyện của bọn hắn, ngươi không tin, đến hỏi bọn hắn a." Hầu Phong tức giận đến ngực chập trùng, thanh âm đều đang phát run, "Những người kia ta một cái đều liên lạc không được, điện thoại đánh không thông, còn nói không phải ngươi dở trò quỷ. Ngươi khẳng định là đem bọn hắn ẩn nấp rồi, hoặc là ngươi đem bọn hắn đều giết." Tô Bác trên mặt lộ ra mấy phần tiết hận khe khẽ lắc đầu, "Ta cũng liên lạc không được, ta còn cảm thấy kỳ quái, đặc biệt phái người đi Hát Châu tra một chút, ngươi đoán làm gì? Nơi đó có cái giết người không chớp mắt vũ trang tổ chức, khắp nơi đổ thôn đổ cư xá, bọn hắn di dân qua đi thời điểm, cái tổ chức kia vừa vặn đi bọn hắn ở cư xá. Ai, mấy chục nhân khẩu, cứ như vậy không có, thật sự là thật là đáng tiếc." Hầu Phong chỉ vào hắn, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời, "Tô Bác, ngươi biên loại chuyện hoang đường này lừa gạt ai đây? Ai sẽ tin ngươi? Ngươi khẳng định là bị ngươi giết, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm tới chứng cứ, đem ngươi bắt lại." Tô Bác cười cười, đi về phía trước hai bước, xích lại gần Hầu Phong, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo vài phần uy hiếp, "Hầu cục phó, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi nếu là lại như thế ngậm máu phun người, ta muốn phải cáo ngươi phỉ báng." "Ngươi?" Hầu Phong bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói, sắc mặt tái xanh, toàn thân đều đang phát run. Đúng lúc này, lại có hai chiếc chấp pháp xe dừng ở cửa biệt thự. Kỳ Vĩ Hoa cùng Triệu Đông Lai một trước một sau từ trên xe bước xuống, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bước nhanh hướng phía Hầu Phong đi tới. Kỳ Vĩ Hoa đi đến Hầu Phong trước mặt, quát lớn, "Hầu Phong, ai cho phép ngươi tới nơi này? Thủ tục đâu?" Hầu Phong sửng sốt một chút, không rõ ràng Kỳ Vĩ Hoa vì sao lại tới đây. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Vương Vũ. Vương Vũ lập tức cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hắn. Hầu Phong trong nháy mắt hiểu được, là Vương Vũ đem tin tức lộ ra đi. Nhưng hắn đối mặt Kỳ Vĩ Hoa, vẫn như cũ cố giả bộ trấn định, ưỡn thẳng sống lưng, "Kỳ sở trưởng, thủ tục ngay tại làm bên trong, lập tức liền tốt. Ta tới đây, chỉ là vì phòng ngừa Tô Bác chạy trốn, vạn nhất hắn chạy, bản án liền khó khăn điều tra." "Chạy trốn?" Kỳ Vĩ Hoa tức giận đến thái dương gân xanh hẳn lên, "Tô Bác là hợp pháp công dân, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi hạn chế tự do của hắn. Hiểu không? Thế nhưng là Bưu thôn bản án." Hầu Phong còn muốn tranh luận, "Chớ cùng ta xách Bưu thôn bản án chờ xuất ra chứng cứ ngươi lại đến." Kỳ Vĩ Hoa đánh gây hắn, quay đầu đối Triệu Đông Lai nói, "Đông Lai, đem hắn mang đi, mang về trong cục, hảo hảo nói cho hắn giảng chấp pháp điều lệ. được rồi, kỳ sở trưởng. Triệu Đông Lai lập tức tiến lên, đối người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên chấp pháp nhân viên bước nhanh đi tới, một trái một phải giữ lấy Hầu Phong cánh tay. Hầu Phong giãy giụa lấy muốn hất ra, ta không đi, ta muốn tra rõ ràng chuyện này, kỳ sở trưởng, ngươi không thể ngăn đón ta. Mang đi. Kỳ Vĩ Hoa nghiêm nghị nói. Hai tên chấp pháp nhân viên không dám thất lễ, mang lấy Hầu Phong liền hướng trên xe kéo. Kỳ Vĩ Hoa lúc này mới xoay người, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, thay đổi một bộ tiểu dung, bước nhanh đi đến Tô Bắc trước mặt, khẽ không người, Tô thiếu, thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Chuyện này ta trước đó không có chút nào biết, là Hầu Phong hắn tự tác chủ trương chạy tới. Ngài yên tâm, ta sau khi trở về nhất định nghiêm túc xử lý, tuyệt không để loại này không hiểu quy củ người lại cho ngài thêm phiền. Tô Bắc tựa ở trên khung cửa, khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, kỳ sở trưởng, ta không phải không nói lý người, nếu có hợp pháp thủ tục, ta khẳng định phối hợp điều tra. Nhưng nếu như thủ tục không được đầy đủ, chỉ bằng lấy suy đoán tới nhà của ta cổng náo sự, ta không hy vọng gặp lại lần thứ hai. Vâng vâng vâng, Tô thiếu ngài nói đúng. Kỳ Vĩ Hoa liên tục gật đầu, lưng cong đến thấp hơn chút, ta trở về nhất định hảo hảo chỉnh đốn đội ngũ, tăng cường chấp pháp huấn luyện, tuyệt không để loại sự tình này lại phát sinh, chuyện ngày hôm nay, ta cho ngài bồi cái không phải. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Tô Bác khoát tay áo, mau đem người mang đi đi, đừng ở cửa nhà vướng bận. Tốt tốt tốt, ta lúc này đi. Kỳ Vĩ Hoa lại nói câu không quấy rầy ngài nghỉ ngơi liền quay người bước nhanh đi đến bên cạnh xe, ra hiệu Triệu Đông Lai tranh thủ thời gian lái xe. Chương 178, ngủ ngon, lao bà chương 178, ngủ ngon, lao bà chấp pháp trong xe. Kỳ Vĩ Hoa cùng Hầu Phong ngồi ở hàng sau. Qua một hồi lâu, Kỳ Vĩ Hoa mới quay đầu, nhìn xem Hầu Phong, thở dài, "Hầu tử, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay xông bao lớn họa?" Hầu Phong ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, "Ta chỉ là theo quy củ làm việc, điều tra rõ vụ án trận tướng, xông cái gì họa?" "Theo quy củ?" Kỳ Vĩ Hoa nhíu mày, "Là ngươi lão học trưởng, ta nhất định phải khuyên ngươi một câu, đừng nói ngươi bây giờ không có thủ tục, coi như thủ tục đầy đủ, ngươi cũng không thể trực tiếp như vậy tới cửa chắn người. Tô Bác là ai? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bối cảnh của hắn sao? Nơi này nước, so với ngươi nghĩ sâu nhiều, không phải ngươi có thể lội." Hầu Phong trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh thường, "Các ngươi đều sợ hắn, ta không sợ, ta là viện kiểm sát người, chỉ nhận quy củ, không nhận thân phận." Kỳ Vĩ Hoa khí cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngồi vào hôm nay vị trí này, toàn bộ nhờ chính ngươi? Chớ tự lấn kinh người, ngươi cái kia đế đô nhạc phụ, ở sau lưng giúp ngươi nhiều ít, trong lòng ngươi không có số. Không có hắn, ngươi có thể còn trẻ như vậy coi như phó cục trưởng." Hầu Phong sắc mặt cứng một chút, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói chuyện. Trong lòng của hắn rõ ràng, Kỳ Vĩ Hoa thực sự nói thật. Nếu như không phải nhạc phụ tại đế đô chuẩn bị, hắn coi như năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngoài 30 liền lên làm Long Quốc viện kiểm sát điều tra cục phó cục trưởng. Kỳ Vĩ Hoa nhìn hắn trầm mặc, ngữ khí mềm nhũn chút, "Được rồi, ta cũng không nhiều lời những thứ vô dụng kia, nhưng vụ án này, ngươi về sau không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài những người khác tiếp nhận." "Không được." Hầu Phong lập tức phản bác, "Vụ án này ta nhất định phải tra đến cùng, lão học trưởng, ta là đế đô viện kiểm sát phái tới, chỉ có thượng cấp của ta có thể ra lệnh cho ta, không mượn ngươi xen vào ta." Kỳ Vĩ Hoa nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Hầu tử, ta nói đều nói đến phân thượng này, ngươi còn muốn khư khư cố chấp?" Hầu Phong ngữ khí kiên định, "Lão học trưởng, ngươi không cần quên, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, liền nhất định phải điều tra rõ Bưu thôn bản án." Trạng vạng tối, biệt thự trong phòng ăn lóe lên vàng ấm đèn. Bên cạnh bàn ăn, Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng, Ôn Niệm Từ cùng Tiêu Hữu Dung đã ngồi xuống, chỉ có Thượng Quan Hạo Nguyệt không tại. Tô Bác để đũa xuống, ánh mắt lần lượt đảo qua bên cạnh bàn nữ hải, ngữ khí bình thản mở miệng, "Ngày mai chúng ta liền rời đi Đông Sơn, tính được các ngươi cũng có đoạn thời gian không có về nhà. Đêm nay cho các ngươi thả cái giả, trở về cùng người nhà ăn bữa cơm nóng, ở một đêm, ngày mai buổi sáng ta từng bước đi đón các ngươi, trực tiếp hướng Ma Đô đi." Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ nghe được về nhà hai chữ, ánh mắt đều bày ra. Các nàng xác thực quá lâu chưa thấy qua người nhà, trên mặt không tự giác lộ ra tưởng niệm thần sắc, không nhiều do dự liền gật đầu ứng, nói đêm nay liền về nhà ở đây. Chỉ có Tiêu Hữu Dung không nhúc đích, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Bắc, khe khẽ lắc đầu, "Ta đêm nay liền không trở về." Tiêu Hữu Dung nhà tại Võ Suối, cách Đông Sơn hơi có chút xa, vừa đi vừa về dạy vò quá tốn thời gian. Càng quan trọng hơn là, trước mấy ngày cùng trong nhà náo loạn chút không thoải mái, hiện tại cũng không muốn trở về. Tô Bắc nghe, trên mặt lộ ra điểm tự nhiên ý cười, gật đầu một cái nói, "Vậy thì thật là tốt, ta còn sầu đêm nay không ai ngủ với ta đâu." Lạc Vân Thư cười hướng Tô Bắc bên kia đụng đụng, trêu ghẹo nói, "Tô Bắc ca ca, ngươi vẫn là học không được một người đi ngủ à?" Tô Bắc cũng nói đùa, "Còn không phải sao, ta sợ bóng tối, ban đêm một người đi ngủ sẽ biết sợ. Mà lại ta người này không có gì cảm giác an toàn, một cô độc liền dễ dàng đoán mò, bên người có người bồi tiếp mới an tâm." Lời này vừa ra, trên bàn bốn nữ hải cũng nhịn không được cười ra tiếng. Các loại cơm nước xong xuôi, Tô Bắc phái người phân biệt đem Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ đưa về riêng phần mình nhà. Đến trong đêm, trong phòng ngủ cũng chỉ thừa Tô Bắc cùng Tiêu Hữu Dung hai người. Tô Bắc từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ màu đen sở Spider-Man cổ phục, đưa tới Tiêu Hữu Dung trước mặt, "Hữu Dung, cái này chính là của ngươi áo ngủ." Bộ quần áo này trước đó Hứa Ước Đồng xuyên qua một lần, lúc ấy nhìn xem liền rất phù hợp. Nhưng Tiêu Hữu Dung dáng người so Hứa Ước Đồng càng hoàn mỹ hơn, vai tuyến cùng hông eo độ cong đều càng dán vào quần áo bó bản hình. Tô Bắc luôn cảm thấy, y phục này nếu là không để nàng mặc một lần, ngược lại thật sự là có chút lãng phí. Tiêu Hữu Dung mắt nhìn bộ kia quần áo, đưa tay nhận lấy, mí môi cười cười, "Được, vậy ta đi thay đổi." Nói xong, liền cầm lấy quần áo quay người tiến vào phòng tắm, thuận tay đem cửa phòng tắm nhẹ nhàng mang lên, chẳng được bao lâu, bên trong liền chuyển đến tắm gội tiếng nước. Chọn vẹn qua 20 phút, cửa phòng tắm mới bị kéo ra. Tiêu Hữu Dung thay xong quần áo đi tới lúc, Thái Dương còn mang theo điểm mỏng mồ hôi. Nàng sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì cái này quần áo bó rất khó khăn mặc vào. Nhất là đối với nàng mà nói, dáng người vốn là đầy đặn, trước ngực độ cong phá lệ rõ ràng, dẫn đến quần áo trước mặt khóa kéo làm sao đều kéo không đi lên. Nàng trong phòng tắm đối tấm gương tú nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng đem khóa kéo kéo đến ngực vị trí, lại hướng lên thực sự thẻ đến kịch liệt, chỉ có thể cứ như vậy mặc ra. Tô Bác ngẩng đầu nhìn qua lúc, ánh mắt vô ý thức dừng ở cái kia đạo không có kéo căng khóa kéo khe hở bên trên, làm sao đều không rời mắt nổi. Tiêu Hữu Dung bước chân thả chậm, từng bước một đi đến Tô Bác trước mặt chạm định, ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Bác giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, đây không phải sợ phải đời man sao? Làm sao đổi thành màu đen rồi? Tiêu Hữu Dung bị hắn chọc cười, trong thanh âm mang theo điểm tự nhiên xinh xắn, bởi vì ta bị nọc độc phụ thể a, ngươi nguyện ý giúp ta đem trên người nọc độc khử rồi chứ? Tô Bác hướng phía trước đụng đụng, ngữ khí dứt khoát, đương nhiên nguyện ý. Vừa dứt lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Hữu Dung, đầu hướng bên thai nàng đụng đụng, thấp giọng nói, liền để nọc độc này chuyển rời đến trên người của ta tới đi. Ban đêm, mua ra nhà khách. Hầu Phong ngồi dựa vào mép giường, phía sau đệm lên cái gối mềm, ấn mở cùng Hạ Tiểu Nhiễm video trò chuyện. Điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối, trong màn hình lập tức lộ ra Hạ Tiểu Nhiễm mặt. Trông thấy Hầu Phong, trong thanh âm của nàng mang theo thân mật, lão công, hôm nay thế nào? Thuận lợi sao? Hầu Phong tràn đầy vẻ u sầu điệu than ra một hơi, ai, không có chút nào thuận lợi, đối phương bối cảnh so ta dự đoán phải sâu. Ngươi biết không? Ngay cả ta cái kia lão học trưởng, lần này cũng không chịu đứng ta bên này, còn khuyên ta đừng có lại hướng xuống tra xét. Hạ Tiểu Nhiễm lông mày cũng đi theo nhẹ nhàng nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần rõ ràng lo lắng, vậy chính ngươi trong lòng là tính thế nào? Thật muốn nghe hắn, cứ tính như vậy. Hầu Phong ngồi thẳng chút thân thể, phía sau lưng rời đi gối mềm, ánh mắt chìm chìm, ngựa khí không có nửa điểm do dự, ta nhất định phải tra đến cùng. Ta nếu là cứ như vậy nửa đường từ bỏ, có lỗi với ta hiện tại chức vị. Hạ Tiểu Nhiễm nhìn xem hắn bộ này nhận lý lẽ cứng nhắc dáng vẻ, trên mặt lộ ra điểm trấn an ý cười, vậy ngươi cứ yên tâm đi thăm dò, mặc kệ đối phương là thân phận gì, có ta cùng tra cho ngươi là tẩy, không cần sợ. Hầu Phong ánh mắt trong nháy mắt mềm nhũn ra, trên mặt vẻ u sầu tản hơn phân nửa. Hắn đối màn hình khẽ gật đầu một cái, trong thanh âm mang theo rõ ràng cảm động, "Lão bà, ngươi thật tốt." Hạ Tiểu Nhiễm ánh mắt nghiêm túc nhìn màn ảnh bên trong hắn, ngữ khí rất ổn, "Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sau lưng ngươi, làm ngươi nhất vững chắc hậu thuẫn, ngươi một mực sông về phía trước, trong nhà cùng sau lưng sự tình, ta đều cho ngươi trông coi." Hầu Phong nhịn cười không được cười, trong mắt nổi lên điểm ấm áp, "Yêu ngươi, lão bà." "Đúng, hai tử hiện tại đã ngủ trưa." Hạ Tiểu Nhiễm thanh âm không tự giác thả nhẹ chút, "Ngủ sớm, thời gian cũng không sớm." Ngươi cũng đừng tổng nhìn chằm chằm điện thoại, nhanh nghỉ ngơi đi. Hầu Phong, ừm ân, biết, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, lão bà. Chương 179, đặc thù con đường tu luyện chương 179, đặc thù con đường tu luyện sáng sớm. Vứt bỏ công trường, Vân Tấn ngồi xếp bằng tại gạch vỡ bên trên, trải qua suốt cả đêm điều tức, nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục chút huyết sắc, thân thể cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đầu tiên là một mảnh mờ mịt, lập tức bị nồng đậm vẻ u sầu bao trùm. Hắn phi thường muốn báo thù, có thể Tô Bắc bên người có một vị nguyên cảnh cường giả, tự mình căn bản không phải đối thủ, báo thù là không thể nào, thậm chí ngay cả giữ được tính mạng đều rất khó. Trong tuyệt cảnh, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là sư phụ. Chỉ cần sư phụ chịu ra tay, đối phó Tô Bắc căn bản không tính sự tình. Có thể hắn lập tức nhíu chặt lông mày, từ nhỏ Vân Tấn liền cùng sư phụ tại trong núi sâu lớn lên, nơi đó không có internet, ngay cả tín hiệu đều không có, vốn là không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Càng hỏng bét chính là, từ khi hắn rời núi đi vào Ma Đô, hắn đã sớm nhớ không rõ về núi đường. Thế nhưng là không tìm sư phụ, còn có thể tìm ai? Thượng quan gia. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng tự giễu cười, đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Thượng quan gia căn bản đắc tội không nổi Tô gia, tuyệt sẽ không vì hắn một ngoại nhân đi cùng Tô gia cứng đối cứng. Vân Tấn túi thấp đầu, hai tay cắm vào đầu tóc rối bời bên trong, thật là cùng đường mặt lộ. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị tuyệt vọng bao phủ lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sư phụ trước khi đi tiễn hắn cầm nang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng đưa tay sờ về phía trong ngực, run rẩy đem cầm nang móc ra, đầu ngón tay dùng sức giật ra dây buộc. Trong cầm nang rơi ra một bản lòng bàn tay lớn nhỏ sách, trang địa ố vàng phát dọn, ngay cả nửa chữ dấu vết đều không có, xem xét chính là nhiều năm rồi lão vật. Vân Tấn cao mày cầm sách lên sách, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa lật ra tờ thứ nhất. Chỉ nhìn một mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, miệng cũng vi vi mở ra. Cái này đúng là một bản có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cấm thư. Hắn nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ngón tay có chút phát run địa về sau lật, nghĩ tranh thủ thời gian thấy rõ tăng lên cảnh giới cụ thể phương pháp, càng muốn biết loại này cấm thuật có hay không nguy hại đến cùng lớn đến bao nhiêu. Càng về sau lật, trên mặt hắn vẻ u sầu càng nhạt, khóe miệng dần dần giơ lên, trong mắt cũng lộ ra không ức chế được vui mừng. Có thể lật đến một trang cuối cùng lúc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, khóe miệng còn duy trì dương lên độ cong, ánh mắt lại trừng đến lớn hơn. Phương pháp kia khái quát, cùng Tô Bắc tăng lên cảnh giới đường đi có chút giống, nhưng lại có cách biệt một trời. Đầu tiên, phương pháp kia chỉ có thể dùng một lần có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Xét trước vài trang, kỹ càng viết vận công pháp môn cùng trình tự, mà một trang cuối cùng, lại viết hành xử này thuật cần tìm kiếm đặc thù mục tiêu. Tô Bắc muốn là cao nhan trị nữ tính, có thể hắn muốn lại là cao chất lượng nữ tính. Nơi này chất lượng chỉ là vật lý trọng lượng. Vân Tấn cần tìm tới một tên thể trọng vượt qua 300 cân nữ tính mới có thể vận công tăng thực lực lên. Cũng khó trách hắn nhìn thấy một trang cuối cùng lúc Tiếu Dung ngưng kết, đổi ai nhìn thấy yêu cầu như vậy đều sẽ sử sốt. Lúc ấy, cái này hiếu kỳ con đường tu luyện nhưng thật ra là giả. Quyển sổ này là Tô Bắc để Liễu Như Yên sớm chuẩn bị tốt hàng giả, hắn sớm đã dùng dễ vật quyết, đem Vân Tấn trong cẩm nang thật đồ vật đã đánh cháo. Vân Tấn sư phụ chân chính lưu cho nàng là liên quan tới hắn thân thế tin, còn có một khối khắc lấy ảnh tông lệnh lệnh bài. Theo dặn dò của sư phụ, chỉ có gặp được tuyệt cảnh lúc mới có thể mở ra cái này cẩm nang, chỉ cần cầm lệnh bài đi ảnh tông, lấy ảnh tông thế lực, có thể bãi mình trên đời này 99% việc khó, trừ phi là thật chọc phải không động được tồn tại. Chỉ tiếc, viên kia có thể cứu hắn lệnh bài, giờ khắc này ở Tô Bắc trong tay. Vân Tấn bưng lấy sách, trong đầu không có chút nào hoài nghi, chỉ có lòng tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, còn dạy hắn một thân võ nghệ, làm sao có thể lừa hắn? Hắn chỉ là thực sự không nghĩ ra, tại sao phải tìm 300 cân trở lên nữ tính. Do dự một lát, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, quay người rời đi bước bỏ nhà máy, bước chân có chút nặng nề, nhưng vẫn là hướng phía thị khu phương hướng đi đến, chuẩn bị tìm kiếm phù hợp yêu cầu mục tiêu. Tô Bác buổi sáng tỉnh lại, cùng Tiêu Hữu Dung cùng một chỗ ăn điểm tâm, liền dẫn nàng ngồi lên cổng trước kia định chế 13, rời đi biệt thự. Xe trước đường vòng nối liền mặt khác ba nữ hải, sau đó một đường hướng phía Đông Sơn sân bay chạy tới. Phụ thân của Tô Bắc Tô Kính Nguyên vì hắn chuẩn bị một khung máy bay tư nhân, chỉ là Đông Sơn bên này không kịp tu chuyên dụng đường băng, chỉ có thể tạm thời đem máy bay dừng ở Đông Sơn sân bay. Trong xe, Tô Bắc tựa ở trên ghế ngồi, cùng mấy nữ hải cười cười nói nói, trong xe tràn đầy nhẹ nhõm bầu không khí. Nhưng lại tại xe sắp lái ra Đông Sơn nội thành, ngoặt vào cửa xa lộ lúc, lái xe đột nhiên đạp hạ phanh lại, thả chậm tốc độ xe. Phía trước ven đường ngừng lại một cỗ chấp pháp xe. Hầu Phong một người đứng tại mấy bạn cần phải trải qua làn xe bên trên, bên người ngay cả người trợ giúp đều không có. Toàn bộ Đông Sơn cũng chỉ có hắn có lá gan này cản Tô Bắc xe, đổi lại người khác căn bản không dám góp cái này náo nhiệt. Lái xe từ sau xem trong kính nhìn Tô Bắc một mắt, thấp giọng thông báo, Tô thiếu, phía trước có người đón xe. Tô Bắc sốc lên mí mắt, hướng phía ngoài cửa sổ lườm Hầu Phong một mắt, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười, ngựa khí nhàn nhạt, một cái giảm tốc mang mà thôi, trực tiếp lái qua. Lái xe lập tức minh bạch hắn ý tứ, dưới chân nhấn cần ga một cái, không chỉ có không có giảm tốc, tốc độ xe ngược lại nhanh thêm mấy phần, thẳng tắp hướng phía Hầu Phong phóng đi. Hầu Phong ngay từ đầu còn cứng cổ, đứng tại giữa đường hô to, dừng xe. Lập tức dừng xe. Có thể mắt thấy mười bạch không có chút nào giảm tốc ý tứ, đầu xe càng ngày càng gần, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến bạch, rốt cuộc duy trì không ở vừa rồi kiên cường, cuốn quýt hướng phía ven đường đánh tới, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hắn chật vật đứng lên, vỗ bụi đất trên người, nhìn xem mười bạch nhanh chóng đi bóng lưng, tức giận đến mặt đỏ dần, đối xe biến mất phương hướng mắng, thật sự là quá xem kỷ luật như không. Mang xong, hắn bước nhanh chạy hướng chấp pháp xe, mở cửa xe ngồi vào chủ điều khiển, một cước chân ga đạp xuống đi, hướng phía mười bạch đuổi theo, còn muốn tiếp tục chặn đường. Có thể xe của hắn vừa lái đi ra ngoài không bao xa, kính chiếu hậu bên trong đột nhiên xuất hiện một chuỗi đèn báo hiệu, mấy chiếc chấp pháp xe từ phía sau đuổi theo. Những thứ này chấp pháp xe cũng là vì chặn đường, bất quá không phải chặn đường Tô Bắc, mà là chặn đường Hầu Phong. Dù sao nếu là thật để Hầu Phong đem Tô Bắc xe ngăn cản, toàn bộ Đông Sơn chấp pháp của người, sợ là đều phải cuốn gói rời đi. Cũng không lâu lắm, Hầu Phong xe liền bị đoạn ngừng, hắn bị người từ trong xe túm ra, đeo lên quẳng tay mang đi. Đông Sơn chấp pháp cục biết được Hầu Phong bị chặn đường về sau, Kỳ Vĩ Hoa cùng Triệu Đông Lai đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Kỳ Vĩ Hoa đối Triệu Đông Lai phân phó nói, mấy ngày nay phái người nhìn xem Hầu Phong, không cho phép hắn rời đi chấp pháp cục. Triệu Đông Lai liền vội vàng gật đầu, được rồi, Kỳ sở trưởng. Chương 180, các ngươi là tỉnh thính vẫn là cục thành phố. Chương 180, các ngươi là tỉnh thính vẫn là cục thành phố. Tại Hầu Phong bị áp giải về Đông Sơn chấp pháp cục trên đường, chấp pháp xe bình ổn đi chạy trên đường, ghế sau vị bên trong, Hầu Phong bị hai tên người chấp pháp một trái một phải kẹp ở giữa. Hai người lưng eo thẳng tắp, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn bộ hành trình không có chủ động nói câu nào. Hầu Phong ngồi toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng, giọng nói mang vẻ rõ ràng chất vấn, các ngươi không bắt Tô Bắc, ngược lại đem ta giữ lại, đến cùng muốn làm gì? Tay lái phụ người chấp pháp nghe được thanh âm, chậm rãi xoay đầu lại, mang trên mặt mấy phần khó xử, lúc nói chuyện thả nhẹ ngữ khí, Hầu cục trưởng, chúng ta cũng là ấn lên đầu mệnh lệnh làm việc, ngài đừng làm khó dễ chúng ta những thứ này thuộc hạ. Hầu Phong lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thân thể hướng phía trước thăm dò, thanh âm cũng nâng lên chút, cấp trên là ai? Các ngươi là tỉnh tính vẫn là cục thành phố? Nếu là tỉnh tính ta tìm Kỳ Vĩ Hoa, nếu là cục thành phố ta tìm Triệu Đông Lai. Người chấp pháp nhìn xem hắn kích động dáng vẻ, bất đắc dĩ giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng cười khổ, ngài coi như tìm cũng vô dụng, vẫn là trước thành thành thật thật cùng chúng ta trở về cục đi. Đông Sơn chấp pháp cục. Chấp pháp xe vừa dừng hẳn, Hầu Phong liền bị hai tên người chấp pháp mời xuống dưới, trực tiếp mang vào lúc trước hắn tại trong cục người ở lại thất. Cửa két cạch một tiếng từ bên ngoài khóa lại, cùng nó nói là ở lại thất, chẳng bằng nói là lâm thời giam lòng địa phương. Bên trong thường ngày vận dụng đều tại, lại không tự do xuất nhập quyền lợi. Hầu Phong trong phòng đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Sau đó hắn dừng bước lại, trung điệp thở dài, lại nhanh chạy bộ đến cạnh cửa, giơ tay lên dùng sức gõ cửa một cái, người bên ngoài nghe, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Kỳ Vĩ Hoa cùng Triệu Đông Lai. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến người chấp pháp trầm thấp đáp lại, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, Hầu cục trưởng, ngài liền an tâm ở bên trong đợi đi. Chúng ta vừa hỏi qua, Kỳ sở trưởng cùng Triệu cục trưởng đều đang bận rộn công vụ, lúc này xác thực không rảnh gặp ngài. Hầu Phong lại đối cửa hô vài câu, ta muốn đi ra ngoài để cho bọn họ tới gặp ta, có thể ngoài cửa rốt cuộc không có động tĩnh. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hầu Phong lập tức đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, thấy rõ trên màn hình nhạc phụ ghi chú lúc, trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, giọng nói mang vẻ mấy phần vội vàng, "Uy, cha." Đầu bên kia điện thoại, nhạc phụ Hạ Hải thanh âm lại lộ ra không che giấu chút nào bất mãn, không có nửa câu hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hầu Phong, ngươi tại Đồng Sơn đến cùng đã làm những gì?" Hầu Phong ngữ khí tận lực để nằm ngang ổn, "Cha, ta làm cái gì à, ta tại làm tự mình bản chức công tác à?" "Bản chức công tác?" Hạ Hải thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo rõ ràng chất vấn, "Ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất làm những sự tình kia, thứ nào là đi hợp pháp lưu trình? Thứ nào là xử lý đủ thủ tục?" Hầu Phong đội vàng mở miệng giải thích, "Cha, trong này có hiểu lầm, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích." Lời mới vừa nói một nửa liền bị Hạ Hải nghiêm nghị đánh gãy, đối phương ngữ khí không được xía bảo, "Không cần giải thích, ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc về Đế Đô, sau đó chủ động đi Long Quốc viện kiểm sát đệ trình thư từ chức." "Từ chức?" Hầu Phong trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, "Cha, ngài nói cái gì? Ta không làm sai bất cứ chuyện gì, dựa vào cái gì muốn từ chức? Đây tuyệt đối không có khả năng." Hạ Hải ngữ khí không có chút nào buông lỏng, "Ra lệnh, ta nói chỉ nói một lần, lập tức trở về đến từ chức, đừng hỏi vì cái gì." Hầu Phong siết chặt điện thoại, ngữ khí cũng cứng rắn, "Cha, nếu như ngài gọi điện thoại đến chính là vì để cho ta từ chức, vậy chuyện này ngài cũng đừng quản. Ta không làm sai, cũng sẽ không từ chức, chuyện này ta nhất định phải tra cái cha ra manh mối." Nói xong, hắn không đợi Hạ Hải đáp lại, trực tiếp nhấn xuống cúp máy khóa, tiện tay đưa điện thoại di động hung hăng ném ở trên ghế salon. Điện thoại ở trên ghế salon gậy một cái, màn hình tối xuống dưới. Hắn đứng tại chỗ, ngược bởi vì cảm xúc kích động mà kịch liệt chập trùng. Không có qua 5 phút đồng hồ, điện thoại lần nữa ong ong vang lên. Hầu Phong liếc mắt màn hình, là lao bà Hạ Tiểu Nhiễm đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, đi qua cầm điện thoại di động lên, kết nối về sau, trong thanh âm còn mang theo không có tán phiền muộn, "Uy, Tiểu Nhiễm." Hạ Tiểu Nhiễm thanh âm ôn nhu từ trong ống nghe truyền đến, mang theo vài phần lo lắng, "Lão công, cha mới vừa rồi là không phải điện thoại cho ngươi rồi." Hầu Phong ngừ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, "Đúng vậy à, hắn để cho ta lập tức về Đế Đô từ trước, nếu như ngươi cũng là tới quên ta, vậy vẫn là đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý." Hạ Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng cười cười, trong giọng nói tràn đầy trấn an, "Lão công, ngươi đừng nóng giận, ta không phải tới quên ngươi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ một mực cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cha lời mới vừa nói ngươi đừng để trong lòng, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại cho hắn." Hảo Hảo nói với hắn nói. Hầu Phong căng cứng bả vai trong nháy mắt nới lỏng, trong lòng vun lên một cô ấm áp, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, "Tiểu Nhiễm, còn tốt có ngươi tại." Hạ Tiểu Nhiễm nhẹ nói, "Nói cái gì ngốc lời nói, ta là lão bà ngươi, không cùng ngươi đứng chung một chỗ với ai đứng chung một chỗ." "Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chiếu cố thật tốt tự mình, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp." Hầu Phong gật gật đầu, đối điện thoại đáp, "Ừ vâng, ta đã biết." Ma Đô thành phố. Một cỗ màu đen mười bạc chậm rãi lái vào một chỗ cấp cao khu biệt thự, dừng ở một tòa khí phái biệt thự trước. Tô Bác mang theo Lạc Vân Thư, Tô Nhật Từ, Hứa Ước Đồng cùng Tiêu Hữu Dung bốn nữ hài xuống xe, trực tiếp đi vào biệt thự đại môn. Ngôi biệt thự này không phải Tô Bác đặc biệt vì lần này tới Ma Đô mua, mà là Tô gia đã sớm đặt mua hạ sản nghiệp. Để cho tiện xuất hành, Tô gia tại Long Quốc mỗi tòa thành thị đều mua mấy tòa nhà dạng này biệt thự, mặc kệ ở đâu, đều có thể có cái thoải mái dễ chịu nơi đặt chân. "Trước mang các ngươi dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh." Tô Bác nói, dẫn bốn nữ hài tại trong biệt thự quay vòng lên. Biệt thự trên mặt đất 5 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, mỗi tầng đều có không giống nhau công năng khu, giải trí công trình cũng rất đầy đủ. Đi dạo xong biệt thự, đã đến cơm trưa thời gian, mấy người đi vào phòng ăn, vây quanh một trương bàn dài ngồi xuống. Bàn ăn bên trên, Lạc Vân Thư thả tay xuống bên trong thìa, dương mắt nhìn về phía Tô Bắc, ngựa khí mang theo trở mong, "Tô Bắc ca ca, chúng ta đêm nay đi xem Hạ Nguyệt tỷ tỷ buổi hòa nhạc ca." Tô Bắc nghe vậy dương mắt nhìn về phía nàng, hơi kinh ngạc, "Buổi hòa nhạc? Chuyện khi nào?" Ngồi tại Lạc Vân Thư bên cạnh ôn niệm từ trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói bổ sung, "Ngay hôm nay ban đêm." Hứa Ước Đồng cũng đi theo gật đầu, "Mà lại buổi hòa nhạc sân bãi ngay tại Ma Đô, cách chúng ta chỗ này không xa." Tiêu Hữu Dung ngồi tại đối diện, an tĩnh đang ăn cơm, không có chen vào nói. Đêm hôm đó trở lại biệt thự về sau, Lạc Vân Thư các nàng nói với nàng Tô Bắc cùng Thượng Quan Hạo Nguyệt sự tình, nhưng nàng đối ngành giải trí tin tức từ trước đến nay không có hứng thú, cho nên căn bản không biết buổi hòa nhạc sự tình. Tô Bắc cười cười, "Nhìn buổi hòa nhạc nhiều phiền phức, các ngươi nếu là muốn nhìn Hạo Nguyệt biểu diễn, hôm nào ta để nàng tới nhà, chuyên môn cho các ngươi hát mấy thủ không phải tốt." Lạc Vân Thư lập tức lắc đầu, ngựa khí mang theo vội vàng, "Cái này không giống, lần này là Tinh Mang thiếu nữ tổ hợp cùng một chỗ biểu diễn, không phải Hạo Nguyệt tỷ tỷ một người." Ôn Niệm Từ đi theo nói tiếp, thanh âm nhuyễn nhuyễn, "Mà lại đây là các nàng tổ hợp hợp thể một lần cuối cùng buổi hòa nhạc." Hứa Ước Đồng nói bổ sung, "Bởi vì Hạo Nguyệt tỷ tỷ đã tuyên bố muốn rời khỏi ngành giải trí, về sau khả năng rốt cuộc không nhìn thấy nàng lên đài biểu diễn." Lạc Vân Thư lôi kéo Tô Bắc cánh tay, ngựa khí mang theo khẩn cầu, "Cho nên chúng ta đêm nay nhất định phải đi, lại không nhìn liền thật không có cơ hội." Tô Bắc nhíu mày, "Không sao à, cùng lắm thì ta vận dụng tiền giấy năng lực, để các nàng lại hợp thể một lần, chuyên môn cho các ngươi mở một trận tư nhân buổi hòa nhạc, thế nào?" Lời này vừa ra, Lạc Vân Thư, Ôn Niệm Từ cùng Hứa Ước Đồng đều ngây ngẩn cả người, con mắt trừng đến tròn trịa nhìn xem hắn, nhất thời không có kịp phản ứng. Tô Bác cười cười, "Đùa các ngươi chơi, yên tâm đi, không phải liền làm một trận buổi hòa nhạc sao? Ban đêm ta để lái xe chuẩn bị xe, mang các ngươi cùng đi." Ba nữ hài nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 181, lịch sử kẻ yêu thích. Chương 181, lịch sử kẻ yêu thích. Ban đêm, trải qua ban ngày cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, Vân Tấn xác định Tô Bắc người không có lại tìm tự mình phiền phức, lúc này mới dám ở Đông Sơn tùy ý đi dạo. Có thể hắn chuyển khắp cả mấy cái công cộng trường hợp, từ đầu đến cuối không tìm được một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Dù sao thể trọng lớn hơn 300 cân nữ nhân, thật sự là quá ít. Vân Tấn không có ý định từ bỏ, dù sao càng là khó tìm mới càng bình thường, nếu là tùy tiện liền có thể đủ phải, công pháp này cũng quá dễ dàng thực hiện, ngược lại lộ ra không chân thực. Hắn đi cửa hàng, mập mạp nữ trang cửa hàng, thậm chí ngay cả giảm béo trung tâm đều đi dạo một vòng, vẫn là không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn thất hồn lạc phách đi trên đường phố, ánh mắt vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lướt qua, đột nhiên thoáng nhìn rượu bên cạnh trong phỏ dù ngồi một đầu nữ nhân. Không sai là một đầu, hoặc là nói là một cỗ, bởi vì nàng mập mạp rất có lực trùng kích. Vân Tấn thấy thế, con mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh đi đến cửa quán bar, vừa cẩn thận đi đến nhìn nhìn, xác định không nhìn lầm về sau, lập tức nhấc chân đi vào, trực tiếp hướng phía nữ nhân kia đi đến. Nữ nhân chính mặt mũi tràn đầy buồn bực ngồi tại nơi hẻo lánh. Một cái tay bưng chén rượu hướng miệng bên trong mánh rót, giống như là đang mượn rượu tiêu sầu, một cái tay khác nắm lấy bên cạnh gà rán hướng miệng bên trong nhét, coi như đổ nhắm. Chung quanh mấy bàn khách nhân đều nhịn không được hướng nàng nhìn, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Dù sao ai đến quán bar là thật vì uống rượu a, mà lại uống pha rượu còn cố ý phối đồ nhắm, điều kỳ quái nhất chính là đồ nhắm lại là gà rán, còn đạp mã là ba con hoàn chỉnh gà rán. Vân Tấn đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, hắn đầy trong đầu chỉ muốn tìm đủ thể trọng mục tiêu đến để thăng cảnh giới. Hắn đi đến nữ nhân đối diện, ngón tay chỉ trước mặt nàng không cái ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiểu thư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nữ nhân nguyên bản cao mày, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, có thể dương mắt thấy rõ Vân Tấn mặt lúc, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Vân Tấn làm khí vận chi tử, nhan trị tự nhiên không thấp, tuy nói so ra kém Tô Bắc, nhưng cũng là tiểu soái bộ dáng. Nữ nhân chỉ nhìn một mắt, trong lòng liền nổi lên nói thầm, lặng lẽ đứng thẳng lưng, cái này soái ca chủ động tới hỏi có thể hay không ngồi, không phải thích tự mình, còn có thể là vì cái gì? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền cùng tựa như mọc rễ, trong lòng nàng càng nghĩ càng thấy đối với. Nàng cảm thấy đối phương chính là bị tự mình hình dạng hấp dẫn mới tới bắt chuyện, thế là sống lưng cũng càng rất căng thẳng, không tự giác tạo ra bộ dáng. Nữ nhân chậm rãi thả tay xuống bên trong gà rán, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, cố ý để ép thanh âm, lạnh nhạt nói, "Có thể." Vân Tấn sửng sốt một chút, cảm thấy nữ nhân thái độ có chút lạnh nhạt, để tay tại trên ghế dựa dừng một chút, trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng hắn hôm nay chạy nhiều địa phương như vậy, trước mắt nữ nhân này đã là gặp qua nhất mập, chỉ có thể kiên trì tranh thủ. Hắn kéo ra một cái lung túng cười, kéo ra cái ghế ngồi xuống, cái mông vừa dính vào ghế dựa mặt, liền không kịp chờ đợi mở miệng, dùng lễ phép ngữ khí hỏi cái rất không lễ phép vấn đề, "Ta muốn hỏi một chút, ngươi có bao nhiêu cân?" Nữ nhân nghe nói như thế, giống như là bị quay đầu rót một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lông mày vận thành một đoàn, thậm chí có chút phẫn nộ. Nàng bỗng nhiên cất cao giọng, Triều Vân Kim giống lên một tiếng, "Cút." Cái này một cuống họng khí lực lớn, giống tiếng sấm, trong miệng nàng còn không có nuốt xuống gà rán bánh mì khang, trực tiếp phun ra Vân Tấn một mặt. Vân Tấn trong lòng một trận buồn nôn, lập tức đưa tay lung tung xoa xoa mặt. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm nhịn không được động thủ đem người đánh một trận. Nhưng bây giờ có việc cầu người, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, còn phải gạt ra thiếu dung, ngựa khí thả mềm, "Ngươi hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích." Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn mấy giây, nghĩ đến đối phương dáng dấp quả thật không tệ, cuối cùng vẫn nuối lòng miệng, "Không, có trực tiếp đổi người, ngươi nói." Vân Tấn đầu góc nhanh chóng chuyển, ánh mắt bốn phía lướt qua, rất nhanh biên ra một bộ lý do thoái thác, "Kỳ thật ta là lịch sử kẻ yêu thích, đặc biệt thích chúng ta Long Quốc trong lịch sử một cái lấy béo vì đẹp triều đại, ta cảm thấy thời điểm đó thẩm mỹ đặc biệt có đạo lý, chậm rãi cũng thích mập mạp nữ nhân." Hắn dừng một chút, nghĩ nửa ngày mới tìm được thích hợp từ, "Ta cảm thấy béo là loại rất đặc biệt vẻ đẹp, mập mạp nữ sinh." Nhìn xem liền rất ổn trọng. Nếu có thể có cái mập mạp bạn gái, ta khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm. Hắn tiếp tục hướng xuống biên, ánh mắt tận lực lộ ra chân thành, cho nên ta mới hỏi như thế đường đột vấn đề, với ta mà nói, càng mập nữ nhân càng đẹp mắt. Nghe xong Vân Tấn lời nói, trên mặt nữ nhân nộ khí dần dần tiêu tan, khóe miệng lặng lẽ đi lên dương lên, trong lòng còn có chút cao hứng. Nguyên lai đối phương thích chính là mình cái này ổn trọng tư thái. Nàng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ngữ khí hòa hoãn lại, "Nguyên lai là dạng này, là ta hiểu lầm ngươi." Vân Tấn nhẹ nhàng thở ra, cười theo cười, mau đổi theo hỏi, "Không sao, vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi thể trọng sao?" Nữ nhân túi đầu nghĩ nghĩ, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu bên dưới, nhẹ nói, "Không sai biệt lắm 300 cân đi." Vân Tấn vừa nghe đến 300 cân con số này, con mắt lại sáng lên, thân thể hướng phía trước đụng đụng, vội vàng truy vấn, "Thật sự có 300 cân sao?" Gặp hắn đối cái số này để ý như vậy, tâm lý nữ nhân càng xác định tự mình đoán được không sai, dùng sức nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là 300 cân." Vân Tấn vẫn có chút không yên lòng, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, "Cái kia có thể đi xưng một chút thể trọng sao?" Nữ nhân sắc mặt chìm, dương mắt nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đây là không tín nhiệm ta?" Vân Tấn tranh thủ thời gian quát tay, đầu lắc như đánh trống chầu, "Không không không, ta không phải không tín nhiệm ngươi, chính là cảm thấy dạng này càng bảo hiểm một điểm." Nữ nhân ngay từ đầu cau mày không nguyện ý, có thể không chịu nổi Vân Tấn ở bên cạnh váy giày đòi hỏi, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, "Được thôi, vậy chúng ta đi chỗ nào xưng à?" Vân Tấn mở người, nhất thời nghĩ không ra phụ cận nơi nào có cái cân. Hắn từ nhỏ tại trong núi lớn lên, đối trong thành những địa phương này vốn là không quen. Nữ nhân nhìn hắn khó khăn, chủ động mở miệng, "Như vậy đi, bên cạnh chính là chợ bán thức ăn, nơi đó có bán thái dục lớn cái cân, có thể xưng." Vân Tấn lập tức gật đầu,
Tốt tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi.
Hai người rất đi mau đến chợ bán thức ăn, nữ nhân quen cửa quen nẻo mang theo Vân Tẫn đi vào một nhà bán buôn rau quả cửa tiệm. Nàng quay người nói với Vân Tẫn, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi cùng lão bản nói một tiếng. Nói xong cũng đi vào trong tiệm, không có qua 2 phút đồng hồ liền ra, đi theo phía sau chủ tiệm, trong tay còn xách một đài cân điện tử. Nữ nhân đi đến cái cân trước, ngay trước mặt Vân Tẫn nhấc chân đứng lên trên cái cân số lượng nhảy mấy lần, cuối cùng dừng ở 156 kg. Vân Tẫn đến gần xem thử, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, kích động đưa tay giữ chặt nữ nhân tay, ngươi quả nhiên có hơn 300 cân, quá tốt rồi. Nữ nhân từ trên cái cân xuống tới, lườm hắn một cái, mang theo điểm đắc ý, hiện tại ngươi tin ta đi. Vân Tẫn liên tục gật đầu, tin, đúng, ta còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Nữ nhân khỏe miệng cong cong, thanh âm thả nhẹ, ta gọi thay mặt Vũ Linh các huynh đệ, sống không nổi nữa, mọi người có thể soát một chút miễn phí tiểu lễ vật ủng hộ một chút tác giả sao? Tác giả sẽ viết ra càng thêm kinh điển tác phẩm báo đáp mọi người cũng có thể đi xem một chút tác giả sách mới, đối nội dung bên trong có bất mãn có thể nói ra, ta xong đi sửa chữa, cảm tạ mọi người chương 182, Du Long Thanh Ảnh chương 182, Du Long Thanh Ảnh Vân Tẫn cũng đi theo làm tự giới thiệu. Giới thiệu xong, hắn hướng phía trước tiếp cận nửa bước, tự nhiên giữ chặt thay mặt Vũ Linh tay, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên mặt nàng, Vũ Linh, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nữ hải, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Thay mặt Vũ Linh con mắt trong nháy mắt trợ to, hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên thổ lộ, gương mặt bá địa đỏ đấu, nhăn nhăn nhó nhó địa nhỏ giọng trả lời, ta nguyện ý. Vân Tẫn trên mặt lập tức tràn ra tiểu dung, lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng lung lay, vậy chúng ta đi khách sạn đi. Thay mặt Vũ Linh mặt càng đỏ hơn, cơ hồ muốn vùi vào trong cổ áo, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, làm sao trực tiếp như vậy à, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu không chúng ta đi trước hẹn họ. Vân Tẫn hậu chi hậu giác địa ý thức được tự mình quá gấp, ngựa khí mềm nhũn ra, được thôi, là ta quá gấp, vậy chúng ta đi trước hẹn họ. Nói xong, hắn không có buông tay ra, liền như vậy nắm thay mặt Vũ Linh tay, từng bước một hướng cửa hàng phương hướng đi. Buổi hoa nhạc hiện trường, Tô Bác cùng bốn nữ hài ngồi tại khách quý khu trên chỗ ngồi, nhìn xem trên sân khấu tinh mang thiếu nữ vừa ca vừa nhảy múa. Lần này buổi hòa nhạc từ một nhà nổi danh công ty đem nhà tài trợ duy nhất, bởi vậy tinh mang thiếu nữ tất cả thành viên đều mặc nên trong trò chơi nữ tính nhân vật trang phục. Nói đơn giản, chính là mỗi người đều cùng một cái nhân vật trò chơi. Trong đó Thượng Quan Hạo Nguyệt cổ chính là vương giả vinh diệu bên trong Tây Thi, Du Long Thanh Ảnh, nhìn tựa như từ trong trò chơi đi ra, phá lệ xinh đẹp. Tô Bác trước kia thường chơi cái trò chơi này, đối Tây Thi nhân vật này tạo hình không thể quen thuộc hơn được. Vừa ý Quan Hạo Nguyệt trang tạo lúc, khoe miệng của hắn không tự giác điệu đi lên giường, trong lòng toát ra một cái đặc biệt suy nghĩ. Buổi hòa nhạc theo quá trình phân hai bộ phận tiến hành. Bộ phận thứ nhất là nữ đoàn tập thể biểu diễn, các thành viên mặc thống nhất phong cách nhân vật phục, nhảy chỉnh tề vũ đạo. Bộ phận thứ hai thì là các thành viên biểu diễn cá nhân, mỗi người đơn độc lên đài ca hát biểu diễn. Hai bộ phận biểu diễn đều kết thúc về sau, trên sân khấu ánh đèn tối xuống dưới, người chủ trì nói kết thúc nữ, cả chàng buổi hòa nhạc cũng liền kết thúc. Thượng Quan Hạo Nguyệt là cái này nữ đoàn xê vị, cho nên biểu diễn cá nhân câu, nàng cái thứ nhất đi đến đài. Biểu diễn kết thúc lúc, dưới đài tiếng hoan hô phi thường vang dội. Nàng vừa đi xuống đài, người đại diện cũng nhanh bước tiến lên đón, đưa tay giúp nàng sửa sang méo xẹo vật trang sức, bám vào bên thai nàng hạ giọng nói, "Hạ Nguyệt, Tô Bắc tới, ngay tại ngươi phòng nghỉ chờ ngươi, muốn theo ngươi gặp một lần." Biết được Tô Bắc tới hiện trường, Thượng Quan Hạ Nguyệt con mắt lập tức sáng lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, vội vàng lôi kéo người đại diện cánh tay, giọng nói mang vẻ điểm vội vàng, "Thật sao? Mau dẫn ta qua đi." Tô Bắc sớm đã rời đi khách quý khu, giờ phút này đang ngồi ở Thượng Quan Hạ Nguyệt đơn độc trong phòng nghỉ chờ lấy nàng tới. Thượng Quan Hạ Nguyệt đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy trên ghế salon ngồi Tô Bắc lúc, bước chân dừng một chút, trên mặt kinh hỉ chậm rãi biến thành ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, đi đến trước mặt hắn cách xa hai bước địa phương dừng lại, "Tô Bắc, ngươi đã đến." Tô Bắc cười từ trên ghế salon đứng người lên, hướng nàng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nàng còn chưa kịp thay đổi nhân vật bước vào, "Đúng vậy à, ngươi cả chàng buổi hòa nhạc ta đều nhìn, nhảy rất tốt." Thượng Quan Hạo Nguyệt mím môi cười cười, gương mặt hiện ra phấn, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy Tô Bắc lại đến gần hai bước. Tô Bắc nên đón, xích lại gần nàng thấp giọng nói, "Đi, đi ta trên xe ngồi ngồi đi, nơi này người đến người đi, không tiện." Thượng Quan Hạo Nguyệt khẽ gật đầu một cái, không nói chuyện, chỉ là đi theo Tô Bắc bước chân đi ra ngoài, đi ngang qua tấm gương lúc, còn vô ý thức sửa sang bên thai toái phát. Sân vận động bên ngoài một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái lao giả nút ở trong bóng tối, thỉnh thoảng vò đầu ra, ánh mắt ở phía xa mười bạch cùng sân vận động cổng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hai người này chính là Tây Môn gia nhị công tử Tây Môn Cẩn cùng Tần Du. Tây Môn Cẩn ánh mắt tổng dừng lại tại sân vận động phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Hắn yêu dấu nữ nhân Thượng Quan Hạo Nguyệt ở bên trong phiêu vũ, có thể hắn lại chỉ có thể trốn ở chỗ này vụng trộm nhìn. Từ khi Tây Môn Châu bị chấp pháp cục mang đi về sau, bất quá nửa ngày thời gian, Tây Môn Thừa An mấy người cũng liên tiếp bị chấp pháp cục gọi đến, toàn bộ Tây Môn gia lập tức lâm vào nguy cơ. Bọn hắn trước đó làm những chuyện kia đều bị tra xét ra, chấp pháp cục đem Tây Môn gia tất cả mọi người bắt đi vào. Lúc ấy Tây Môn Cẩn đang bị Tần Du nhìn xem, không có ở công chúng trường hợp lộ diện, mới may mắn không có bị chấp pháp cục người tìm tới. Bây giờ Tây Môn gia xem như triệt để xong, mà Tây Môn Cẩn tự mình cũng không ít đi theo người trong nhà làm phạm pháp sự tình, chỉ cần dám ở người trước thò đầu ra, liền sẽ bị chấp pháp cục người để mắt tới. Có thể hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt vào đi, trong lời ổ gơ ngực quần quật lấy tất cả đều là hận ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thủ, giết Tô Bắc. Hắn thấy, Tây Môn gia biến thành hiện tại cái bộ dáng này tất cả đều là Tô Bắc hại. Nếu không phải Tô Bắc, trong nhà cũng sẽ không rơi lại,
liền ngay cả hắn thích lâu như vậy thượng quan Hạ Nguyệt cũng bị Tô Bắc cướp đi, hắn đối Tô Bắc hận đến tận xương thủy. Mà có thể giết Tô Bắc mấu chốt, tất cả Tần Du trên thân. Hắn biết Tô Bắc bên người đi theo không ít cao thủ, người bình thường căn bản không tới gần được, chỉ có Tần Du xuất thủ mới có một tia cơ hội. Tần Du là trước mắt Tây Môn gia còn sót lại người mạnh nhất, cảnh giới tại nguyên cảnh sơ kỳ. Lấy thực lực của hắn, coi như Tây Môn gia đổ, tùy tiện tìm đại gia tộc đầu nhập vào, như thường có thể vượt qua không lo ăn mặc ngày tốt lành. Nhưng Tần Du tại Tây Môn gia chờ đợi hơn 40 năm, từ Tây Môn Thừa An khi còn bé lên liền nhìn xem hắn lớn lên, đối Tây Môn gia có rất sâu tình cảm, xem như nửa cái người nhà họ Tây Môn. Cho nên hắn mới nguyện ý lưu lại giúp Tây Môn cận, xem như báo đáp Tây Môn gia nhiều năm như vậy ân tình. Ngay tại hai người nhìn chằm chằm cùng lúc, Tô Bắc cùng Thượng Quan Hạo Nguyệt sóng vai đi ra. Tây Môn cận liếc mắt liền thấy được Tô Bắc. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, vô ý thức liền muốn lao ra. Có thể vừa động nửa bước, liền thấy Tô Bắc bên cạnh Thượng Quan Hạo Nguyệt, bước chân trong nháy mắt dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút tự mình rốn gió quần áo, lại sờ lên chưa kịp quản lý tóc, không muốn để cho người yêu nhìn thấy tự mình bộ này núp trong bóng tối bộ dáng chật vật. Hắn hạ giọng, giọng nói mang vẻ đè nén bội vàng, "Tần Úc, ngươi lên đi, thừa dịp hiện tại nhiều người, giết Tô Bắc. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng làm bị thương Hạ Nguyệt, tuyệt đối không thể để cho nàng thụ một điểm tổn thương." Tần Du nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua chung quanh lui tới đám người, còn có cách đó không xa đứng đấy mấy người mặc chế phục người chấp pháp, khe khẽ lắc đầu, "Nhị thiếu gia, bây giờ không phải là tốt nhất xuất thủ thời cơ, chờ một chút." Tây Môn cần gấp đến độ dậm chân, thanh âm lại để cao chút, còn chờ cái gì? Chờ bọn hắn lên xe, đóng cửa lại thì càng phiền toái, đến lúc đó muốn động thủ đều không có cơ hội. Chương 183, không cần nữa, ta muốn chính là Tây Thi. Chương 183, không cần nữa, ta muốn chính là Tây Thi. Tần Du không có giải thích quá nhiều. Hắn nguyên bản dự định là chờ Tô Bắc sau khi lên xe, lặng lẽ đi theo hắn xe chở lái xe đến ngoại ô ít người địa phương lại động thủ, dạng này đã có thể giết Tô Bắc, tự mình cũng có thể thừa dịp loạn đảo tẩu, sẽ không bị người chấp pháp ngăn chặn. Nhưng bây giờ là tại sân vận động bên ngoài, khắp nơi đều là tan cuộc fan hâm mộ cùng nhân viên công tác, còn có không ít người chấp pháp tuần tra, một khi ở chỗ này động thủ, động tính khẳng định nhỏ không được, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Nhưng Tây Môn Cẩn cảm xúc đã rất kích động, đỏ ngầu cả mắt, Tần Du cũng không tốt lại kiên trì, chỉ có thể làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đúng lúc này, Dương Vân bước nhanh tới, dừng ở Tô Bắc trước mặt, vi vi xoay người, cung kính hô một tiếng, "Thiếu gia." Tô Bắc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi tại phụ cận trông coi, đừng để người tới gần xe." Dương Vân ngồi dậy, trầm giọng đáp, "Vâng, thiếu gia." Tô Bắc quay đầu trở lại, tự nhiên dắt Thượng Quan Hạo Nguyệt tay, hai người cùng một chỗ mở cửa xe, ngồi vào mười bạn. Tần Du đông nhiên lùi về nhô ra đi đầu, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cầm nắm đấm tay cũng nới lòng chút. Tây Môn Cẩn vội vàng tiến tới, hạ giọng hỏi, "Tần thúc, thế nào? Làm sao không động thủ rồi?" Tần Du ánh mắt còn rơi vào Dương Bân trên thân, ngựa khí ngưng trọng, "Vừa rồi người hộ vệ kia là nguyên cảnh cường giả." Tây Môn Cẩn thanh âm đều có chút phát run, "Cái gì? Cái kia? Vậy hắn cùng ngài so ra, ai lợi hại hơn?" Tần Du lắc đầu, trong đôi mắt mang theo điểm không xác định, khó mà nói, khí tức rất ổn, sợ là không dưới ta. Tây Môn Cẩn triệt để hoảng hồn, vậy làm sao bây giờ? Còn động thủ không? Bây giờ còn có thể giết hắn sao? Tần Du thở dài, ánh mắt đảo qua cách đó không xa ngay tại tuần tra người chấp pháp, lại nhìn một chút chung quanh đám đông, hiện tại không thể ra tay. Có nguyên cảnh cường giả ngăn đón, ta trong thời gian ngắn không thắng được hắn, ngược lại sẽ kéo dài thời gian. Mà lại người ở đây quá nhiều, cách chấp pháp cục lại gần, chúng ta vừa động thủ, người chấp pháp nhiều nhất 3 phút liền có thể chạy tới. Chúng ta chỉ có thể trước đi theo đám bọn hắn xe, chậm rãi chờ, lại tìm cơ hội thích hợp. Tây Môn Cẩn cắn răng, khắp khuôn mặt là không cam tâm, buồn buồn nói, "Tốt a, chỉ có thể dạng này." Mấy bạn trong xe, Tô Bắc cùng Thượng Quan Hạo Nguyệt vào chỗ về sau, thuận miệng hàn huyên vài câu. Hàn huyên không có hai câu, Tô Bắc ánh mắt vẫn rơi vào Thượng Quan Hạo Nguyệt trên mặt, trong ánh mắt ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Hắn ánh mắt từ nàng mang trang mặt mày, chậm rãi chuyển qua môi của nàng, không có lại rời. Thượng Quan Hạo Nguyệt cũng đã nhận ra, nàng khẽ rũ mắt xuống màn, ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng váy, không có muốn cự tuyệt ý tứ, thậm chí lặng lẽ hướng bên cạnh hắn xê dịch. Tô Bắc thấy thế, đưa tay từ sau thắt lưng của nàng nắm ở, một tay lấy Thượng Quan Hạo Nguyệt ôm đến chân của mình bên trên, túi đầu liền muốn hôn nàng vào môi. Thượng Quan Hạo Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tô Bắc, ta còn không có tháo trang sức đâu." Tô Bắc đè lại bờ vai của nàng, không cho nàng động, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng gò má nàng bên trên trang, ngựa khí mang theo vài phần ý cười, "Không cần nữa, ta muốn chính là Tây Thi." Nói xong, hắn không có lại cho nàng cơ hội nói chuyện, túi đầu hôn lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thành công cầm xuống nữ chính Thượng Quan Hạo Nguyệt cảnh giới tăng lên đến cửu phẩm trung kỳ. Nơi xa, Tây Môn Cẩn nhìn xem mười bạn thân xe tại nhẹ nhàng lắc lư, biên độ không lớn, lại giống châm đồng dạng đâm vào trong mắt của hắn. Hắn gắt gao cắn răng, trong mắt phím hồng, ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng như bị dao cắt đồng dạng đau, liền hô hấp đều mang rung động. Tần Du ở một bên nhìn xem hắn, biết trong lòng của hắn khó chịu, lại không cái gì có thể lời an ủi, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn, nhị thiếu gia, vẫn là đừng xem, càng xem trong lòng càng đổ đắc hoàng, khó chịu. Tây Môn Cẩn bỗng nhiên nhắm mắt lại, ép buộc tự mình không còn đi xem chiếc kia lắc lư xe. Có thể vừa nhắm mắt, trong đầu liền tự động hiện ra trong xe hình tượng. So nhìn tận mắt càng làm cho hắn khó chịu, nước mắt kém chút từ khóe mắt gạt ra. Đêm nay khó chịu người không chỉ hắn một cái. Đông Sơn thành phố chấp pháp cục. Hầu Phong tại tự mình ở lại thất bị nhốt dòng dã một ngày, Kỳ Vĩ Hoa cùng Triệu Đông Lai ai cũng không có lộ diện. Hắn ngồi ở trên giường, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hiện tại như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Hôm nay, hắn thậm chí không nể mặt, cho đại học lúc lao sư, bây giờ nhậm chức Giang Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Cao Ngọc Lâm phát tin tức. Phát tin tức trước, hắn đối đưa vào khung xóa sửa chữa sửa lại mười mấy phút, sợ ngữ khí không đúng, có thể cho tới bây giờ, màn hình điện thoại di động vẫn như cũ yên tĩnh, một điểm hồi âm đều không có. Hầu Phong buông thong mắt mà người, hồi tưởng lại từ đại học tốt nghiệp đến bây giờ những năm này, mới đột nhiên phát hiện, mỗi lần tự mình cùng Đường Mạt lộ lúc, đều là nhạc phụ đưa tay kéo hắn một cái. Nhưng bây giờ, nhạc phụ mặc kệ hắn, bên người có thể dựa vào người, một cái cũng bị mất. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động. Hầu Phong cuốn quýt lấy điện thoại cầm tay ra, thấy rõ trên màn hình lao bà hai chữ lúc, trong lòng đột nhiên siết chặt, chẳng lẽ là tiểu nhiệm đem nhạc phụ quên thông. Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng, "Uy, tiểu nhiệm, cha nơi đó thế nào?" Có thể tình huống cũng không có giống Hầu Phong mong đợi như thế phát triển. Đầu bên kia điện thoại, Hạ tiểu nhiệm thanh âm mang theo rõ ràng giọng nghẹn nào, giống như là vừa khóc qua một trận, đứt quãng truyền đến, "Hầu Phong, ta có lỗi với ngươi." Hầu Phong tâm lộ bộ một chút, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cau mày, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, "Có lỗi với ta?" "Tiểu nhiễm, ngươi nói cái gì đó? Hảo Hảo làm sao đột nhiên nói cái này? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?" Hạ tiểu nhiễm hít mũi một cái, tiếng khóc rõ ràng hơn, còn mang theo vài tiếng đè nén nước nở, "Chúng ta ly hôn." "Cái gì?" Hầu Phong thanh âm trong nháy mắt cất cao, "Ly hôn? Có ý tứ gì? Cái gì gọi là ly hôn? Ta căn bản không có đồng ý a." Hạ tiểu nhiễm nghẹn nào, nói chuyện đều mang thanh âm rung động, "Ngươi không đồng ý cũng vô ích. Cha để cho người ta hô cục dân chính người tới nhà, còn tìm người thay ngươi ký tên, thủ tục đều làm xong." Hầu Phong thanh âm phát chìm, mang theo một tia khó có thể tin, "Vì cái gì a? Tiểu nhiễm, ngươi làm sao cũng có thể đồng ý đâu? Ngươi liền không thể cùng cha hảo hảo nói một chút, để hắn suy nghĩ lại một chút sao?" "Hầu Phong, ta không có cách nào." Hạ tiểu nhiễm trong thanh âm tràn đầy bất lực, còn có một tia nói không rõ mọi mệnh, "Chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liên lụy nhiều lắm, bằng không thì ta tuyệt sẽ không làm như vậy." "Làm sao lại không có cách nào?" Hầu Phong giọng nói mang vẻ rõ ràng cầu khẩn, "Ngươi đi cùng cha nói, chuyện này ta không tra xét, chuyện lúc trước ta cũng làm chưa từng xảy ra. Ta hiện tại liền muốn ra ngoài, đi ra liền cùng ngươi phục hôn, có được hay không?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, chỉ có Hạ tiểu nhiễm nhẹ nhàng tiếng hít thở. Sau đó truyền đến nàng mang theo giọng ấy nãy, thấp đủ cho giống ở đây lẩm bẩm, "Đã chậm, ta đã kết hôn." "Kết hôn?" Hầu Phong giống như là bị người rút đi khí lực toàn thân, điện thoại kém chút từ trong tay trở xuống. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt, thanh âm phát run, "Cùng ai a? Ngươi cùng với ai kết hôn?" Chương 184, ngươi đến cùng đá trọng. Chương 184, ngươi đến cùng đá trọng. "Người này ngươi biết, là Tiểu Lâm." Hạ tiểu nhiễm dừng một chút, giống như là tại châm trước tìm tử, thanh âm lại thấp chút, "Hắn nói nguyện ý đem Hầu Nghị, a không, hiện tại nên cứ gọi Lâm Nghị, hắn nói nguyện ý coi Lâm Nghị là tự mình thân nhi tự nuôi, sẽ không để cho hải tử thụ bị quất." Tiểu Lâm cùng Hạ tiểu nhiễm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, mà lại Tiểu Lâm bối cảnh cũng không tầm thường. "Ta không đồng ý." Hầu Phong đột nhiên đối điện thoại hô to, ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều trở nên gấp rút, "Đó là của ta nhi tử, là ta con trai của Hầu Phong, dựa vào cái gì cho hắn nuôi?" "Hầu Phong, ta có lỗi với ngươi." Hạ tiểu nhiễm tiếng khóc lại vang lên, còn mang theo một tia quyết tuyệt, chúng ta tiếp sau hữu duyên gặp lại đi." "Đúng, nhi tử, tới." Hầu Phong nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ tiểu nhiễm hô thanh âm của người, cách ống nghe cũng có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng mất tự nhiên. Ngay sau đó, một cái 4 tuổi tiểu nam hải nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm vang lên, "Mụ mụ, thế nào nha? Đến, cùng ngươi Hầu thúc thúc nói tạm biệt." Hạ tiểu nhiễm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thúc dục, "Hầu thúc thúc gặp lại." Lâm Nghị thanh âm giòn tan, mang theo hải tử đặc hữu ngây thơ, xuyên thấu qua ống nghe truyền tới, không có gì cảm xúc chập trùng. Hầu Phong nghe được câu này, đầu ông một tiếng, giống như là bị thứ gì hung hăng đập một cái, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, theo gương mặt hướng xuống trôi. Hắn miệng mở rộng, đối điện thoại tê tâm liệt phế hô to một câu, "Không." Đêm nay thống khổ không chỉ đám bọn hắn hai cái. Vân Tấn mang theo thay mặt Vũ Linh shopping, đi ngang qua một nhà treo thịt nướng tự phục vụ chiêu bài phòng ăn lúc, thay mặt Vũ Linh dừng bước lại. Con mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm cổng tuyên truyền áp phích, đưa tay níu lại Vân Tấn cánh tay lung lay, Vân Tấn, ta muốn ăn cái này." Vân Tấn trong lòng suy nghĩ, ăn nhiều một chút cơm thêm chút thể trọng, người cũng có thể ổn trọng hơn, thế là hắn liền gật đầu ứng, "Được, đi vào đi." Trong nhà ăn, thay mặt Vũ Linh lượng cơm ăn để Vân Tấn càng xem càng giật mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, 2 giờ trước tại quán ba lúc, thay mặt Vũ Linh liền gặm 3 con nổ cả gà, nhưng đến tiệc đứng chỗ này, nàng từ vào cửa liền không ngừng qua. Vân Tấn là người bình thường lượng cơm ăn, ăn 40 phút liền gác lại bữa. Thay mặt Vũ Linh đang bưng tràn đầy một bàn cơm trứng trên hướng miệng bên trong nhét, thoáng nhìn Vân Tấn ngồi tại đối diện bất động, liền buông xuống đĩa, ngẩng đầu hỏi, "Vân Tấn, ngươi làm sao không ăn? Là không thấy ngon miệng sao?" Vân Tấn giật giật khoe miệng, miễn cưỡng gạt ra cái cười đến, "Không phải, bởi vì ta vừa nghĩ tới ban đêm chuyện cần làm, ta liền kích động đến ăn không vô." Lời này thuần là nói bừa, hắn kỳ thật vừa nghĩ tới buổi tối tình cảnh, đều muốn nói ra. Thay mặt Vũ Linh nghe xong lời này, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng vô ý thức túi đầu muốn đem mặt chôn xuống, có thể cổ bị trên mặt thịt chen lấn chỉ còn một đạm may, căn bản chôn không đi xuống. Nàng đành phải vặn vẹo đốn éo viên cuộn cuộn thân thể, thanh âm lẩm bẩm, "Vậy cũng phải ăn no à, bằng không thì chờ một lúc nào có khí lực à?" Vân Tấn khoát tay áo, tranh thủ thời gian chuyển hướng nói, "Yên tâm đi, ta có là khí lực." Hắn sợ cho chuyện tiếp xuống dưới, trong dạ dày đồ vật thật muốn lật lên trên. chỉ là nhìn xem thay mặt Vũ Linh cái kia dầu mỡ đầu heo, hắn đã cảm thấy một trận buồn nôn. Sau khi cơm nước xong, hai người đi ra phòng ăn. Vân Tấn phi thường sốt ruột, hắn không thể lập tức hướng khách sạn đi. Có thể thay mặt Vũ Linh lôi kéo cổ tay của hắn không chịu đi, cơ thân thể nũng nịu, ta còn không có đi dạo đủ đâu, phía trước giống như có cái công viên, chúng ta đi công viên đi một chút thôi. Vân Tấn cũng không cách nào, chỉ có thể đi cùng. Cửa công viên trên đường nhỏ bày biện một dải quầy ăn vặt. Thay mặt Vũ Linh vừa nhìn thấy quầy ăn vặt, con mắt đều sáng lên, lôi kéo Vân Tấn hướng trước sạp gót, các loại ăn tất cả đều mua một lần. Nàng cùng Vân Tấn một bên tản bộ, trong tay quả vặt liền không từng đứt đoạn, ngay cả đi đường đều tại hướng miệng bên trong nhét đồ vật. Cuối cùng các loại thay mặt Vũ Linh đem trong tay quả vặt đều ăn xong, hai người mới hướng phía khách sạn đi đến. Khách sạn gian phòng, Vân Tấn đang tắm, mà thay mặt Vũ Linh đã tắm rửa xong, ngồi tại mép giường, đang cúi đầu ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm trên giường đơn hoa văn, chợt nhớ tới trước mấy ngày cũng tại quán rượu này ở qua, khi đó bên người vẫn là bạn trai Bạch Hạo. Vừa nghĩ tới Bạch Hạo, nàng liền không nhịn được nhíu mày lại, cái kia Bạch Hạo thật sự là phế vật, thế mà còn chưa bắt đầu liền kết thúc, còn tốt gặp Vân Tấn. Nhưng trên thực tế, Bạch Hạo không còn truy nàng về sau, thay mặt Vũ Linh cảm giác sinh hoạt kẻ nhạt vô vị, càng ngày càng không cao hứng. Về sau nàng tổng đi quán ba uống rượu, cũng là bởi vì trong lòng đồ đắc hoàng, muốn mượn rượu giải sầu. Vân Tấn lau tóc từ phòng tắm ra. Hắn dương mắt nhìn về phía ngồi tại bên giường thay mặt Vũ Linh, lông mày không tự giác địa nhíu lại. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn, có thể vừa nghĩ tới sư phụ cho trong cẩm nang tăng lên cảnh giới phương pháp, lại mạnh mẽ đem điểm này khó chịu ép xuống. Vân Tấn âm thầm thở dài, thật sự là cảnh giới khó tăng lên, heo mập thịt khó ăn a. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đối thay mặt Vũ Linh gạt ra cái coi như cười ôn hòa, nhấc chân hướng bên giường đi đến. Thay mặt Vũ Linh gặp Vân Tấn tới, con mắt lập tức sáng lên. Trên mặt nàng mang theo không giấu được chờ mong, thân thể vi vi hướng phía trước nghiêng nghiêng. Vân Tấn đi đến trước mặt nàng đứng vững, không nói hơn nửa câu dư. Hắn tới chỗ này mục đích rất rõ ràng, chính là vì tăng lên cảnh giới, không cần thiết nói chút hư đầu ba não lời khách sáo. Hắn trực tiếp đưa tay ôm một cái thay mặt Vũ Linh. Sau 10 phút, Vân Tấn ngồi xếp bằng trên giường dựa theo sư phụ cho trong cẩm nang viết trình tự, nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Thay mặt Vũ Linh thì nằm ở một bên trên gối đầu, toàn thân mềm đến giống không có xương cốt, ngay cả đưa tay khí lực đều không có, chỉ có thể nghiêng đầu, con mắt nửa mở nửa khép mà nhìn xem Vân Tấn. Nàng nhìn trên trần nhà đèn thủy tinh, khoe miệng nhẹ nhàng đi lên giơ lên, trong lòng ngập lịm. Cuối cùng thể nghiệm đến loại cảm giác này, so với lúc trước cùng với Bạch Hạo lúc an tâm nhiều, còn rất khá. Qua không sai biệt lắm mười mấy phút, Vân Tấn từ từ mở mắt, phát hiện mình cảnh giới vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn lông mày trong nháy mắt vận thành lũ cục, chẳng lẽ là vừa rồi vận công lúc, cái nào bước trình tự nhớ lầm rồi. Hắn tranh thủ thời gian xốc lên gối đầu, lấy ra quyển kia gậy đến rún gió sách nhỏ, từng chữ từng câu chăm chú nhìn. Xác nhận trình tự không sai về sau, Vân Tấn một lần nữa ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt lại, lần nữa dựa theo sách nhỏ bên trên chỉ dẫn vận công. Có thể chờ hắn tu công lúc, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, cảnh giới vẫn là một chút không núc đích. Vân Tấn triệt để ngộng, ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, chẳng lẽ phương pháp kia là giả? Có thể sư phụ từ nhỏ dạy hắn công phu, cho tới bây giờ chưa từng lừa hắn, không cần thiết cầm tăng lên cảnh giới loại đại sự này lừa gạt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường thay mặt Vũ Linh, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như phương pháp là thật, cái kia vấn đề khẳng định xuất hiện ở thay mặt Vũ Linh trên thân, nói không chừng nàng thể trọng căn bản không tới 300 cân. Ý nghĩ này vừa ra, Vân Tấn sắc mặt bá địa lạnh xuống, thanh âm cũng trầm xuống, thay mặt Vũ Linh, ngươi đến cùng đa trọng. Chương 185, quỷ cái cân. Chương 185, quỷ cái cân. Thay mặt Vũ Linh chính híp mắt dư vị vừa rồi cảm giác, bị hắn hỏi lên như vậy, đột nhiên mở mắt ra, có chút mở mịt trả lời, hơn 300 cân à, vừa rồi tại chợ bán thức ăn sừng, ngươi không phải đứng ở bên cạnh nhìn xem sao? Vân Tấn dịch chuyển về phía trước chuyển đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn mặt của nàng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định không có nói láo? Gặp Vân Tấn biểu lộ không thích hợp, thay mặt Vũ Linh trong lòng lộ bộ một chút, tay không tự giác địa nắm chặt dưới thân ga giường. Thanh âm cũng bắt đầu phát run, sao? Thế nào? Ta không có nói láo a, trên cái cân chính là như vậy lộ vẻ. Vân Tấn trong ánh mắt không có vừa rồi miễn cưỡng, chỉ còn hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi nếu là dám gạt ta, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Thay mặt Vũ Linh ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tấn con mắt, ở trong đó lành ý thẳng hướng trong nội tâm nàng kim cương, thậm chí mang theo điểm để cho người ta run rẩy sát ý phản phất, nàng chỉ cần nói thêm câu nữa nói láo, một giây sau Vân Tấn liền sẽ đưa tay bóp lấy cổ của nàng. Nàng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, Vân Tấn, ta sai rồi. Ta kỳ thật chỉ có hơn 240 cân, căn bản không tới 300 cân. Vân Tấn nghe xong lời này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt chạy đi lên, quả nhiên là nữ nhân này dở trò quỷ. Hắn cắn răng, cưỡng chế lấy nộ khí truy vấn, cái kia vừa rồi tại chợ bán thức ăn cân nặng, làm sao biểu hiện hơn 300 cân? Ngươi nói thật với ta. Thay mặt Vũ Linh đem đầu chôn đến thấp hơn, chợ bán thức ăn cái kia mấy nhà cái cân đều là quỷ cái cân. Nhà kia bán món ăn a gì ta biết, vừa rồi ta nói với nàng, để nàng đem cái cân tỷ lệ nâng cao điểm, điều song xưng ra liền thành hơn 300 cân. Ta chính là muốn cho ngươi cảm thấy ta nặng một chút, không có ý tứ gì khác. Vân Tấn tức giận đến huyệt thái dương tình thịch trực nhảy, tay đều siết thành nắm đấm. Lúc đầu cùng thay mặt Vũ Linh loại này béo phải đi bất động đường nữ nhân tới khách sạn, liền đủ mất mặt, hắn kiên trì nhịn nửa ngày, kết quả còn bị nàng lừa. Cảnh giới không có tăng lên không nói, còn trắng gặp như thế một trận tội. Hắn không có nói thêm nữa một chữ, nắm lên trên giường quần áo lung tung vãng thân thượng bộ, khóa kéo đều không có kéo tốt, liền nổi giận đùng đùng đi tới cửa, phanh một tiếng đóng sập cửa rời khỏi phòng. Thay mặt Vũ Linh nghĩ đứng lên truy, có thể toàn thân mềm đến không còn khí lực, vừa chống đỡ cánh tay ngồi xuống, thân thể liền hướng bên cạnh nghiêng một cái, lại đổ về trên giường. Nàng nhìn xem bị ngã đến lắc lư cánh cửa, nước mắt một giọt rơi tại trên giường đơn, miệng bên trong lẩm bẩm hô hào, "Vân Tẫn, ngươi đừng đi a." Có thể ngoài cửa một điểm động tĩnh đều không có, Vân Tẫn đã sớm đi xa. Buổi hòa nhạc tan cuộc về sau, Tô Bác mang theo năm nữ hài ngồi lên định chế bản 13, bình ổn hướng lấy biệt thự chạy tới. Xe đi tới một đầu người ở thưa thất tiểu lỗ lúc, chậm rãi ngừng lại. Năm nữ hài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang mấy phần mờ mịt, hảo hảo làm sao đột nhiên dừng xe. Tô Bác tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, mở miệng nói, "Buổi hòa nhạc là xem hết, nhưng đêm nay náo nhiệt còn không có kết thúc đâu, còn có một tuần kịch chờ lấy chúng ta nhìn." Lạc Vân Thư hướng phía trước đụng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngửa đầu hỏi, "Tô Bác ca, là cái gì hí nha? Chúng ta còn muốn đi chỗ nào nhìn sao?" Cái khác bốn nữ hải cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Bác, trong ánh mắt cất giấu đồng dạng nghi hoặc. Tô Bác nghiêng đầu, đối tay lái phụ giơ lên cái cằm, ngựa khí bình tĩnh phân phó, "Dương Vân, nên làm việc." Dương Vân lập tức thẳng tắp phía sau lưng, trầm giọng đáp, "Vâng, thiếu gia." Lời còn chưa dứt, hắn liền đẩy cửa xe ra, bước chân trầm ổn đi xuống dưới, đứng tại bên cạnh xe, ánh mắt sắc bén địa quét về phía cách đó không xa chỗ tối. Nơi đó, Tây Môn Cẩn cùng Tần Du chính nút ở phía sau cây, đại khí không dám thở. Hai người từ Tô Bác rời đi buổi hòa nhạc trận quán liền lặng lẽ đi theo. Tần Du là nguyên cảnh cường giả, vận chuyển chân khí về sau, muốn lặng yên không một tiếng động đuổi theo chạy mười bạt dễ như trở bàn tay. Tây Môn Cẩn không phải võ giả, toàn bộ nhờ Tần Du một cái tay dẫn theo hắn sau cổ áo, mới không có bị bỏ rơi. Giờ phút này gặp xe dừng lại, hai người đều cảm giác có chút không thích hợp. Dương Bân đứng tại bên cạnh xe, hướng phía chỗ tối cất giọng hô câu, "Né một đường, cũng nên đi ra rồi hả?" Tây Môn Cẩn trong lòng một lộ bộ, vô ý thức siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Du, thanh âm phát run, "Tần thúc, bọn hắn phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ?" Tần Du lông mày vận thành một đoạn, thấp giọng nói, "Đó là cái cạm bẫy, nhưng cũng đúng là chúng ta cơ hội cuối cùng." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cây súng lục, nhét vào Tây Môn Cẩn trong tay, "Nhị thiếu gia đợi lát nữa ta đi cuốn lấy cái kia nguyên cảnh cường giả, Tô Bác liền giao cho ngài." Tây Môn Cẩn hai tay nắm chặt thương, đốt ngón tay trắng bệnh, dùng sức nhẹ gật đầu, "Tần thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định giết hắn." Vừa dứt lời, Tần Du đông nhiên đưa tay xách ở Tây Môn Cẩn cổ áo, dưới chân chân khí phun một cái, mang theo hắn bay lên không bật lên, vững vàng rơi vào Dương Vân đối diện 10 mét bên ngoài trên đất trống. Hắn chỉ quay đầu nhìn Tây Môn Cẩn một mắt, trầm giọng nói, "Nhị thiếu gia, tự mình cẩn thận." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, bước chân đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Dương Vân bật tới, hữu quyền nắm chặt, mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Dương Vân mặt. Dương Vân ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né, đồng dạng huy quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Hai quyền chạm vào nhau, một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra tới. Vừa dịch chuyển về phía trước hai bước, Tây Môn Cẩn căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị xung kích sóng hung hăng tung bay. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay ra xa hơn 3 mét, lại tại thô ráp mặt đường bên trên trượt 2 mét, phía sau lưng cọ sát ra một mảnh đau rát. Tần Du khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tây Môn Cẩn ngã xuống đất, trong lòng thầm têu không tốt. Hai người giao thủ dư ba quá mạnh, tiếp tục như vậy, Tây Môn Cẩn căn bản là không có cách động thủ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này biến chiêu, bàn tay trái bổ ngang, hữu quyền trực đảo, thế công đột nhiên trở nên lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo bức người chân khí, ngạnh sinh sinh đem Dương Bân bước lui. Dương Bân gặp hắn ý đồ rõ ràng, cũng không dây dưa, bước chân giả thoáng, thuận thế công của hắn lui về sau, hai người rất nhanh liền đem chiến trường kéo xa. Mấy bạch trong xe, Tô Bác cùng năm nữ hải chính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem động tĩnh bên ngoài. Gặp Tây Môn Cẩn bị đánh bay, mấy nữ hải cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thừa quan Hạo Nguyệt nhận ra Tây Môn Cẩn, nhưng nàng trên mặt lại không nửa điểm đồng tình, nàng đã sớm không quen nhìn người này, ỷ vào gia tộc thế lực, luôn luôn quấn lấy tự mình, giờ phút này gặp hắn chật vật, chỉ cảm thấy hạ giận. Kỳ thật Tô Bác đã sớm biết Tây Môn Cẩn cùng Tần Du muốn đối tự mình động thủ. Sớm tại hai người vừa mới bắt đầu theo dõi lúc, Dương Bân chỉ bằng mượn cảnh giới cao cảm ứng phát hiện bọn hắn, cũng lặng lẽ hồi báo cho hắn. Tô Bác vốn không muốn đang diễn sướng hội cộng động thủ. Hai cái nguyên cảnh cao thủ toàn lực giao thủ, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi tác động đến vô tội người xem, cho nên mới cố ý để lái xe đem xe mở đến đầu này vắng vẻ tiểu lộ chờ lấy hai người tự chui đầu vào lưới. Chương 186, con ruột. Chương 186, con ruột. Tây Môn Cẩn nằm trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn dãy rủa lấy chống lên thân thể, đưa thay sờ sờ rơi tại một bên súng ngắn, lảo đảo hướng phía mười bạt đi đến. Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết Tô Bác, căn bản không có quan tâm trên người đau. Thừa quan Hạo Nguyệt thấy rõ súng trong tay của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, đưa tay bắt lấy Tô Bác cánh tay, thanh âm căng lên, "Tô Bác, trong tay hắn có súng." Tô Bác vỗ vỗ tay của nàng, khoe miệng mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Đừng sợ, cái kia khẩu súng là súng đồ chơi." Cái khác bốn nữ hải cũng đều ngồi bước vàng, trên mặt không có nửa điểm bối rối. Thừa quan Hạo Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, con mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Tây Môn Cẩn đều đi đến bên cạnh xe, thương trong tay còn dơ, thấy thế nào đều dọa người. Thời khắc này Tây Môn Cẩn đang đứng tại mấy bạt cửa sổ xe trước, hai tay cầm súng, họng súng gắt gao đối cửa sổ xe, có thể ngón tay chụp tại trên cò súng, lại chậm chạp không dám ấn xuống. Hắn không phải là không muốn nổ súng, là không dám. Hắn biết thượng quan Hạo Nguyệt trong xe này cửa sổ từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, hắn căn bản không biết Tô Bác ngồi ở đâu cái vị trí, vạn nhất đánh chật làm bị thương thượng quan Hạo Nguyệt, vậy coi như nguy rồi. Tô Bác trong xe nhìn xem hắn giơ thương nửa ngày bất động, cảm thấy có chút nhàm chán, liền đưa tay nhấn xuống cửa sổ xe không chế khóa. Nguyên bản đánh bóng cửa sổ xe trong nháy mắt trở nên trong suốt, ám ảnh hình thức bị giam rơi, hắn chính là muốn để Tây Môn Cẩn thấy rõ vị trí của mình. Tây Môn Cẩn liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở giữa Tô Bắc, cũng nhìn thấy Tô Bắc khoác lên Thượng Quan Hạo Nguyệt trên bờ vai cánh tay, một cơn lửa giận trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Ánh mắt hắn trừng đến đỏ bừng, răng cắn đến khanh khách vang, quát tầm lên: "Tô Bắc, ngươi cái này hỗn đản, ta giết ngươi." Ầm. Tiếng súng tại yên tĩnh trên đường nhỏ phá lệ chói tai. Đạn thẳng tắp bắn về phía cửa sổ xe, lại giống đánh vào thép tấm bên trên, đưa một tiếng gậy trở về, bất thiên bất ỷ đánh trúng vào Tây Môn Cẩn yết hầu. Tây Môn Cẩn chỉ cảm thấy cổ nóng lên, một cô ấm áp chất lỏng thuận cái cổ chảy xuống. Hắn cuống quýt đưa tay đi che, có thể máu căn bản ngăn không được, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình vậy mà lại chết tại súng của mình hạ. Súng ngắn rơi trên mặt đất, Tây Môn Cẩn thân thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống, không có động tĩnh. Thượng Quan Hạo Nguyệt dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức hướng Tô Bắc trong ngực rụt rụt, hai tay nắm thật chặt y phục của hắn. Tô Bắc vô vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, không sao." Ngoài xe trên chiến trường, Tần Du khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tây Môn Cẩn ngã trên mặt đất. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, một cú căm giận ngút trời bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. A! Tần Du phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân chân khí điên cuồng phun trào, ngay cả không khí xung quanh đều nóng rực lên. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay chân khí càng tụ càng dày đặc, dần dần ngưng tụ thành một thanh trắng muốt trường kiếm. Đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức, chân khí tiêu hao cực lớn, không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không dùng. Kiếm đến. Theo hắn hét lớn một tiếng, cái kia thanh chân khí kiếm bỗng nhiên lơ lửng ở trước mặt hắn. Tần Du tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, bước chân đạp lên mặt đất, cả người mang theo chân khí kiếm hướng phía Dương Bân vọt mạnh qua đi, mũi kiếm chỉ chính là Dương Bân ngực. Dương Bân nghiêm sắc mặt, không dám khinh thường, hai tay nhanh chóng chắp tay trước ngực, quanh thân trong nháy mắt dâng lên một tầng thật dày chân khí màu vàng nóng che đậy. Keng. Một tiếng vang thật lớn, chân khí kiếm hung hăng đâm vào chân khí khoác lên. Chân khí màu vàng nóng che đậy kịch liệt lắc lư, xuất hiện từng vết nứt, mà Tần Du chân khí kiếm cũng đang không ngừng run rẩy, trên thân kiếm bạch quang càng lúc càng mờ nhạt. Giang có bất quá 2 giây, răng rắc một tiếng, chân khí che đậy ứng thanh vỡ vụn, Tần Du chân khí kiếm cũng đi theo tán thành điểm điểm bạch quang. Chân khí kiệt quệ phản vệ trong nháy mắt đánh tới, Tần Du hoa địa nôn một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui về sau 2 bước. Dương Vân bắt lấy cái này khoảng cách, ánh mắt mãnh liệt, tay phải bỗng nhiên hóa trảo, đầu ngón tay mang theo lăng lệ chân khí, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía Tần Du ngực chụp tới. Tần Du căn bản không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy ngực đau xót, Dương Vân tay đã xuyên thấu thân thể của hắn. Dương Vân lập tức rút về tay, đầu ngón tay còn dính lấy máu tươi. Tần Du cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lỗ máu, trong mắt quang mang một chút xíu giật cắt, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Sáng sớm, Tô Bắc cùng Thượng Quan Hạo Nguyệt ăn xong điểm tâm về sau, cùng nhau ngồi lên mười bát, hướng phía Thượng Quan gia phương hướng chạy tới. Thượng Quan gia trước cửa, Thượng Quan Tĩnh sớm đã tại cửa hiên hạ đằng. Ánh mắt của hắn một mực tiêu lấy tại giao lộ phương hướng, thẳng đến mười bát hình dáng xuất hiện, thân thể của hắn không tự giác địa hướng phía trước nghiêng nghiêng. Xe vừa dừng hẳn, Thượng Quan Tĩnh liền bước nhanh lên đón tiếp lấy, đi đến Tô Bắc trước mặt lúc, bước chân tận lực thả nhẹ, nguyên bản thẳng tắp phía sau lưng vi vi cùng, "Tô thiếu, ngài cùng Hạo Nguyệt trở về." Tô Bắc đưa tay nâng đỡ hắn một chút, ngựa khí bình thản, nhạc phụ không cần khách khí như vậy, đều là người trong nhà. Có thể lên Quan Tĩnh lại giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ duy trì lấy cung kính tư thái, nghiêng người dẫn hai người hướng trong nhà đi. Đến phòng tiếp khách, Tô Bắc tại chủ vị trên ghế salon ngồi xuống, thân thể vi vi hướng bên một bên Thượng Quan Tĩnh, "Nhạc phụ, kỳ thật ta hôm nay đến, là có chuyện phải nói cho ngươi." Thượng Quan Tĩnh nguyên bản chính đưa tay đi bưng trà cụt, nghe nói như thế, tay bỗng nhiên ở giữa không trùng, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. "Chuyện gì a?" Tô Bắc không có trực tiếp trả lời, chỉ là dương mắt cho đứng ở một bên Dương Bân đưa cái ánh mắt. Dương Bân lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến bàn trà bên cạnh, cầm lấy một văn kiện túi, bước nhanh đi đến Thượng Quan Tĩnh trước mặt, đưa tới. Thượng Quan Tĩnh tiếp nhận túi văn kiện, hắn hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi mở ra miệng túi tuyến, rút ra bên trong trang giấy. Phía trên nhất là thân phận của Vân Tấn tin tức, phía dưới thì là một phần thật dày huyết thông giám định báo cáo. Ánh mắt của hắn từ tin tức trang đảo qua, ngón tay nắm nuốt trang giấy bên dưới, vi vi căng lên. Tô Bác ngồi ở một bên nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, "Trước mấy ngày có cái gọi Vân Tấn người xông đến nhà ta náo sự, bị thủ hạ ta người ngăn lại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn chạy. Ta để cho người ta tra xét lai lịch của hắn, kết quả phát hiện, thân thế của hắn cùng nhạc phụ ngươi có quan hệ. Vân Tấn là con trai ruột của ngươi, cũng là Hạo Nguyệt cùng cha khác mẹ ca ca." Nghe nói như thế, Thượng Quan Tĩnh văn kiện trong tay soạt một tiếng rơi tại trên đầu gối, trang giấy tản hơn phân nửa. Ánh mắt của hắn trừng rất lớn, con ngươi vi vi co bảo, liền hô hấp đều dừng mấy giây. Bên cạnh Thượng Quan Hạo Nguyệt nghe được con ruột bốn chữ, nàng đỗng nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng người, lăng lăng nhìn xem Tô Bắc, không nói nên lời. Thượng Quan Tĩnh cuốn quýt túi đầu đi nhặt văn kiện, đem văn kiện khép tại cùng một chỗ. Hắn nắm nuốt cái kia phần giám định báo cáo, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết thống xứng đôi độ 99. 99 kết luận. Thượng Quan Hạo Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động, "Tô Bắc, cái này, đây là sự thực sao? Có phải hay không là cha sai rồi?" Chương 187, cầu huyết cố sự chương 187, cầu huyết cố sự. Tô Bắc nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, "Không sai được, giám định báo cáo ta để chuyên nghiệp cơ cấu làm 2 lần, kết quả đều như thế, ta cũng là đêm qua mới cầm tới kết quả cuối cùng." Thượng Quan Hạo Nguyệt vẫn là không có cách nào tiếp nhận, lông mày chăm chú nhíu lại, đây là có chuyện gì? Tô Bác hướng lên trên Quan Tĩnh giơ lên cái cằm, ánh mắt rơi vào hắn căng cứng bên mặt bên trên, tình huống cụ thể, ngươi phải hỏi phụ thân ngươi. Thượng Quan Tĩnh thở một hơi thật dài, khẩu khí kia mang theo nồng đậm mỏi mệt. ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, không nghĩ tới, Vân Tấn lại là con của ta.
Vân ca, ta có lỗi với ngươi a.
Thượng quan Hạo Nguyệt quay đầu nhìn về phía phụ thân, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, thậm chí mang theo điểm chất vấn, cha, ngài mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Thượng quan Tĩnh thu hồi ánh mắt, hầu kết giật giật, mới chậm rãi mở miệng, việc này đến từ 30 năm trước nói lên, khi đó ta mới vừa từ nước ngoài du học trở về, quay người đầu nhập sinh ý trận, đồng thời quen biết Vân Bằng, cũng chính là phụ thân của Vân Tấn. Hai ta tính tình hợp ý, rất nhanh liền thành hảo huynh đệ. Về sau có một ngày, hắn hứng thú bừng bừng địa chạy đến tìm ta, nói tìm cái bạn gái, dung mạo xinh đẹp lại ôn nhu, nhất định phải mang ra để cho ta nhìn một chút. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn trà chén trà nhấp một miếng, lại không nếm ra trà vị, chẳng qua là cảm thấy yết hầu căng lên, chờ gặp mặt ta mới mắt tròn váng. Hắn mang tới bạn gái, là ta ở nước ngoài du học nhận biết bạn gái trước Hách Nhược Tuyết. Khi đó ta cùng Hách Nhược Tuyết vừa chia tay không đến 2 năm, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, có thể Vân Bằng căn bản không biết hai ta chuyện trước kia, không ngừng địa cho chúng ta lẫn nhau giới thiệu. Ta cùng Hách Nhược Tuyết liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bối rối. Ta không dám nói chuyện trước kia, là sợ đả thương ta cùng Vân Bằng tình huynh đệ. Hách Nhược Tuyết cũng không nói, nghĩ đến cũng là cùng ta một cái tâm tư, sợ Vân Bằng trong lòng không thoải mái. Về sau qua đại khái một tháng, Hách Nhược Tuyết tìm được ta, nói nàng cùng Vân Bằng cãi nhau, làm cho đặc biệt hùng, Vân Bằng còn nói lời nói nặng. Vân Bằng là cái điển hình cứng rắn tính tình, cảm thấy tình lữ gian nhau nhau cái đỡ không tính là gì đại sự, không cần thiết khắp nơi nói, tự mình kìm nén cũng có thể tiêu hóa. Có thể Hách Nhược Tuyết không giống, nàng tâm tư mạnh, bị ủy khuất liền muốn tìm người thổ lộ hết, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm ta cái này bạn trai cũ. Khi đó ta còn không có nhận biết mẹ ngươi, bên người cũng không có người khác. Hách Nhược Tuyết lôi kéo cánh tay của ta, nói nàng liền muốn tìm người trò chuyện, để cho ta an ủi một chút nàng. Trong mắt nàng hồng hồng, nhìn xem đặc biệt đáng thương, ta thực sự không có ý tốt tự tuyệt. Ta cho nàng rót chén rượu, nàng tiếp nhận chén rượu, liền bắt đầu nhả danh Vân Bằng, nói Vân Bằng bình thường nhìn xem hào phóng, cãi nhau thời điểm lại tính toán chi ly, ngay cả một câu mềm nói cũng không chịu nói. Còn nói Vân Bằng không bằng ta hiểu nàng, trước kia cùng với ta thời điểm, xưa nay sẽ không để nàng thụ loại này bị quất. Ta bồi tiếp nàng uống mấy chén, tiểu kinh bên trên đến, đầu óc liền có chút hồ đồ rồi. Nàng trò chuyện một chút, liền nói lên ta cùng nàng trước kia cùng một chỗ thời gian, nói những ngày kia có bao nhiêu vui vẻ. Ta nghe nghe, cũng nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng đổ đắc hoảng, liền theo nàng cùng một chỗ hồi ức. Ngày đó ngoài cửa sổ một mực tại trời mưa, hạt mưa đánh vào pha lê bên trên, lốp bút. Hai ta ngồi ở trên ghế salon, càng trò chuyện càng gần, cuối cùng liền không kiểm soát. Chờ ta lúc tỉnh lại, trời đã sắp tối rồi, mưa cũng ngừng, ta nhìn bên người Hách Nhược Tuyết, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hối hận. Hách Nhược Tuyết tỉnh về sau, so ta còn hoảng, nàng lôi kéo tay của ta, lặp đi lặp lại nói với ta, tuyệt đối đừng để Vân Bằng biết việc này, bằng không thì hai người bọn họ liền xong rồi. Ta gật đầu, cùng với nàng cam đoan việc này coi như chưa từng xảy ra, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ là cũng không còn có thể đơn độc gặp mặt, nàng vội vàng mặc tốt quần áo đi. Về sau ta nghe nói, nàng trở về tìm Vân Bằng nói xin lỗi, hai người hòa hảo rồi không nói, không có hơn phân nửa tháng, liền lánh giấy hôn thú. Lại về sau, Hách Nhược Tuyết sinh một nhi tử, lấy tên gọi Vân Tấn, khi đó ta còn đi uống tiệc đầy tháng. Vừa vặn rất tốt thời gian cũng không lâu lắm, Vân Bằng liền xảy ra tai nạn xe cộ, tại chỗ liền không có. Năm đó cuối năm, ta biết mẫu thân của Hạ Nguyệt, về sau Hạ Nguyệt ra đời, ta cảm thấy thiếu Vân Bằng quá nhiều, liền cùng Hạ Nguyệt mẫu thân thương lượng, cho Hạ Nguyệt cùng Vân Tấn định thông gia từ bé. Lại qua nửa năm, ta đi Hách Nhược Tuyết nhà tạm đồ, lại phát hiện trong nhà không có mưa ai. Hàng xóm nói, Hách Nhược Tuyết mang theo Vân Tấn đi, nói là muốn về quê quán, có thể ta đi nàng quê quán tìm, căn bản không ai. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hai mẹ con bọn họ, thẳng đến hồi trước, Vân Tấn cầm một khối ngọc bội tìm tới ta. Ngọc bội kia là ta ở ngoại quốc du học lúc đưa cho Hách Nhược Tuyết, nhìn thấy ngọc bội thời điểm, ta liền nhận ra hắn, không nghĩ nhiều, liền để hắn làm hộ vệ của ngươi, nghĩ đến khiến hai ngươi nhiều chỗ chỗ, cũng coi như tròn năm đó thông gia từ bé. Nói xong những thứ này, Thượng quan Tĩnh phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn tựa ở trên ghế salon, giống như là rút đi tất cả khí lực, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng bất lực. Nghe xong phụ thân lời nói, Thượng quan Hạo Nguyệt bờ môi mím thật chặt, ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, trong đầu rối bời. Việc này thực sự quá bất hợp lý, nàng căn bản không có cách nào tiếp nhận. Tô Bác ngồi ở bên cạnh, lông mày hơi nhíu. Hắn cũng cảm thấy chuyện này thái hoang đường, Vân Bằng đến chết cũng không biết mình bị tín nhiệm nhất minh đệ cùng thê tử mơ mơ màng màng, ngay cả nhi tử đều không phải là tự mình, thực sự quá thảm rồi. Tô Bác thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tựa ở trên ghế salon Thượng quan Tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, nhạc phụ, hiện tại ngươi biết Vân Tấn là con trai của ngươi, định làm gì? Dừng một chút, ánh mắt của hắn lạnh mấy phần, sớm nói một câu, Vân Tấn lần trước xông đến nhà ta nháo sự, còn đả thương ta người, ta là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thượng quan Tĩnh cúi đầu trầm mặc mấy giây, ngón tay tại trên đầu gối xoa xoa, nơi đó bởi vì vừa rồi khẩn trương, đã dính điểm vết mồ hôi. Lại lúc ngẩng đầu, trên mặt hắn áy náy đã phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại một loại gần như lạnh lùng bình tĩnh. Tô thiếu, ngài yên tâm, Vân Tấn tuy nói chảy máu của ta, nhưng ở trong lòng ta, hắn không tính là con của ta. Ta không có nuôi qua hắn một ngày, không dạy qua hắn một câu, đối với hắn không có nửa điểm tình cảm, ta duy nhất cảm thấy băn khoăn là hắn chết đi phụ thân, là ta có lỗi với Vân Bằng. Tô Bác nghe vậy, khẽ bước cằm, vậy là tốt rồi, sách số liệu quá kém, lại thêm tác giả thời gian không quá dư dả, dẫn đến đổi mới có chút chậm, mọi người nhiều lý giải một chút, bởi vì tác giả còn muốn đi nghĩ sách mới nội dung, nghĩ cam đoan chất lượng, như vậy hiệu suất liền sẽ thấp một chút, người mới tác giả vẫn là không thể làm được ngày càng 6000 a, từ từ sẽ đến a chương 188, lái phi cơ vẫn là mở tạc cờ. Chương 188, lái phi cơ vẫn là mở tạc cờ. Tại phòng tiếp khách Hàn Huyên một hồi, Thượng quan Tĩnh bởi vì sự tình đứng dậy cáo từ, trước khi đi dặn dò Thượng quan Hạ Nguyệt để nàng mang Tô Bắc ở nhà nhiều đi dạo, Thượng quan Hạ Nguyệt gật đầu đáp ứng, liền dẫn Tô Bắc hướng lầu 3 đi. Vừa mới tiến lầu 3 đại sảnh, Tô Bắc ánh mắt liền góc chăn thông minh bật hấp dẫn. Kia là một khung một mình cỡ nhỏ máy bay, thân máy bay đường cong lưu loát, nhìn xem phá lệ rất thật. Hắn dừng bước lại, chỉ máy bay, cái này máy bay là. Thượng quan Hạ Nguyệt thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhẹ giọng giải thích, đó là cái mô hình cơ, nguyên hình là 20 năm trước Long Quốc Liệt Trang một cái máy bay chiến đấu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, cha ta khi còn bé vẫn muốn làm phi công, có thể chuyện trong nhà ngăn trở hắn, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận gia nghiệp, phi công ngộng không làm thành, cũng làm người ta theo nguyên hình làm cái này mô hình, đặt ở chỗ này lưu cái tưởng niệm. Tô Bác đưa tay đụng đụng mô hình cánh, gật đầu nói, cái này máy bay xác thực thật đẹp trai. Thượng quan Hạo Nguyệt gặp hắn cảm thấy hứng thú, liền đề nghị, có muốn đi lên hay không cảm thụ hạ. Bên trong đồng hồ đo, châu ngồi đều theo nguyên hình làm, giống như thật. Tốt. Tô Bác lập tức đáp ứng, lập tức quay đầu đối sau lưng Dương Bân phân phó, đem tầng này người đều thanh ra đi, ta cùng Hạo Nguyệt đơn độc tham quan. Dương Bân không người đáp, vâng, thiếu gia. Nói xong liền quay người bước nhanh rời đi, đi an bài thanh tràng sự tình. Tô Bác đi đến máy bay bên cạnh, kéo ra cửa khoang ngồi xuống, ngón tay tại đồng hồ đo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thể nghiệm lấy mô phỏng điều khiển cảm giác. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hướng bên ngoài khoang thuyền Thượng quan Hạo Nguyệt vẫy vẫy tay, Hạo Nguyệt, ngươi cũng tới. Thượng quan Hạo Nguyệt hướng trong buồng phi cơ mắt nhìn, có chút hơi khó nói, không được à, nơi này chỉ có một cái chỗ ngồi, ta không có cách nào ngồi. Tô Bác nghe vậy cười cười, ngữ khí mang theo vài phần tùy ý, không có việc gì, ngươi ngồi trên người của ta là được. Thượng quan Hạo Nguyệt gương mặt vi vi nóng lên, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi này dù sao cũng là trong nhà công cộng khu vực, luôn cảm thấy có chút không ổn. Có thể Tô Bác lại mở miệng khuyên nhủ, đến đây đi, người đều thanh đi, liền hai chúng ta, sợ cái gì? Thượng quan Hạo Nguyệt do dự mấy giây, nghĩ thầm bất quá là ngồi một hồi thể nghiệm dưới, cũng không có gì lớn, liền cắn cắn môi, hướng phía máy bay đi qua. Tô Bác đưa tay từ trong khoang thuyền đỡ lấy cánh tay của nàng, chậm rãi đưa nàng kéo vào trong buồng phi cơ. Thượng quan Hạo Nguyệt cẩn thận ngồi tại Tô Bác trên đùi, hai người chen tại nho nhỏ vị trí lái bên trong, cùng nhau nhìn xem trước mặt đồng hồ đo. Chơi đại khái vài phút, Thượng quan Hạo Nguyệt cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền nhẹ nói, ta còn là đi xuống đi. Vừa dứt lời, Tô Bác cánh tay vừa thu lại, ôm eo của nàng, một cái tay khác bắt lấy cánh tay của nàng, cái cầm chống đỡ tại bên hai nàng, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, xuống dưới làm gì? Cái này còn chưa bắt đầu đâu. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, lại thêm Tô Bác lời nói, Thượng quan Hạo Nguyệt mặt trong nháy mắt đỏ đấu, nhịp tim cũng sắp mấy phần. Tô Bác lời này là có ý gì? Nơi này chính là trong nhà lầu 3 phòng khách, vạn nhất có người xuống tới. Thượng quan Hạo Nguyệt càng nghĩ càng hoảng, nhỏ giọng đề nghị, nếu không chúng ta đi phòng ta a. Tô Bác lại cười, ngữ khí mang theo điểm chơi bừa, không đi, trong phòng có ý gì? Nào có nơi này đặc biệt, đây chính là máy bay, ngươi không cảm thấy lái phi cơ rất kích thích sao? Thế nhưng là, Thượng quan Hạo Nguyệt còn muốn nói tiếp thứ gì, lại cảm giác Tô Bác tay đã không an phận động. Chuyện cho tới bây giờ, lại nhiều nói cũng vô ích, nàng chỉ có thể cứng tại chỗ. Tô Bác nhìn xem nàng phiếm hồng bên tai, khóe miệng ý cười càng sâu, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, máy bay sắp cất cánh, Hạ Nguyệt, ngươi muốn ngồi bước vàng. Thượng quan Hạo Nguyệt lông mi run rẩy, khẽ gật đầu một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công cầm xuống nữ chính Thượng quan Hạo Nguyệt cảnh giới tăng lên đến cựu phẩm hậu kỳ. Ban đêm, cùng Tô Bác lái phi cơ khác biệt, vẫn ẫn đang tìm hắn đêm nay muốn mở tặng cờ. Thời gian không phụ người hữu tâm, chuyển hơn phân nửa muộn, hắn rốt cuộc tìm được một cái điều kiện phù hợp nữ nhân. Có lần trước đối phó thay mặt Vũ Linh kinh nghiệm, lần này Vân Tấn học thông minh, đầu tiên là dùng hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành nữ nhân, để nàng đối với mình có ấn tượng tốt, cam tâm tình nguyện đáp ứng cùng hắn đi mân phòng. Trên đường, hắn cố ý vây quanh một nhà hiệu thuốc cổng, chỉ vào cổng thể trọng cái cân nói, ngươi trước đo cân nặng thể trọng, ta hiếu kỳ ngươi nặng bao nhiêu. Nữ nhân không nghĩ nhiều, đứng lên cái cân, kim đồng hồ lung lay, cuối cùng dừng ở 178 kg vị trí. Nhìn thấy cái số này, Vân Tấn trong lòng một trận mừng thầm, rốt cục đạt tiêu chuẩn. Nữ nhân này cũng không giống thay mặt Vũ Linh phiền toái như vậy, đã không muốn cầu đi ăn đồ nướng, cũng không có sách đi dạo chợ đêm. Vân Tấn gặp đạt được mục đích, liền trực tiếp mang theo nàng hướng phụ cận khách sạn đi. Thuê phòng lúc, hắn cố ý muốn cái gần bên trong phòng đơn, giao xong tiền liền không kịp chờ đợi lôi kéo nữ nhân tiến vào phòng. Một trận phiên Vân Phúc Vũ về sau, nữ nhân mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường thở. Vân Tấn không chút nào không dám chế mãi, lập tức ngồi xếp bằng tại giường khác một bên, hai tay kết ấn, bắt đầu vận công. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm cầu quyết, vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể đột phá đến nguyên cảnh, khoe miệng liền không nhịn được đi lên giường. Có thể một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Khí tức trong người không chỉ có không có phun trào, ngược lại so bình thường càng vương hữu, cảnh giới nửa điểm không có tăng lên dấu hiệu. Vân Tấn nhíu chặt lông mày, mở mắt ra nhìn chằm chằm công pháp giấy, vừa cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần trình tự, thấp giọng tự nói, chuyện gì xảy ra? Lần này người đủ nặng, trình tự cũng không có tính sai, vì cái gì vẫn là không có phản ứng? Hắn không cam tâm, lại lần nữa kết ấn vận công, một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều là giống nhau kết quả, thể nội tu vi không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến cái trán chảy ra mồ hôi dịt, Vân Tấn mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, công pháp này căn bản là giả. Có thể công pháp này là sư phụ cho mình, chẳng lẽ sư phụ đang gạt hắn? Vân Tấn dùng sức lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Không có khả năng, sư phụ từ nhỏ thương hắn, làm sao lại lừa hắn? Nhất định là sư phụ cũng bị người khác lừa, lấy được giả công pháp. Vừa nghĩ tới tự mình vì luyện cái này phá công pháp, chịu đựng buồn nôn cùng thay mặt Vũ Linh của nhau, lại tìm như thế nữ nhân, kết quả tất cả đều là uổng phí công phu, Vân Tẫn trong lòng liền một trận hỏa khí, đột nhiên đem công pháp giấy vò thành một cục, ném xuống đất. Hắn đứng dậy cầm quần áo lên, lung tung mặc trên người, khóa kéo đều không có kéo tốt, quay người liền hướng ngoài cửa đi. Sau lưng nữ nhân thấy thế, vội vàng chống lên thân thể, tóc rối bời, la lớn: "Kim Kim, ngươi làm gì đi? Không ngừng một lát sao?" Vân Tẫn bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng trừng nàng một mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, ngữ khí giống như băng lạnh: "Đừng cứ gọi ta Kim Kim, buồn nôn." Nói xong, hắn bỗng nhiên kéo cửa ra, sải bước đi ra ngoài, tiện tay đem cửa trùng điệp đóng lại, chấn động đến vách tường cũng hơi phát run. Nữ nhân nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng nắm lên gối đầu đập xuống đất, nghẹn ngào tự lẩm bẩm: "Quả nhiên, nam nhân đều là lớn móng heo, sử dụng hết liền ném, mặc vào quần liền không nhận người." Chương 189, người tìm được chương 189, người tìm được sáng ngày hôm sau. Một cỗ rôn rôn sờ cái sờ đặc biệt bình ổn chạy tại rộng lớn đường nhựa bên trên. Ghế sau trên ghế, một người mặc màu xám đậm Âu phục bộ váy nữ nhân chính tựa ở chỗ tựa lưng đầu gối bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một trận dồn dập điện thoại chấn động âm thanh phá vỡ trong xe tĩnh mịch. Nữ nhân lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Nàng đưa tay từ trong sắc tay lấy điện thoại di động ra, quét mắt điện báo biểu hiện về sau, dùng lòng bàn tay mở ra nút trả lời, nói: "Chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo đệ thấp giọng nam, ngữ khí mang theo rõ ràng cung kính: "Tông chủ, người ngài muốn tìm có đầu mối." Nữ nhân nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt bày ra, thân thể vi vi ngồi thẳng, ngữ tốc so vừa rồi nhanh thêm mấy phần: "Người ở đâu đây?" "Trước mắt chỉ có thể xác định tại Đông Sơn thành phố phạm vi bên trong, chúng ta người còn tại loại bỏ cụ thể địa chỉ, đã tăng thêm nhân thủ." Nữ nhân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ra lệnh: "Nắm chặt cha, đêm nay 12 giờ trước nhất định phải đem người tìm tới." "Vâng, tông chủ." Thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ vẻ cung kính hơn. Nữ nhân cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động nhét vào bên cạnh chỗ trống, đối hàng phía trước ghế lái xe trầm giọng nói: "Quay đầu, đi phi trường quốc tế." Lái xe từ sau xem trong kính cung kính yên tiếng, thuần thục đánh tay lái: "Vâng." 3 giờ chiều, Mado trung tâm trong thương trường tiếng người huyên náo. Tô Bắc vừa mang theo 5 nữ hài ăn cơm chưa xong, nghĩ đến buổi chiều không có việc gì, liền đề nghị đến cửa hàng dạo phố. Thượng quan Hạo Nguyệt dù sao cũng là nhân vật công chúng, vì không làm cho biển người phun trào, cho nên còn cố ý mang theo màu đen khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Mấy người cười cười nói nói đi dạo một hồi, đi đến một nhà tên là gì Tổng Châu Đáo cửa hàng trước. Tiệm này trang trí đến phá lệ xa hoa, rơi xuống đất trong tủ cửa trưng bày lấy sáng chói châu đáo. Trong tiệm khách hàng không nhiều không ít, mỗi cái khách hàng bên người đều đi theo một vị mặc thống nhất chế phục phục vụ viên, chính xoay người kiên nhận giới thiệu thương phẩm. "Đi vào dạo chơi, nhìn xem có hay không các ngươi thích." Tô Bác đề nghị. Năm nữ hài gật gật đầu, đi theo hắn đi vào trong tiệm. Vừa vượt qua cánh cửa, nơi hẻo lánh bên trong một tên nhàn rỗi phục vụ viên lập tức đứng thẳng người. Nàng mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen một bước váy, trước ngực cài lấy cơ bài, trên mặt chất lên tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười, bước nhanh hướng phía mấy người đi tới. Có thể đi đến một nửa lúc, phục vụ viên ánh mắt đột nhiên vượt qua Tô Bác một đoàn người, rơi vào phía sau bọn họ. Tô Bác vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một tên dáng người cao tráng ngoại quốc người da đen nam tử chính chậm rãi đi tới. Phục vụ viên nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm nhiệt tình, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần, thậm chí cố ý sửa sang lại một chút áo sơ mi cổ áo, trực tiếp từ Tô Bác bên người đi tới, ngay cả cái ánh mắt đều không cho bọn hắn. Tô Bác lông mày nhẹ nhàng nhíu, dừng bước lại, muốn nhìn một chút phục vụ viên này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ gặp phục vụ viên bước nhanh đi đến đen người nam tử trước mặt, vi vi xoay người, giọng nói mang vẻ tận lực lấy lòng, mở miệng chính là lưu loát ngoại ngữ: "Tiên sinh, hoan nên đi vào gì Tổng Châu Đáo. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao?" Người da đen nam tử quét nàng một mắt, khóe miệng hất lên, dùng lòng quốc ngữ nói ra: "Các ngươi chỗ này rẻ nhất chiếc nhẫn bao nhiêu tiền?" Phục vụ viên nụ cười trên mặt cứng một chút, đáy mắt cực nhanh hiện lên vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục cân cần, vội vàng hoán đổi về lòng quốc mà nói: "Tiên sinh, chúng ta có mấy khoản cơ sở khoản chiếc nhẫn, giá cả đều tương đối thân dân, xin hỏi ngài là nghĩ đưa cho bằng hữu, vẫn là đưa bạn gái của ta?" Người da đen nam tử hai tay cắm ở trong túi quần, ngữ khí tùy ý địa lung lay đầu. Phục vụ viên lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ, ngữ khí càng lộ vẻ thân thiện: "Nguyên lai là đưa bạn gái à, ngài thật là chi kỷ, ngài bạn gái là nơi nào người nhà?" "Long có người." Người da đen nam tử nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đắc ý, lúc đầu nàng nói không muốn lễ hỏi, kết quả ba mẹ nàng lao ngoan cố, không phải nói Long Quốc kết hôn liền phải muốn, bằng không thì liền không đồng ý. "Bạn gái của ta cùng trong nhà ầm ĩ nhiều lần, cuối cùng không có cách, nói ít nhất phải cái nhãn hiệu chiếc nhẫn, ta mới đến nhìn xem." Hắn dừng một chút, lại cười nhạo một tiếng, thanh âm cố ý để cao chút, nói thật, nếu là quá đắt ta liền không mua, dù sao truy nữ nhân của ta còn nhiều, đổi một cái cũng bất việc. Ta mấy cái huynh đệ tại Ma Đô kết hôn, một phần lễ hỏi không cho, nhà gái nhà còn lấy lại xe phòng đâu. Phục vụ viên liền đội vàng gật đầu phụ họa, trên mặt định nọt giấu đều giấu không được, ngài nói quá đúng, lễ hỏi vốn chính là cũ tập tục, dùng tiền tài cân nhắc tình yêu nhiều tục à, vẫn là ngài nhìn thấu qua. Người da đen nam tử nghe được thoải mái: "Được rồi, đừng nói nhảm, mang ta đi nhìn xem các ngươi chỗ này rẻ nhất chiếc nhẫn." "Được rồi, ngài mời tới bên này đều là cơ sở khoản, tiểu dáng cũng thật đẹp mắt." Phục vụ viên lập tức làm ra mời thủ thế, dẫn người da đen nam tử hướng tủ trưng bày đi. Tô Bác vốn chỉ là cảm thấy bị không để ý tới có chút không thoải mái, có thể nghe được hai người lần này đối thoại, nhất là người da đen nam tử bộ kia xem thường người dáng vẻ, còn có phục vụ viên xính ngoại sắc mặt, lửa giận trong nháy mắt liền lên tới. Bên cạnh hắn các cô gái cũng nhăn nhăn lông mày, trên mặt không có vừa rồi thiếu dung. Đúng lúc này, người da đen nam tử đi theo phục vụ viên quanh người, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Tô Bắc bên người nam nữ hải. Nhìn thấy các cô gái trong nháy mắt, nam nhân con mắt lập tức sáng lên, nguyên bản hững hờ biểu lộ trong nháy mắt bị tham lam dục vọng thay thế. Hắn trực tiếp hướng phía Tô Bắc một đoàn người đi tới, trên mặt chất lên dầu mỡ tiêu dung, "Các mỹ nữ, các ngươi khỏe à, ta là Tử." Đang khi nói chuyện, hắn còn dự định buông tay. Có thể lúc này, Tô Bắc tay phải đã nâng lên, ở bên cạnh viên thủy tinh bảo cửa hàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia độ dày chừng 1 cm thủy tinh cường lực trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, một giây sau liền soạt nổ tung, vỡ thành vô số nhỏ bé mảnh thủy tinh. Mảnh vỡ còn chưa kịp rơi xuống đất, Tô Bắc tay phải bỗng nhiên bắn ra, trong đó một mảnh sắc bén mảnh kiếm bể giống đạn đồng dạng bay ra ngoài, tinh chuẩn đâm thủng người da đen nam tử vừa vươn ra bàn tay. A! Người da đen nam tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị thủy tinh lực trùng kích mang theo hướng về sau lảo đảo mấy bước, trùng điệp quằn xuống đất. Hắn tay trái chăm chú che đổ máu tay phải, máu tươi thuận khe hở không ngừng hướng xuống trôi, nhuộm đỏ trên đất gạch men sứ. Phục vụ viên thấy thế, doa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là chạy trước đến người da đen bên người nam tử, ngồi xổm xuống hốt hoảng hỏi: "Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tay thế nào? Muốn hay không gọi xe cứu thương?" Hỏi xong, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Tô Bắc: "Ngươi điên rồi sao? Tùy tiện nện cửa hàng đồ vật coi như xong, còn dám tổn thương ngoại quốc bạn bè. Như ngươi loại này không có tố chất hành vi, đơn giản mất hết ma đầu người mặt." Tô Bắc thần sắc lãnh đạm nhìn xem nàng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng: "Ta cũng không phải ma đầu người." Phục vụ viên chỉ vào Tô Bắc cái mũi mắng: "Nguyên lai ngươi là thối nơi khác à, chắc không được như thế không có giáo dục. Ta hiện tại liền báo quan, để người chấp pháp đem ngươi bắt vào đi." Chương 190, giúp cho ngươi người chương 190, giúp cho ngươi người Tô Bắc lười nhắc cùng với nàng nói nhảm. Hắn tiện tay từ bên cạnh không có pha lê đóng tủ trưng bày bên trong cầm lấy một con có giá trị không nhỏ thanh bạch vòng ngọc. Tô Bắc ngón tay vi dùng sức, chỉ nghe ba một tiếng vang đoạn, vòng ngọc bị nạnh sinh sinh bóp thành hai đoạn. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn giương lên, đứt gãy vòng ngọc mang theo lăng lệ gió, trực tiếp hướng phía phục vụ viên bay đi. Vòng ngọc tinh chuẩn đâm thủng nàng huyết hầu, thậm chí không cho nàng thời gian phản ứng. Phục vụ viên trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết. Nàng khó có thể tin địa che cổ, há to miệng, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào. Sau đó thân thể nàng lung lay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tô Bắc nhẹ nhàng vỗ tay, giống như là đang quay rơi trên tay cho bụi, ngựa khí bình thản nói: "Kỳ kỳ bye bye, ồn ào quá." Trong tiệm cái khác phục vụ viên sớm đã bị một màn này dọa đến toàn thân phát run, không có một người dám lên trước. Nằm dưới đất người da đen nam tử nhìn trước mắt chẳng cảnh, trên mặt thống khổ trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, thân thể run giống run rẩy, dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn xem Tô Bắc. Tô Bắc chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dừng bước lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người da đen nam tử, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, lập tức giơ chân lên, trùng điệp giẫm tại đối phương bị pha lê đâm thủng qua trên tay. "A!" Người da đen nam tử lần nữa hét thảm lên, nước mắt đều đau ra: "Tha mạng, van cầu ngươi tha ta, ta cũng không dám nữa." Tô Bắc dưới chân lực đạo lại tăng lên mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: "Tại quốc gia mình đều luôn không rõ, chạy đến Long Quốc đến Dương Ai. Một cái ngay cả trăm nguyên tờ đều tìm không ra rác rưởi, cũng xứng ở chỗ này phách lối." Người da đen nam tử đau đến toàn thân run rẩy, miệng bên trong không ngừng hô hào tha mạng, có thể Tô Bắc căn bản không để ý hắn nhìn đối phương bộ này sợ dạng, đáy mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng mất, giơ chân lên, đối người da đen đầu của nam tử hùng hăng đá tới. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, người da đen nam tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ngẹo đầu, triệt để không có hô hấp. Giải quyết xong hai người, Tô Bắc quay người nhìn về phía sau lưng nam nữ hải, nơi này náo thành dạng này, không thích hợp dạ phố, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nam nữ hải gật gật đầu, đi theo Tô Bắc đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa tiệm, Dương Vân cung kính đứng tại Tô Bắc trước mặt, vi cúi đầu: "Thiếu gia, cần xử lý như thế nào?" Tô Bắc dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn trong tiệm chẳng cảnh, ma đô cửa hàng tiệm châu báu tuyến đường biến chất, phát sinh hỏa hoạn, thiêu chết một cái nữ nhân viên cửa hàng cùng một cái ngoại quốc khách hàng. Dương Vân lập tức gật đầu, ngữ khí cung kính lại kiên định: "Vâng, thiếu gia, ta lập tức an bài." Ban đêm, Vân Tẫn đi tại một đầu ánh đèn trong hẻm nhỏ mở tối. Đột nhiên, sau lưng truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân đột nhiên rõ ràng. Trong lòng hắn run lên, cơ hồ không có dừng lại, đột nhiên quay người, tay phải mang theo kình phong thẳng hướng sau lưng người kia bổ tới. Người kia phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh đi đồng thời, đưa tay tinh chuẩn chế trụ Vân Tẫn cổ tay, thanh âm ép tới rất thấp: "Đừng động thủ, ta không có ác ý." Vân Tẫn cổ tay hơi kiếm, buông lòng tay, mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua đối phương bị khẩu trang che khuất nửa gương mặt: "Ngươi là ai?" Người kia đầu ngón tay để liễu để khẩu trang biên giới, thanh âm không có gì chập trùng: "Giúp cho ngươi người." Vân Tẫn nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần hoài nghi: "Giúp ta? Giúp ta cái gì? Ngươi không phải muốn tìm Tô Bắc báo thù sao?" Người kia dương mắt nhìn về phía Vân Tẫn, ánh mắt tại lờ mờ bên trong lộ ra một tia sắc bén: "Ta có thể giúp ngươi." Vân Tẫn nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong: "Giúp ta? Ngươi tại sao phải giúp ta?" "Bởi vì ta cũng cùng Tô Bắc có thù." Người kia trả lời dứt khoát, không có dư thừa giải thích. Vân Tẫn trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, ngựa khí tỉnh táo lại: "Tô Bắc bên người có cái nguyên cảnh cường giả, có thể ngươi nhiều lắm thì bắt phẩm đỉnh phong võ giả, coi như ngươi ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn." Người kia cười nhạo một tiếng, khoát tay áo: "Nguyên cảnh mà thôi, không cần lo lắng, đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Vân Tẫn vừa muốn cất bước, lại nghĩ tới cái gì, dừng bước lại: "Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi danh tự." "Ta gọi Bạch Hạo." Người kia vừa dứt lời, ngõ nhỏ một chỗ khác đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, mang theo vài phần gấp rút: "Vân Tẫn." Vân Tẫn cùng Bạch Hạo đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đại Vũ Linh bước nhanh chạy tới, tóc có chút lộn xộn, mang trên mặt lo lắng. Bạch Hạo thấy được nàng, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào buồn nôn cùng phiền chán. Vân Tấn cũng nhíu chặt lông mày, trong dạ dày một trận cuộn, đồng dạng cảm thấy khó chịu. Đại Vũ Linh chạy đến Vân Tấn trước mặt, ánh mắt chỉ rơi vào trên người hắn, hoàn toàn không để ý bên cạnh Bạch Hạo, càng không nhận ra đối phương. Vân Tấn trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi tới làm gì? Đại Vũ Linh hốc mắt phím hồng, đưa tay nghị kéo Vân Tấn cánh tay, lại bị hắn né tránh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta là tới giải thích với ngươi, trước đó lừa ngươi là ta không đúng. Ngươi đi về sau, ta một mực rất nhớ ngươi, hôm nay ở bên ngoài đi dạo cả ngày, chính là vì tìm ngươi. Đi. Vân Tấn đánh gãy nàng, ngữ khí băng lãnh, chúng ta đã chia tay, ngươi đừng có lại tìm ta. Lời này để Bạch Hạo sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại Vũ Linh thế mà nhận biết Vân Tấn, còn cùng hắn trố qua đối tượng. Lúc trước hắn điều tra lúc, chỉ biết là Vân Tấn hai ngày này thường cùng khác biệt nữ nhân đi mướn phòng, lại không ngờ tới bên trong còn có Đại Vũ Linh. Đại Vũ Linh nghe được chia tay hai chữ, nước mắt trực tiếp rớt xuống, bịch một tiếng bắt lấy Vân Tấn ống quần, "Vân Tấn, đừng vứt bỏ ta có được hay không? Ngươi không phải là muốn 300 cân nữ nhân sao? Ta có thể biến thành 300 cân, ngươi chờ ta một chút, được hay không?" Vân Tấn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, đột nhiên nhấc chân, đẩy ra Đại Vũ Linh. Đại Vũ Linh trọng tâm bất ổn, trực tiếp quẳng xuống đất, khuỷu tay túi tại đường lát đá bên trên, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Vân Tấn nhìn xem nàng, trong giọng nói tràn đầy căm ghét, "Lan, đừng tại đây buồn nôn ta." Đại Vũ Linh nằm dạp trên mặt đất, bả vai không ngừng phát run, nghẹn ngào hô, "Vân Tấn." Bạch Hạo lúc này đi tới, tại Đại Vũ Linh trước mặt ngồi xuống, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng, "Đại Vũ Linh, không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, ngươi liền lại tìm mới bạn trai." Đại Vũ Linh nghe được đối phương kêu lên tên của mình, sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi biết ta?" Bạch Hạo chậm rãi lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương lạnh lẽo cứng rắn mặt, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, "Làm sao? Ngươi không biết ta rồi?" Đại Vũ Linh thấy rõ mặt của hắn, thốt ra, "Bạch." Chữ Bạch vừa ra khỏi miệng, Bạch Hạo đột nhiên đưa tay, một thanh bóp lấy cổ của nàng, đốt ngón tay dùng sức nắm chặt, thanh âm lạnh đến giống băng, "Giữa chúng ta cũng nên làm chấm dứt." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, Đại Vũ Linh cổ bị trực tiếp cắt đứt, mắt mở thật to, thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Vân Tấn đứng ở bên cạnh, thấy cảnh này, chân mày nhíu chặt hơn, "Ngươi tại sao muốn giết nàng?" Bạch Hạo đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, quay đầu nhìn về phía Vân Tấn, ngữ khí mang theo vài phần hỏi lại, "Làm sao? Ngươi đối nàng còn có tình cảm?" "Không có." Vân Tấn lập tức phủ nhận, ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo, "Ta chẳng qua là cảm thấy, không cần thiết giết nàng." "Không cần thiết." Bạch Hạo nhíu mày, "Chẳng lẽ ngươi tìm Tô Bắc báo thủ, không phải hướng về phía giết hắn đi?" Vân Tấn trầm mặc mấy giây, ngữ khí kiên định xuống tới, "Đó cũng không phải, Tô Bắc người này, ta là tất sát." "Vậy là tốt rồi." Bạch Hạo gật gật đầu, quay người hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi, "Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác." Hảo hảo tâm sự. Chương 191, ngài thật đúng là thích sạch sẽ a. Chương 191, ngài thật đúng là thích sạch sẽ a. Trong nhà ăn, Vân Tấn cùng Bạch Hạo ngồi đối diện nhau. Phục vụ viên mặc tàng thanh sắt chế phục, trong tay bưng lấy tố phong menu đến gần, đi vào bên cạnh bàn, "Hai vị tiên sinh, xin hỏi hiện tại cần chút bữa ăn sao?" Bạch Hạo nguyên bản chỉ tính toán tùy tiện điểm hai đạo đồ ăn thường ngày ứng phó, gặp Vân Tấn đưa tay tiếp menu, liền thu tay về. Vân Tấn đầu ngón tay tại menu biên giới vẽ hai lần, ánh mắt nhanh chóng đảo qua món ăn. Hai ngày này hắn luôn luôn hẹn hò mượn phòng, tiền đã sớm đã xài hết rồi. Hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ chưa ăn qua một ngụm đồ vật, dưới mắt là Bạch Hạo mời khách, tự nhiên không cần phải khách khí. Hắn điểm mấy đạo món ngon mới đem menu đưa trả cho phục vụ viên. Phục vụ viên lấy đi menu, quay người đi hướng bếp sau. Các loại phục vụ viên đi xa, Bạch Hạo thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, phá vỡ cho mặc, đồ ăn điểm xong, chúng ta nên tâm sự chuyện chính. Vẫn tấn tựa lưng vào ghế ngồi, "Được, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Vừa rồi ngươi để Tô Bác bên người đi theo cái nguyên cảnh cường giả." Bạch Hạo dương mắt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt mang theo mấy phần chăm chú, "Nếu là ta cũng có thể vọt tới nguyên cảnh, thậm chí so người kia mạnh hơn, có phải hay không liền có cơ hội?" Vân Tấn cười nhạo một tiếng, thân thể hướng trên ghế dựa sát lại chậm hơn, "Ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta còn muốn thượng nguyên cảnh đâu, có thể cái kia phải đợi bao lâu? 10 năm vẫn là 20 năm? Không cần chờ lâu như vậy, ta có thể rất nhanh đột phá." Bạch Hạo thanh âm ép tới hơi thấp, ngữ khí lộ ra chắc chắn. Vân Tấn trong nháy mắt ngồi thẳng chút, "Rất nhanh? Có bao nhanh?" "Nhanh nhất 2-3 ngày, chậm nói 5-6 ngày, nhất định có thể thành." Bạch Hạo nói đến hời hợt. "Làm sao làm được?" Vân Tấn hướng phía trước đụng đụng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nội vàng. "Ta có cái bí pháp, có thể dùng đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới." Bạch Hạo dừng một chút, ánh mắt đảo qua bàn bên ngay tại nói đùa khách nhân, không có xuống chút nữa nói. Vân Tấn hơi không kiên nhẫn, "Chớ nói nhảm, nói thẳng bí pháp là cái gì? Cần làm cái gì?" Bạch Hạo nhìn chung quanh một chút, thân thể hướng phía trước thăm dò, thanh âm ép tới cực thấp, "Ngươi lại gần điểm, biện pháp này không thể để cho người khác nghe thấy." Vân Tấn mặc dù một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là thuận hắn, nghiêng qua thân thể, lỗ tai tiến đến Bạch Hạo bên miệng. Bạch Hạo đối lỗ tai của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm, đem bí pháp hoạch tâm nội dung nhanh chóng nói một lần. Vân Tấn nghe xong, con mắt đống nhiên trở to, về sau co rụt lại, trung điệp ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, nhịn không được hô lên âm thanh, "Cái gì?" Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, bàn bên hai cái ngay tại gấp thức ăn khách nhân đều dừng động tác lại, quay đầu nhìn về bên này. Bạch Hạo lập tức đưa tay đè lên, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo, hình miệng im lặng nói, "Xuyệt, nói nhỏ chút." Vân Tấn lúc này mới kịp phản ứng tự mình thất thố. Có thể vừa nghĩ tới Bạch Hạo nói bí pháp, hắn liền bỗng nhiên đứng người lên, "Thật xin lỗi, chuyện này ta làm không được, ngươi tìm người khác đi.
Bạch Hạo tay mắt lênh lẹ, đưa tay một phát bắt được cổ tay của hắn, ngươi quên Tô Bắc làm sao đối ngươi?
Ngươi không muốn báo thù sao?
Báo thù ta sẽ nghĩ những biện pháp khác, loại sự tình này tuyệt đối không được.
Vân Tận ngữ khí vừa đội vừa cứng.
Làm sao lại không được?
Bạch Hạo không có buông tay, trong đôi mắt mang theo mấy phần danh mãnh, trước ngươi có thể tìm 300 cân nữ nhân, đổi thành ta lại không được.
Cái này có thể giống nhau sao?
Vân Tận mặt càng đỏ hơn, ngay cả bên tai đều nóng lên, ngữ khí cũng có chút chột dạ.
Không giống, nhưng cũng không có kém bao nhiêu.
Bạch Hạo cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nơi nới lỏng, ngữ khí mềm nhũn chút, huống hồ ngươi chưa thử qua, làm sao biết không được.
Ngồi xuống trước, nghe ta nói hết lời, đừng có gấp tự tuyệt.
Vân Tận bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế.
Bạch Hạo thân thể lùi ra sau dựa vào, ngữ khí trầm dần, đầu tiên, giới tính đừng thẻ như vậy chết, nam sinh nữ sinh không có gì quá lớn khác nhau.
Người cái này lớn thằng nam, ngươi căn bản không biết ta tại Thành Sơn thời điểm có bao nhiêu nổi tiếng uống, bó lớn nam nhân vây quanh ta chuyện, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không phải là võ giả, ta cũng liền không thèm để ý bọn hắn.
Hắn dừng một chút, hướng phía trước đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn, hiện tại cũng niên đại gì, tư tưởng đừng quá lạc hậu.
Chúng ta làm như thế, chính là vì tăng lên cảnh giới, vì báo thủ, cũng không phải thật muốn thế nào.
Thực sự không được, ngươi liền nhắm mắt lại, ta tự mình tới, dù sao liền vài phút sự tình, ngươi làm ngủ cái cảm giác.
Nghe Bạch Hạo lời nói, Vân Tận chân mày nhíu chặt hơn. Hắn thừa nhận Bạch Hạo dáng dấp sát thực đoan chính, mặt mày thanh tú, so trước đó hai nữ nhân kia đẹp mắt quá nhiều, có thể Bạch Hạo là nam.
Vân Tận không sợ chết, lại duy trì có quan tâm mặt mũi.
Thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, việc này nếu là chuyển đi, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn.
Bạch Hạo nhìn ra hắn lo lắng, ngữ khí mang theo trấn an, ngươi đừng lo lắng, việc này liền hai chúng ta biết, miệng ta nghiêm cực kỳ, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba nghe thấy nửa chữ, ngươi yên tâm trăm phần.
Vân Tận trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm trên bàn chén nước nhìn một lúc lâu, mới trùng điệp thở dài, trong thanh âm mang theo do dự, được thôi, ta
suy nghĩ một chút.
Cũng không có chờ hắn nghĩ rõ ràng, bục lại kêu lên.
Vân Tận lung túng ho ầm thành, ngẩng đầu nhìn, phát hiện đến bây giờ một món ăn còn chưa lên, hắn nhịn không được lên giọng, phục vụ viên.
Phục vụ viên đang đứng tại cách đó không xa quầy ba bên cạnh, nghe thấy tiếng la, lập tức bước nhanh đi tới, mang trên mặt lễ phép cười, tiên sinh, ngài có cần gì không?
Các ngươi thức ăn này làm sao bên trên đến chậm như vậy?
Vân Tận cau mày, ngữ khí có chút gấp, được rồi, trước lên cho ta ấm nước nóng mạo sừng đỡ nói đi.
Phục vụ viên nghe xong, khoe miệng ý cười lại sâu chút, tiên sinh, ngài thật đúng là thích sạch sẽ à?
Nói xong, không đợi Vân Tận phản ứng, liền xoay người về phía sau chủ cầm nước.
Vân Tận sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt mờ mịt, tự mình liền muốn nước trong bầu lấp lấp bao tử, làm sao lại thành thích sạch sẽ rồi?
Bạch Hạo ở một bên nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, chính ngươi ngẫm lại ngươi vừa mới nói cái gì?
Vân Tận suy nghĩ hai giây, mới phản ứng được tự mình náo cái ô long, hại, hiểu lầm làm lớn chuyện.
Không đầy một lát, phục vụ viên bưng một cái sứ trắng ấm trà cùng hai cái ly pha lê tới, đem ấm trà đặt ở trong bàn, lại cho hai người các rót chén nước nóng, liền xoay người rời đi.
Lại qua mười mấy phút, phục vụ viên đẩy toa ăn tới, điểm đồ ăn rốt cục một đạo tiếp cùng nhau lên bàn.
Hai người không có lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, riêng phần mình cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Vân Tận nói chết, cơ hồ là ăn như hổ đói, Bạch Hạo thì ăn đến chậm một chút, ngẫu nhiên kẹp một đũa đồ ăn, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Vân Tận trên thân.
Các loại hai người đều để đũa xuống, thức ăn trên bàn đã thiếu đi hơn phân nửa.
Vân Tận trầm mặc ngồi nửa ngày, rốt cục dương mắt nhìn về phía Bạch Hạo, thanh âm có chút buồn bực, được, ta đồng ý.
Bạch Hạo trên mặt lập tức lộ ra ý cười, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo khoác, vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Vân Tận nhẹ gật đầu, đứng người lên sửa sang quần áo.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng ăn, hướng khách sạn phương hướng đi đến.
Chương 192, xấu hổ chương 192, xấu hổ khách sạn gian phòng.
Phòng tắm hơi nước vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tung bay nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm ngát.
Vân Tận bọc lấy áo choàng tắm ngồi tại bên giường, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng đối diện, hiển nhiên còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị, nguyên bản nên thúc đẩy sự tỉnh cứ như vậy cương.
Hắn lấy lại bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía một bên Bạch Hạo.
Vân Tận hầu kết giật giật, nhẹ giọng mở miệng, cảnh giới của ngươi đều là như thế này tăng lên đi lên sao?
Bạch Hạo nghe vậy dứt khoát nhẹ gật đầu, ngữ khí không có gì chập trùng, không sai.
Vậy ta cho ngươi về sau, ngươi có thể lên tới cảnh giới gì?
Vân Tận dịch chuyển về phía trước chuyện, trong đôi mắt mang theo điểm không xác định chờ mong.
Theo ngươi nội tình tính, hẳn là có thể tới cựu phẩm sơ kỳ, vận khí tốt có thể sở đến trung kỳ.
Bạch Hạo cân nhắc trả lời.
Vân Tận nghe xong nhíu chặt lông mày, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất mãn, mới cựu phẩm a,
cái này tốc độ tăng lên cũng quá chậm,
cái này đã tính mau.
Bạch Hạo thanh âm để nằm ngang cùng chút, ngươi là võ giả, thể chất so với người bình thường mạnh quá nhiều, nếu là đổi người bình thường, vậy cũng không biết đến bao giờ.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Vân Tận nắm tay, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hạo, mạo muội hỏi một câu, chưa ngươi,
cùng nhiều ít người dạng này qua.
Lời mới vừa ra miệng, hắn liền hối hận, vấn đề này xác thực quá mạo muội.
Bạch Hạo trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt phai nhạt, mím chặt bờ môi, ánh mắt hướng xuống rủ xuống, không có nhận nói.
Vân Tận tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, Bạch Hạo lại trước giơ lên đầu, thanh âm thấp chút, nhớ không rõ, có chừng vài trăm người đi.
Vân Tận trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm cân nhắc, vài trăm người,
hắn thế mà còn chịu đựng được.
Nhưng lời này không nói ra miệng, ngược lại trầm xuống ngữ khí, có thể coi là ngươi đến cựu phẩm, chúng ta vẫn là đánh không lại Tô Bắc.
Cựu phẩm chỉ là quá độ.
Bạch Hạo dương mắt nên tiếp ánh mắt của hắn, trong đôi mắt mang theo chắc chắn, ta về sau còn có thể tìm những người khác, tích lũy đủ trợ lực, không bao lâu liền có thể đến nguyên cảnh, ngươi tin ta.
Vân Tấn nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Được, vì giết Tô Bắc, ta không thèm đếm xỉa." Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đưa tay liền đem Bạch Hạo bế lên. Bạch Hạo không ngờ tới hắn động tác đột như vậy, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, con mắt vi vi trở to, rõ ràng ngộ. Vân Tấn không có quản hắn phản ứng, bước chân gấp rút đi đến bên giường, trực tiếp đem người phóng tới trên giường, tự mình cũng xoay người thoát dép lê, đi theo lên giường. Có thể mới qua 3 phút, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đạo thu câm giọng nam xông vào, "Thiếu chủ, chúng ta tới cho ngài." Nói còn chưa dứt lời, 3-4 người vây quanh đi tới. Có thể vừa dạo bước tiến lên cửa, mấy người ánh mắt quét đến trên giường chẳng cảnh, trong nháy mắt tất cả đều cứng tại chỗ, con mắt trừng đến căng tròn, nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng. Bạch Hạo vừa thẹn lại quẫn, luống cuống tay chân từ bên cạnh sờ qua gối đầu, một thanh tre ở trên mặt. Vân Tấn thì bỗng nhiên quay đầu lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cảm giác phi thường mất mặt, có thể càng nhiều hơn chính là bị đánh gãy lửa giận. Hắn hướng phía cổng người quát, "Các ngươi vào bằng cách nào? Cút ra ngoài cho ta." Cái kia 3-4 người lúc này mới lấy lại tinh thần, dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau, bước chân bối rối địa ra bên ngoài chạy, lúc ra cửa vẫn không quên thuận tay đóng kỹ cửa lại. Vân Tấn hít sâu mấy khẩu khí, mới đè xuống ngực hỏa khí, lập tức từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại một chút xốc xếp áo choàng tắm, đối còn được gối đầu Bạch Hạo nói, "Được rồi, đã cho ngươi." Bạch Hạo lúc này mới chậm rãi xốc lên gối đầu, lộ ra phiếm hồng mặt, không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng bỏ xuống giường, bước nhanh đi hướng nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Qua vài phút, Bạch Hạo từ nhà vệ sinh đi ra. Hắn mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy Vân Tấn đã mặc quần áo xong, đang ngồi ở trên ghế salon, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bên ngoài là người nào? Bạch Hạo đi đến ghế sofa bên cạnh. Vân Tấn ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, ngựa khí chìm rất, "Ta cũng không biết, chưa thấy qua, ngươi mau đem y phục mặc tốt rồi đi, còn lại sự tình ta đến xử lý." Bạch Hạo gật gật đầu, không hỏi nhiều, quay người đi đến bên giường cầm lấy y phục của mình, nhanh chóng mặc vào, cuối cùng còn mang lên trên khẩu trang, đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất. "Vậy ta đi trước, có việc sẽ liên lạc lại." Bạch Hạo đối Vân Tấn nói một câu, đạt được đối phương sau khi gật đầu, bước nhanh đi hướng cổng, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ngoài cửa cảnh tượng để hắn sững sờ, trong hành lang đứng đấy hơn 20 người, mặc thống nhất màu đen chế phục, chỉnh tề địa phân tại hai bên. Gặp hắn đi tới, tất cả mọi người lập tức xoay người cúi đầu, cùng hô lên, "Thiếu chủ phu nhân tốt." Thanh âm rõ ràng truyền vào Bạch Hạo trong lỗ tai. Cho dù Bạch Hạo thấy qua việc đời rất nhiều, giờ phút này cũng cảm thấy gương mặt nóng lên, chỉ có thể vội vàng nhẹ gật đầu, bước nhanh dọc theo hành lang đi lên phía trước. Trong phòng, Vân Tấn nghe phía bên ngoài thanh âm, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn chậm chậm đối cổng hô, tiến đến một cái có thể nói chuyện. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, vừa mới cầm đầu nam nhân kia đi đến, đối Vân Tấn cung kính cúi đầu, "Thiếu chủ." "Thiếu chủ?" Vân Tấn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Các ngươi là ai? Nhận lầm người a?" Nam nhân ngồi dậy, ngữ khí vẫn như cũ cung kính, "Chúng ta là Ảnh Tông người, lần này là cố ý đến cung nên thiếu chủ về tông." Vân Tấn khoát tay áo, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, "Cái gì thiếu chủ? Cái gì Ảnh Tông? Các ngươi là đang quay cổ trang kịch sao? Đừng tại đây hồ nháo." "Thiếu chủ, chúng ta không có hồ nháo." Nam nhân vội vàng giải thích, "Ngài thân sinh mẫu thân, nhưng thật ra là chúng ta Ảnh Tông tông chủ. Lần này chúng ta là phụng tông chủ mệnh lệnh, chính thức tới đón ngài về tông nhận thân." Nam nhân lại nói rõ chi tiết chút liên quan tới Ảnh Tông sự tình, còn lấy ra một viên khắc lấy đặc thù đường vân ngọc bội, đưa tới Vân Tấn trước mặt. Vân Tấn nhìn xem ngọc bội kia cùng mình cái ngọc bội kia giống nhau như lúc, lại nghe nam nhân lời nói, lúc này mới chậm rãi tin tưởng mấy phần. Có thể vừa nghĩ tới vừa mới tự mình cùng Bạch Hạo sự tình bị bọn hắn nhìn thấy, nếu là truyền đến mẫu thân trong lỗ tai, tự mình liền thật không có mặt gặp người. Hắn đè ép lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, "Vừa mới các ngươi vào bằng cách nào? Ai bảo các ngươi mở cửa?" Nam nhân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thấp giọng trả lời, "Chúng ta lúc đầu muốn cho thiếu chủ ngài một kinh hỉ, sớm liên hệ trước tiểu điểm này, lấy được thẻ phòng, cho nên các ngươi liền trực tiếp xuống vào." Vân Tấn đông nhiên lên giọng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, "Vậy các ngươi lúc tiến vào, thấy cái gì?" Nam nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, đầu rủ xuống đến thấp hơn, "Lúc tiến vào trong phòng ánh đèn quá mờ, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn không có kịp phản ứng liền bị thiếu chủ ngài đuổi ra ngoài." "Thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì?" Vân Tấn nhìn chằm chằm hắn con mắt, giọng nói mang vẻ xem kỹ. "Thật không có." Nam nhân vội vàng cam đoan, ngữ khí kiên định, "Chúng ta mấy cái người tiến vào đều không thấy rõ, sau khi rời khỏi đây cũng không dám hỏi nhiều, thiếu chủ ngài yên tâm." Vân Tấn nhìn hắn chằm chằm mấy giây, thấy đối phương ánh mắt thành khẩn, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Tốt, ngươi bây giờ ra ngoài, đem vừa mới tiến đến mấy người toàn bộ kêu đến. Nói cho bọn hắn, chuyện ngày hôm nay nếu là dám truyền đi một chữ, tự gánh lấy hậu quả." "Vâng, thiếu chủ." Nam nhân lập tức nghiêm đứng vững, ngữ khí cung kính, "Ngài yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ thủ khẩu như bình." Chương 193, Mai phục chương 193, Mai phục Đồng Sơn ngoại ô thành phố. Bốn chiếc ô tô chính dọc theo đường cái bình ổn chạy, đầu xe là chiếc màu đen Land Rover Range Rover, sau ba chiếc thì tất cả đều là biển GL8 về. Vân Tấn ngồi ngay ngắn Land Rover xếp sau, lưng thẳng tắp. Lúc trước hắn cũng theo Thượng Quan Hạo Nguyệt ngồi qua xe sang trọng, nhưng thủy chung là lấy bảo tiêu thân phận. Nhưng lần này, hắn là Ảnh Tông thiếu chủ, là cái này đội xe chủ nhân chân chính, liền hô hấp đều so ngày xưa càng một chút. Đội xe mục đích rất rõ ràng, tiến về ngoại ô thành phố Ảnh Tông phân bộ. Vân Tấn chưa muốn tìm Tô Bắc báo thủ, nhưng lần này tùy hành hơn 20 người bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là cựu phẩm võ giả, chút thực lực ấy căn bản không phải Tô Bắc đối thủ. Dưới mắt chỉ có thể về trước Ảnh Tông chờ tập hợp đủ càng nhiều nhân thủ, sẽ chậm chậm thương thảo báo thủ kế hoạch. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có lực lượng, lấy mình bây giờ ảnh tông thiếu chủ thân phận, tương lai muốn lấy Tô Bắc tính mệnh, cũng không có khó khăn như vậy. Có thể nghĩ đến nơi đây, hắn lại bỗng nhiên nhíu mày, thính hai lặng lẽ nóng lên. Lúc trước cùng Bạch Hạo làm những sự tình kia, bây giờ trở về nhớ tới, chỉ cảm thấy hoang đường lại mất mặt. Trên ghế lái phụ Vương Miểu Dư quang quét đến kính chiếu hậu bên trong Vân Tẫn thân sắc, nghiêng người sang quay đầu. Hắn là lần này phụ trách tìm kiếm Vân Tẫn người phụ trách, cũng là ảnh tông tứ đại hộ pháp một trong. Hắn cung kính nói ra, thiếu chủ, vừa cùng phân bộ bên kia nói chuyện điện thoại, tiếp qua 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Phòng của ngài trước kia cũng là người ta thu thập xong, ngài đến liền có thể nghỉ ngơi. Vân Tẫn ngước mắt nhìn về phía Vương Miểu, ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, được. Vừa dứt lời, thân xe đột nhiên chấn động mạnh một cái, ngay sau đó không bị khống chế hướng phía ven đường đại thụ bật mạnh. Sau ba chiếc ZL8 cũng liên tiếp mất khống chế, có vọt tới đường bay, có trực tiếp cọ lên cây làm. Vân Tẫn cùng Vương Miểu đều là cựu phẩm võ giả, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Tại thân xe mất khống chế trong nháy mắt, hai người đồng thời đem riêng phần mình cửa xe đẩy ra, thân thể hai người như mũi tên rời cung nhảy ra, hai chân lúc rơi xuống đất có chút uốn gối tá lực, đứng yên tại trên đường lớn. Tùy hành mấy tên bát phẩm võ giả cũng miễn cưỡng đuổi theo động tác, có lảo đảo quẳng xuống đất, có thì đỡ lấy thân cây mới đứng vững. Còn lại lục phẩm, thất phẩm võ giả phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ có thể theo mất khống chế ô tô cùng nhau vọt tới đại thụ. Vương Miểu trước tiên quay người nhìn về phía Vân Tẫn, bước nhanh đi qua, ngựa khí mang theo vội vàng, thiếu chủ, ngài không có chuyện gì chứ? Vân Tẫn lắc đầu, ta không sao. Mấy người vừa đứng vững, liền cảm giác một cỗ lanh ý từ tiền phương truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa đứng đấy bốn cái người áo đen, thuần một sắc màu đen trang phục, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường đao, bước chân trầm ổn hướng lấy Vân Tẫn đám người xuống lại tới. Bốn người này chính là huyết ảnh đường thất thập nhị địa sát bên trong Lâm Hưu, Chu Hàn, Hoàng Kỳ cùng Trương Hàng. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Tô Bắc đã sớm bố trí xong cái bẫy. Vân Tẫn muốn tìm Tô Bắc báo thù, mà Tô Bắc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi Vân Tẫn là ảnh tông tông chủ nhi tử, giết Vân Tẫn, ảnh tông tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Tô Bắc từ trước đến nay là cái không lưu thai hoàng là người, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được triệt để. Hắn để cho người ta tại đội xe trở về phải qua đường gắn đinh sắt, trước đâm thủng lốp xe bức dừng xe đội, lại đem tất cả mọi người chạm thảo trừ căn. Vương Miểu nhìn chằm chằm đến gần bốn cái người áo đen, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thế mà tất cả đều là cựu phẩm võ giả. Lần này phiền toái. Vân Tẫn cũng nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhanh chóng đảo qua thủ hạ bên người. Tính cả hắn cùng Vương Miểu, chỉ có hai tên cựu phẩm võ giả, những người còn lại phần lớn là thất phẩm, bát phẩm, cho dù số lượng chiếm ưu, cũng không phải bốn tên cựu phẩm võ giả đối thủ. Vương Miểu hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng người ngăn tại Vân Tẫn phía trước, tay phải lặng lẽ đặt tại bên hông đoàn đao trên chuôi đao, ngữ khí kiên định, "Thiếu chủ, ngài hiện tại liền hướng phân bộ phương hướng chạy, ta cùng huynh đệ nhóm thay ngài đoàn hậu." Vân Tẫn lại đưa tay đặt tại Vương Miểu trên vai, đầu ngón tay có chút dùng sức, ánh mắt trầm xuống, "Vô dụng, ta chạy không thoát, hôm nay chỉ có thể liều mạng." Vương Miểu quay đầu mắt nhìn Vân Tẫn, gặp hắn ánh mắt quyết tuyệt, liền không còn quên nhiều. Hắn xoay người, đối thủ hạ sau lưng hô to, "Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn, vì thiếu chủ, vì ảnh tông." Lời còn chưa dứt, hắn đã từ bên hông rút ra hai thanh đoàn đao, bước chân đạp lên mặt đất, dẫn đầu hướng phía người áo đen vọt tới. Còn lại thủ hạ cũng nhao nhao móc ra mang theo người đoàn đao, mặc dù mang trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng đi theo. Vân Tẫn bước nhanh chạy đến đụng hư len rộ vỡ bên cạnh, kéo ra biến hình dương phía sau, từ đó rút ra một thanh đường đao. Hắn quay đầu mắt nhìn xông lên trước thủ hạ, hít sâu một hơi, cũng bước chân xuống tới. Tại cựu phẩm võ giả cảnh giới bên trong, súng ngắn đã mất đi tác dụng, vũ khí lạnh cứng đối cứng mới là trực tiếp nhất quyết đấu. Vân Tẫn hướng phía cách mình gần nhất người áo đen phóng đi, đường đao hướng phía đối phương ngực chém thẳng vào mà xuống. Một bên khác, Vương Miểu cũng đối lên một tên người áo đen, hai thanh đoạn đao múa đến nhanh chóng, chiêu chiêu đều hướng phía đối phương yếu hại đi. Hai người trong lúc nhất thời cũng là cùng đối thủ đánh cho có đến có về, mặc dù không chiếm được thượng phong, nhưng cũng tạm thời không rơi hạ phong. Còn lại thủ hạ thì hợp lực vây công hai gã khác người áo đen, có người phụ trách kiểm chế, có người thừa cơ đánh lén, tràng diện trong lúc nhất thời rằng có không xong. Có thể cựu phẩm võ giả thực lực sai biệt cuối cùng khó mà đền bù. Cũng không lâu lắm, vây công người áo đen ảnh tông thủ hạ liền dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, động tác chậm lại. Một tên người áo đen bắt lấy sơ hở, trường đao vung lên, liền có một tên ảnh tông đệ tử che lấy cổ ngã xuống, máu tươi thuận khe hở không ngừng vương ra. Phản ứng dây chuyền, ảnh tông người từng cái ngã xuống, không bao lâu, hiện trường liền chỉ còn lại Vân Tẫn cùng Vương Miểu hai người. Người áo đen trong nháy mắt điều chỉnh trận hình, biến thành hai đánh một cục diện. Vân Tẫn vừa ngăn trở trước người áo đen đao, sau lưng liền có một thanh khác đao hướng phía sau lưng của hắn đâm tới. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị lưỡi đao vạch đến cánh tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Vương Miểu bên kia thảm hại hơn, hắn thời khắc lo lắng đến Vân Tẫn an nguy, đánh nhau luôn luôn phân thần, ngực bị quẹt cho một phát vết thương sâu tới xương, chỉ có thể miễn cưỡng dẫn theo đao trèo chống thân thể, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Lâm Cừu đám người không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Một tên người áo đen vây quanh Vương Miểu sau lưng, trường đao từ hậu tâm của hắn đâm vào. Vương Miểu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, liền ngã tại trong vũng máu, trong tay đoạn đao rơi trên mặt đất. Ảnh tông đám người đều bị giết, chỉ còn lại Vân Tẫn bị một chân trên đất, hai tay nắm chặt đường đao chống đỡ lấy thân thể, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bốn tên người áo đen, thanh âm khàn khàn, "Không nghĩ tới, ta thế mà lại chết tại trong tay các ngươi." Lâm Cừu bốn người mặt không biểu tình, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là giết người, không cần thiết cùng người sắp chết nhiều lời. Bốn người đồng thời giơ lên trường đao, lưới đao hướng phía Vân Tẫn phương hướng, bước chân tăng tốc, đột nhiên bỏ tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trong trẻo lại mang theo uy nghiêm giọng nữ đột nhiên truyền đến, ai dám làm tổn thương ta nhi tử? Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu đỏ như là thuấn di xuất hiện tại Vân Tẫn bên người. Thân ảnh kia đứng bước trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế như là vô hình sóng lớn khuyết tán ra đến, trực tiếp đem xông tới Lâm Khưu bốn người đánh bay ra ngoài. Bốn người trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay ra 3-40 mét mới đứng vững thân hình. Chương 194, chiến tử chương 194, chiến tử Vân Tẫn khó khăn ngẩng đầu, thấy rõ nữ nhân bên cạnh bộ dáng. Nàng mặc một thân trang phục màu đỏ, tóc cao cao buộc lên, lộ ra chân bóng cái trán, giữa lông mày mang theo vài phần lăng lệ. Nàng là Ảnh Tông tông chủ, cũng là hắn mẫu thân, Hách Nhược Tuyết. Hách Nhược Tuyết nhìn xem vết thương đầy người Vân Tẫn, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, nguyên bản ánh mắt sắc bén mềm nhũn ra, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đỡ lấy Vân Tẫn cánh tay, động tác nhu hòa, "Nhi tử, những năm này, để ngươi chịu khổ." Vân Tẫn lúc này mới kịp phản ứng, nữ nhân trước mặt thật là mẹ của mình. Hắn mũi chua chua, hốc mắt cũng đỏ lên, "Mẹ, ngài đã tới." Hách Nhược Tuyết gật gật đầu, đưa tay dùng ống tay áo lau đi Vân Tẫn máu đen trên mặt cùng mồ hôi. Nàng nhẹ nhàng đem Vân Tẫn hướng phía sau mình bảo vệ hộ, ngữ khí trong nháy mắt trở nên kiên định, "Vâng, mẹ tới, có mẹ tại, ai cũng đừng nghĩ thương ngươi một sợi tóc." Hai mẹ con vừa nói dứt lời, xa xa trên nhánh cây đột nhiên truyền đến một giọng nói nam, mang theo vài phần trêu tức, phá vỡ cái này ngắn ngủi ôn tình, "Hách sư muội, đã lâu không gặp a." Hách Nhược Tuyết cùng Vân Tẫn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, một cây mảnh khảnh trên nhánh cây đang đứng một cái nam nhân. Nhánh cây kia rất nhỏ, hẳn là chỉ có thể tiếp nhận mấy con chim trọng lượng, có thể nam nhân lại đứng được vững vững vàng vàng. Hách Nhược Tuyết thấy do nam nhân bộ dáng về sau, con người có chút co rụt lại, cầm Vân Tẫn cánh tay keo kiệt gấp, ngựa khí mang theo vài phần kinh ngạc, lại có mấy phần cảnh giác, "Hoắc sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Trên nhánh cây nam nhân chính là Huyết Ảnh Đường 36 thiên cương bên trong Hoắc Xích Ngự. Trên mặt của hắn mang theo vài phần hứng hờ ý cười. Hoắc Xích Ngự sở dĩ gọi Hách Nhược Tuyết sư muội, là bởi vì Hách Nhược Tuyết trước kia đã từng là Huyết Ảnh Đường 36 thiên cương một trong. Hơn 20 năm trước, Hách Nhược Tuyết chán ghét Huyết Ảnh Đường chém chém giết giết thời gian, một lòng nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, liền không để ý quên căn, rời đi Huyết Ảnh Đường. Mới đầu, nàng cùng Vân Tẫn phụ thân Vân Bằng thời gian trôi qua an ổn lại bình tĩnh. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, Hách Nhược Tuyết trước kia kết xuống cửu gia tìm tới cửa, chế tạo một trận tai nạn xe cộ, Vân Bằng tại chỗ chết, ngay cả câu nói cũng không kịp lưu lại. Hách Nhược Tuyết trong lòng rõ ràng, mình rốt cuộc không thể quay về cuộc sống yên tĩnh. Nàng còn muốn trở lại Huyết Ảnh Đường, lại bị Huyết Ảnh Đường cự tuyệt. Cùng đường mặt lộ phía dưới, Hách Nhược Tuyết làm ra một cái to gan quyết định, mình sáng lập thế lực, hộ mình cùng nhi tử Chu Toàn. Ở trước đó, nàng đem tuổi nhỏ Vân Tẫn đưa tiễn. Nàng biết, con đường sau đó nhất định tràn ngập nguy hiểm, nàng không thể để cho tuổi nhỏ nhi tử đi theo mình lo lắng hãi hùng. Đưa tiễn Vân Tẫn về sau, Hách Nhược Tuyết nương tựa theo tại Huyết Ảnh Đường học được bản sự, từng bước một mời chào nhân thủ, phòng theo Huyết Ảnh Đường hình thức sáng lập Ảnh Tông. 20 năm qua, Ảnh Tông thế lực từ một cái tiểu đoàn thể, chậm rãi phát triển thành có thể cùng địa phương thế lực chống lại tồn tại. Nhưng hôm nay, Ảnh Tông lại nguyên nhân quan trọng vì nàng nhi tử, đứng trước hủy diệt nguy cơ. Hoắc Xích Ngự nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi hướng Hách Nhược Tuyết mẹ con, cước bộ không nhanh, lại mang theo vô hình cảm giác áp bách, ngựa khí bình thản, "Không, có cách nào à, thiếu chủ có lệnh, ta nếu là không đến, quay đầu mất mạng chính là ta." Hách Nhược Tuyết đem Vân Tẫn hộ đến chặt hơn chút nữa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra phòng ngự tư thái, ngựa khí mang theo vài phần thần cầu, "Sư minh, năm đó ngươi ta cũng coi như có tình đồng môn. Ta đem mệnh của ta cho ngươi, ngươi thả Tẫn mà một con đường sống, được hay không?" Hoắc Xích Ngự cười nhạo một tiếng, "Sư muội, ngươi nói đùa cái gì? Rời đi Huyết Ảnh Đường hơn 20 năm, ngươi đem đường bên trong quy củ đều quên sạch sẽ." Hắn dừng một chút, bước chân lại đi trước bước một bước, ngựa khí càng thêm lạnh lùng, "Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này tới, không chỉ có muốn lấy Vân Tẫn mệnh, Ảnh Tông trên dưới tất cả mọi người, một cái đều trốn không thoát." Hách Nhược Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước hai bước, đem Vân Tẫn triệt để ngăn ở phía sau, "Xem ra, hôm nay ta cùng sư mình, là tất có đánh một trận." Hoắc Xích Ngự hai tay ôm ngực, nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần khinh thường, "Cũng tốt, nhiều năm như vậy không có động thủ, ta ngược lại muốn xem sư muội thân thủ của ngươi có phải hay không bưng lui." Hách Nhược Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bỗng nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Hai đạo ngân quang hiện lên, hai thanh loan đao chống rông xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng trở tay cầm đao, gión mũi chân, thân thể như là như mũi tên rời cùng hướng phía Hoắc Xích Ngự vọt mạnh qua đi, tốc độ nhanh đến chỉ để lại từng đạo màu đỏ tàn ảnh. Hoắc Xích Ngự nhìn xem xông tới Hách Nhược Tuyết, nhếch miệng lên một vòng cháo phúng cười, nhàn nhạt mở miệng, "Vũ khí càng quái, chết càng nhanh a." Hách Nhược Tuyết thân thủ sát thực lợi hại, không hổ là Ảnh Tông tông chủ. Cho dù thân là cựu phẩm cường giả Vân Tẫn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được nàng tàn ảnh. Nếu là cựu phẩm phía dưới võ giả, chỉ sợ ngay cả tàn ảnh đều khó mà bắt giữ. Nhưng dù cho như thế, cùng là nguyên cảnh Hoắc Xích Ngự không chút nào không hoảng hốt. Hắn là nguyên cảnh đỉnh phong, so Hách Nhược Tuyết còn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Hoắc Xích Ngự thậm chí không có lấy ra vũ khí, chỉ dùng hai tay, liền nhẹ nhõm đỡ được Hách Nhược Tuyết tất cả công kích. Động tác của hắn phong dong đến phảng phất tại trêu đùa đối thủ, căn bản không có sự xuất toàn lực. Hách Nhược Tuyết biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Hoắc Xích Ngự đang cố ý tiêu hao nàng thể lực. Nàng bắt đầu không ngừng biến hóa phương vị, khi thì xuất hiện tại Hoắc Xích Ngự hậu phương, khi thì xuất hiện tại hắn bên cạnh, khi thì nhảy vọt đến hắn phía trên. Nhưng vô luận nàng làm sao biến chiêu, đều bị Hoắc Xích Ngự nhẹ nhõm hóa giải. Một phen chiến đấu xuống tới, hai người đều không bị thương, Hách Nhược Tuyết lại bởi vì cường độ cao công kích, thể lực tiêu hao rất nhiều. Hoắc Sích Ngự khẽ nhíu mày, ngữ khí trở nên không kiên nhẫn, "Được rồi, sư muội, thời gian không còn sớm, ta không có công phu cùng ngươi rông dài." Vừa dứt lời, Hách Nhược Tuyết trong nháy mắt xuất hiện tại Hoắc Sích Ngự phải hậu phương, đùi phải bỗng nhiên nâng lên, đầu gối thẳng băng, hướng phía sau gáy của hắn hung hăng đá vào. Một cước này vừa nhanh vừa độc, nếu là đá trúng, liền xem như nguyên cảnh võ giả cũng phải bị thương nặng. Có thể Hoắc Sích Ngự phản ứng nhanh hơn nàng. Hắn cơ hồ là tại Hách Nhược Tuyết động trong nháy mắt liền xoay người, trở tay bắt lấy mắt cá chân nàng, dùng sức kéo một phát, đem Hách Nhược Tuyết rút ngắn trước người. Không đợi Hách Nhược Tuyết phản ứng, hắn một cái tay khác nắm chặt nắm tay, hướng phía gương mặt của nàng hung hăng đập tới. Phanh một tiếng vang trầm, Hách Nhược Tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Nàng vô ý thức nâng lên một cái chân khác, hướng phía Hoắc Sích Ngự bụng dưới đá vào, đây là nàng sau cùng bản năng phản ứng. Hoắc Sích Ngự dùng cánh tay nhẹ nhõm ngăn lại, đồng thời buông lỏng ra nắm lấy nàng mắt cá chân tay. Thừa dịp cái này khoảng cách, Hách Nhược Tuyết lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, rốt cục đứng vững thân thể, lại một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Vân Tân thấy thế, hướng phía Hách Nhược Tuyết tiến lên, đưa tay đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, "Mẹ, ngươi thế nào?" Hách Nhược Tuyết lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, Hoắc Sích Ngự lại không cho nàng bất cứ cơ hội nào, thân hình lóe lên, liền đã vọt tới trước mặt nàng. Hách Nhược Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa xách đao nên đón tiếp lấy. Hoắc Sích Ngự ra tay vô cùng ác độc, chiêu thức chiêu chí mạng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Hách Nhược Tuyết liền cũng nhịn không được nữa, trung điệp ngã trên mặt đất, ngay cả xách đao khí lực cũng bị mất. Hoắc Sích Ngự từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngựa khí bình thản, "Sư muội, nghỉ ngơi đi." Thoại âm rơi xuống, hắn một trường vỗ tại Hách Nhược Tuyết ngực. Hách Nhược Tuyết thân thể run lên, liền không có khí tức. "Mẹ." Vân Tận muốn rách cả mí mắt, liều mạng bên trên đau xót, hướng phía Hoắc Sích Ngự vọt mạnh qua đi. Hoắc Sích Ngự nghiêng người tránh đi, trở tay một trường vỗ tại Vân Tận ngực. Vân Tận như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp rơi xuống đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Chương 195, vì dân trừ hại chương 195, vì dân trừ hại sáng sớm. Tô Bác tại Ma Đô chờ đợi 2 ngày, 2 ngày này hắn cảm giác Ma Đô một chút cũng không có ý nghĩa, đồng thời luôn có một loại như có như không bài ngoại cảm giác. Lại thêm hắn nghe nói Lâm Tỉnh có một chỗ nhỏ chúng cảnh điểm rất thú vị, dẫn theo 5 nữ hải khởi hành rời đi. Lưỡng địa đường xe không tính xa, hắn liền tuyển chức định chế bên trong 3, vài chục tòa không gian tác hạ hắn cùng 5 nữ hải dư xài. Trong xe còn trên thiết bị cùng tự động mạt trược cơ loại này giải trí công trình. Cao hơn nhanh về sau, Tô Bác liền cùng Hứa Ước Đồng, Tô Nhật Tử, Tiêu Hữu Dung ghé vào mạt trược trước bàn chơi mạt trược. Một bên khác, Lạc Vân Thư để Đại Minh tinh thượng quan Hạo Nguyệt theo nàng cùng một chỗ ca hát, trong xe phi thường náo nhiệt. Lúc này, hậu phương làn xe bên trên, một cỗ màu xám bạc lạm bùa gọi nhị giờ vẹn tần chính dẫm lên chân ga nhanh chóng tới gần. Đường cao tốc có 3 đầu làn xe, cái này xe thể thao lại vẫn cứ kẹt tại ở giữa nói, gắt gao đi theo bên trong 3 đằng sau đuôi xe đằng sau. Chủ giá bên trên, nhuộm tóc vàng, cánh tay trái hoa văn mạng lớn hoa cánh tay tuổi trẻ nam tử cao mày, gặp trước xe không có động tĩnh, dứt khoát không tiền nhận ăn lấy loa. Hắn muốn là chiếc xe lập tức tránh ra, mà không phải giống như bây giờ lềm mà lềm bề. Có thể Tô Bắc Đài này bên trong 3 là chuyên môn định chế, cách âm làm được vô cùng tốt, trong xe tiếng ca, mặt trược âm thanh lấn át hết thảy, Tô Bắc nhìn chằm chằm mặt bài tính lấy chương số, căn bản không nghe thấy phía ngoài loa vang. Liền ngay cả hàng trước lái xe cũng chỉ nhìn chằm chằm phía trước đường xá, hai tay ổn nắm tay lái. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, đó chính là đem Tô Bắc an toàn đưa đến địa phương, lái xe nhất định phải ổn định, làm sao quản đằng sau xe thúc không thúc. Dù sao khoảng chừng làn xe đều trống không, muốn siêu tự mình sẽ không thay đổi đạo. Ngồi kế bên tài xế, xuyên hở rốn trang nữ nhân nghiêng đầu nhìn xem nam nhân mặt tâm trầm, thanh âm mềm hồ hồ địa quên, "Ai nha, Bành thiếu, đừng nóng giận nha, cùng loại xe này đưa khi không đáng, cùng lắm thì chúng ta đổi đầu làn xe vượt qua đến liền là." "Đổi làn xe?" Bành Kỳ bỗng nhiên dương mắt, đáy mắt mang theo lệ khí, "Thảo, đây là Bình Hải thành phố, ở chỗ này còn không người dám như thế cản đường của ta." Nữ nhân tranh thủ thời gian chỉ phía trước bên trong 3 biển số xe, ngựa khí thả càng nhu, "Bành thiếu, ngươi nhìn xe kia bài, xem xét chính là nơi khác xe, đoán chừng là không hiểu chúng ta cái quy củ này, chớ cùng bọn hắn chấp nhận." "Không hiểu quy củ đúng không?" Bành Kỳ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua biển số xe, lấy điện thoại cầm tay ra chụp tấm ảnh, "Được, hôm nay ta liền hảo hảo dạy hắn mê mê quý củ." Thoại âm rơi xuống, hắn để điện thoại di động xuống, đánh nhẹ tay lái, xe thể thao ông một tiếng đạp mạnh cần ga, từ trái làn xe vọt ra ngoài, chớp mắt liền không có ảnh. Hơn nửa canh giờ, bên trong 3 xe chậm rãi chạy hạ cao tốc. Vừa qua khỏi trạm thu phí, lái xe khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn bên đường đứng đấy một loạt người, cầm đầu chính là vừa rồi lái làm bùa vừa ị nhỉ Hoàng Mao. Bành Kỳ đứng tại phía trước nhất, gặp bên trong 3 bàn tới, lập tức hướng sau lưng phất phất tay, thanh âm cả tiếng địa hô, tất cả đều lên xe, đi theo chiếc xe này chờ mở đến ít người địa phương, cho ta đem nó cản lại. "Vâng, Bành thiếu." Sau lưng 10 mấy người cùng kêu lên ứng với, động tác nhanh nhẹn địa tiến vào bên cạnh ngừng lại 6 chiếc trong ghế xe. Tiếng động cơ liên tiếp vang lên, 6 chiếc xe không xa không gần cùng tại bên trong 3 phía sau xe. Phụ xe Dương Bân rất nhanh phát hiện không thích hợp, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn mấy giây, thông qua microphone nói với Tô Bắc, "Thiếu gia, đằng sau có 6 chiếc xe đi theo chúng ta, từ dưới cao tốc liền không có rời đi." Tô Bắc ngay tại lý lấy bài, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, ngựa khí bình thản nói, "Muốn theo liền để bọn hắn cùng, muốn ngăn liền giải quyết hết." Hứa Ước Đồng bài trong tay dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, "Tô Bắc, có thể bị nguy hiểm hay không a?" Tô Bắc dương mắt cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, "Sẽ không, dám quang minh chính đại động thủ với ta người tuyệt đối không phải đại nhân vật gì, cho nên có Dương Vân đối phó bọn hắn, dư xài. Quả nhiên, lại mở mười mấy phút, xe lái vào một đoạn hai bên đều là rừng cây đoạn đường, trên đường không có gì người đi đường. Phía sau 6 chiếc xe đột nhiên gia tốc, bá một cái từ hai bên bọc đánh tới, ngạnh sinh sinh đem bên trong bá xe bước ngừng. Lốp xe ma sát mặt đất chói hai tiếng vang lên, 6 chiếc xe nhao nhao dừng lại, cửa xe phanh phanh địa bị đẩy ra, mười mấy người tuôn xuống tới. Có trong tay người mang theo khảm đao, có người cầm côn sắt, lít nha lít nhít địa đem bên trong ba xe vây lại, trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Dương Bân lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tô Bắc, ngựa khí cung kính, thiếu ra, xử lý như thế nào? Tô Bắc tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay chuyển một viên bài mặt trược, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, tất cả đều giải quyết đi, coi như chúng ta tới chỗ này vì dân trừ hại. Vâng, thiếu ra. Dương Bân gật đầu đáp ứng, đẩy cửa xe ra đi xuống. Vành Kỳ gặp chỉ xuống tới một người, lập tức ưỡn lên bộ ngực nên đón, cái cằm nhấc lên cao, ngựa khí phách lối lại khinh thường, con mẹ nó ngươi là ai? Có biết hay không lão tử vì cái gì cản xe của ngươi? Mau để cho các ngươi người trong xe tất cả cút xuống tới, cho lão tử dập đầu ba cái bồi tội, việc này. Hắn còn chưa nói xong, Dương Bân đột nhiên đứng vững, trên thân trong nháy mắt phóng xuất ra một cô vô hình áp lực. Vây tới người như là bị vô hình tay đè chặt đầu, toàn quỳ trên mặt đất, trong tay khảm đao, côn sắt bịch rơi mất một chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Vành Kỳ cũng bị cố này áp lực ép tới thở không nổi, vừa định mở miệng mắng, Dương Bân ánh mắt trầm xuống, áp lực lại tăng. Vì trên mặt đất người trực tiếp bị theo đến nằm trên đất, mặt dán băng lánh mặt đất, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh, thất khiếu rất nhanh chảy ra máu tươi. Bất quá nửa phút, vây quanh xe mười mấy người liền không có động tĩnh, ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa một chút. Trong đám người này ngược lại là có mấy cái võ giả, có thể tối cao cũng mới tam phẩm cảnh giới, tại Dương Bân cái này nguyên cảnh cường giả trước mặt, cái gì cũng không phải. Dương Bân túi đầu quét mắt trên đất người, xác nhận cũng bị mất khí tức, quay người trở lại trên xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Bên trong ba xe một lần nữa khởi động, động cơ bình ổn địa vận chuyển lại, chậm rãi lái rời đoạn này đường. Trong xe mặt trừa câm thanh, tiếng ca liền không ngừng qua, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Bên trong ba xe vừa mở ra, trong rừng cây liền thoát ra một người. Hắn là Bành gia phái tới âm thầm bảo hộ Bành Kỳ võ giả, vừa mới gặp Dương Bân thả ra khí thế cường đại, hắn liền rõ ràng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Bân. Cho nên hắn lúc ấy chưa hề đi ra, dù sao không có bảo vệ tốt Bành Kỳ hắn lại nhận trách phạt, nhưng lúc đó nếu là hắn ra liền trực tiếp chết rồi. Hậu quả này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệch địa chạy đến, ngồi xổm ở Bành Kỳ bên người, run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, đầu ngón tay một mảnh lạnh buốt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Uy, lại thiếu gia, không xong, nhị thiếu gia." Nhị thiếu gia bị người giết. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tức giận thanh âm, "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người đem nói chuyện rõ ràng." Chương 196, Quỷ môn 13 châm chương 196, Quỷ môn 13 châm núi vây quanh đường cái rựa vào thế núi gỗ lượng, đường nhựa mặt bề rộng chừng 5 mét biên giới không có hàng rào. Lui tới người đi đường và số lượng xe rất thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy chiếc ô tô chạy qua. Ven đường, một người mặc màu xanh nhạt hán phục thiếu nữ đang từ từ đi lên phía trước, rộng lượng ống tay áo theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư, váy đảo qua ven đường cỏ dại. Nàng bước chân phù phiếm, thân thể khi thỉnh thoảng hướng bên cạnh lệch một hướng dưới, giống như là tùy thời muốn ngã quỵ, sắc mặt là không bình thường trắng bệnh. Đúng lúc này, hai chiếc màu xanh đậm điện ma từ dưới sườn núi trôi lái tới, tốc độ xe nhanh chóng, xe chỗ ngồi gạt ra mấy cái nhuộm tóc vàng thiếu niên, miệng bên trong còn hừ phát ồn ào ca. Đi ngang qua thiếu nữ bên người lúc, dẫn đầu điện ma đột nhiên giảm tốc, phía sau cũng đi theo dừng lại. Năm người thiếu niên xuống xe, đem thiếu nữ vây quanh. Ánh mắt tại thiếu nữ hán phục cùng trên mặt vừa đi vừa về quét, mang theo vài phần không có hảo ý dò xét. Thiếu nữ mặt mày thanh tú, khí chất sạch sẽ, tại cái này hoang vắng trên đường cái, giống như thiên tiên hạ phàm, phá lệ đáng chú ý nha. Đây là nơi nào tới tiểu tỷ tỷ? Dẫn đầu nam sinh trên cổ hoa văn chỉ bỏ cặp đèn, hai tay của hắn cắm ở lỗ rách quần jean trong túi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng ôm lấy khinh bạc cười. Xuyên như thế một thân cổ trang, là muốn đi đuổi triển lãm à niềm sao? Vừa vặn chúng ta tiện đường, mang hộ ngươi đoạn đường thôi, so ngươi đi đường nhanh hơn. Thiếu nữ dừng bước lại, vị ven đường thân cây thở dốc một hơi. Nghe nói như thế, suy yếu giơ tay lên lắc lắc, không cần, tạ ơn. Thanh âm của nàng mang theo khí âm, rõ ràng không có gì khí lực. Hạt tử văn nam sinh lại hướng phía trước tiếp cận hai bước, cách thiếu nữ chỉ có xa một mét, ánh mắt tại nàng hán phục váy bữa nay bỗng nhiên, ngựa khí càng thân thiện chút, tạ cái gì à, đều là tiện đường sự tình. Chúng ta lúc này rảnh đến rất, ngươi muốn đi dặm vẫn là chỗ nào. Mặc kệ bao xa, chúng ta đều đưa ngươi. Nói, hắn đưa tay qua, ngón tay hướng phía thiếu nữ cánh tay chụp tới, rõ ràng nghĩ kéo nàng. Lan đi. Thiếu nữ bỗng nhiên dương mắt, nguyên bản hư nhược trong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại lạnh ý, cánh tay hất lên, màu xanh nhạt ống tay áo mang theo một cỗ kình phong đảo qua. Một giây sau, một cỗ vô hình chân khí đột nhiên từ trên người nàng nổ tung, hạt tử văn nam sinh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cả người nằm ngang bay ra ngoài. Bay một tiếng vang trầm, hắn trùng điệp đâm vào ven đường lão hoại thụ bên trên, che ngực tiêu rên, khỏe miệng lập tức tràn ra tơ máu. Cái khác bốn cái hoàng mao thiếu niên dọa đến sắc mặt đổi biến, bắp chân mềm nhũn, trong đó hai người đem người nâng đỡ về sau, mấy người vội vàng xông về điện ma. Hai chiếc điện ma trong nháy mắt thoát ra ngoài, đảo mắt liền biến mất tại đường cái chỗ ngoặt. Thiếu nữ đứng tại chỗ, ngực vi vi chập trùng, vừa rồi một kích kia giống như là hết sạch nàng còn sót lại khí lực. Sắc mặt của nàng so vừa rồi càng trắng bệch hơn, vị thân cây ngón tay vi vi phát run. Nàng nhắm lại mắt, chờ mấy giây, lại loạn trà loạn trạng mà thuận đường cái đi lên phía trước, mỗi một bước đều đi được chậm. Cách đó không xa đường rẽ về sau, một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi chính có màu nâu đậm cái hòm thuốc đi đường. Hắn mặc màu xám nhạt trang phục bình thường, tóc lưu loát địa buộc ở sau, lộ ra chân bóng cái trán. Mới cái kia cố đột nhiên bộc phát chân khí ba động chuyển tới lúc, bước chân hắn bỗng nhiên một trận, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, thấp giọng tự nói, cái này ba động, lực đạo ngưng tụ không tan, là nguyên cảnh cường giả. Hắn tăng tốc bước chân chạy về phía trước, rất nhanh liền trông thấy ven đường bịn thân cây thiếu nữ. Bốn phía trống rỗng, chỉ có thiếu nữ này một người, cho nên nàng hiển nhiên chính là cái kia cố chân khí đầu nguồn. Nam tử thả chậm bước chân đến gần, lực chú ý rơi vào thiếu nữ vị thân cây, cơ hồ đứng không vững tư thái bên trên. Cô đương người tốt. Nam tử dừng bước lại, duy trì xa 2 mét khoảng cách, ngựa khí tận lực ôn hòa, phòng ngừa hù đến đối phương. Ta gọi ngược kiểu, là cái bác sĩ. Ta nhìn mặt ngươi sắc trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, bả vai còn tại vi vi phát run, giống như là hàn độc nhập thể triệu chứng. Nếu là ngươi tin được ta, ta trong hòm thuốc có khử lạnh châm cùng thuốc, có thể giúp ngươi tạm thời áp chế hàn độc. Thiếu nữ một mực túi thấp đầu, tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nghe được hàn độc nhập thể 4 chữ lúc, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái, ngược kiểu mới nhìn rõ nàng tướng mạo, quá đẹp, giống như thiên tiên. Bất quá hắn sau đó lại chú ý tới thiếu nữ con mắt, nàng ánh mắt đỏ bừng, trong trắng mắt vải bố lót trong đầy tinh mịn tơ máu. Nguyên bản thanh tú trong ánh mắt chỉ còn hỗn độn hung ý, không đợi ngựa kiểu tiếp tục nói chuyện, thiếu nữ tay áo lại đống nhiên hất lên, lần này động tác so vừa rồi ác hơn, một đạo cô động màu lam nhạt chân khí thẳng bức ngựa kiểu mặt, trong không khí đều mang cô hơi lạnh tấu xương. Không tốt, là tẩu hỏa nhập ma. Ngựa kiểu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thốt ra. Võ giả nếu như thể nội độc tố làm loạn lúc cương ép vận dụng chân khí, rất dễ dẫn phát tẩu hỏa nhập ma. Dưới mắt thiếu nữ này trạng thái, chính là điển hình triệu chứng. Chân khí nháy mắt liền tới trước mặt, ngựa kiểu không kịp nghĩ nhiều, tay phải cấp tốc nâng lên, lòng bàn tay ngưng ra một tầng nhạt chân khí màu trắng. Giống khối thuẫn mỏng giống như đưa ngang trước người. Vành một tiếng vang nhỏ, màu lam nhạt chân khí đâm vào bạch khí bên trên, ngược kiều chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận hơi lạnh thấu xương, cái kia cố hàn khí thuận cánh tay trèo lên trên, ngay cả cánh tay đều tê. Hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, lại phát hiện tay phải trên mu bàn tay đã ngưng tụ lại một tầng miếng băng mỏng, ngay cả giữa kẽ tay đều kết xương, làn da bị đồng cứng đến trở nên cứng. Đúng là băng thuộc tính chân khí. Ngược kiều ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng sợ hãi thán phục. Nguyên cảnh liền có thể ngưng luyện ra thuộc tính chân khí, còn có thể đem hàn khí bám vào tại chân khí bên trong, thiếu nữ này thiên phú không tầm thường a. Tiếng nói rơi, hắn nắm chặt nắm đấm, cổ tay hơi chấn động một chút, chân khí trong cơ thể thuận cánh tay vận chuyển, trên mu bàn tay băng xương răng rắc một tiếng vỡ ra, vỡ thành nhỏ bé vụn băng rơi trên mặt đất, hòa tan thành một vũng nước. Có thể thiếu nữ không có ý định dừng tay. Hàn độc vốn là tại nàng trong kinh mạch làm loạn, vừa rồi hai lần vận dụng chân khí, càng làm cho hàn độc triệt để mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma triệu chứng càng ngày càng nặng. Trên người nàng khí thế đột nhiên tản ra, trung quanh ven đường trên những cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng ra một tầng sương lạnh, cả mặt đất cỏ dại đều trùm lên mạch xương, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, không có dư thừa động tác, thân thể lại giống trận gió giống như hướng phía ngựa kiểu tiến lên, tay phải thành trưởng, lòng bàn tay ngưng màu làm nhạt chân khí, thẳng bức ngựa kiểu ngực. Động tác kia vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn mất hết vừa rồi suy yếu, chỉ còn bị ma tính chi phối hung lệ. Ngựa kiểu nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng rất nhanh có chủ ý, cô nương này thiên phú cực cao, bộ dáng lại như thế đẹp mắt, nếu có thể chữa khỏi nàng hàn độc chờ nàng tỉnh táo lại, chắc chắn nhớ tự mình một phần tình, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Suy nghĩ vừa dứt, ngựa kiểu hai tay hướng trước người quét ngang. Phía sau cái hòm thuốc lạch cạch một tiếng tự động bắn ra, thập tam căn ngân châm từ trong dương bay ra ngoài, cây kim hướng phía trước, vững vàng treo ở bên cạnh hắn. Ngón tay hắn nhanh chóng giật giật, đầu ngón tay đối thiếu nữ phương hướng hư điểm, 13 đạo ngân châm thuận khác biệt góc độ, hướng phía thiếu nữ trên người 13 nơi huyệt vị bay qua, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo ngân quang. Chương 197, Lâm Mục Hàm chương 197, Lâm Mục Hàm có thể ngân châm vừa bay đến thiếu nữ trước người nửa mét chỗ, đột nhiên giống đụng phải vô hình tường băng, đinh một tiếng vang nhỏ về sau, thân châm trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng mạch xương. Một giây sau, những thứ này đồng cứng ngân châm đột nhiên thay đổi phương hướng, cây kim đối mã kiểu, thẳng tắp bay trở về, tốc độ so vừa rồi càng nhanh, mang theo cố hàn khí thấu xương. Không được. Mã kiểu sắc mặt biến hóa, dưới chân lập tức động. Hắn chân trái hướng phía trước đạp nửa bước, chân phải đi theo trượt hướng phía cạnh, thân thể sát mặt đất thấp một nửa, tránh đi chính diện bay tới ba cây ngân châm. Ngay sau đó thân eo vặn một cái, tay phải về sau chống đất, cả người xoay tròn lấy lui về sau, lại né tránh từ hai bên đánh tới năm cái. Cuối cùng hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể đi lên vọt lên nửa mét, còn lại năm cái ngân châm sát hắn ống quần bay qua. Đứng tại ven đường trên cành cây, chân đuôi còn tại vi vi rung động, trên cành cây trong nháy mắt ngưng tụ lại một vòng sương hoa. Mã Tiểu vừa đứng bước gót chân, còn chưa kịp thở một ngụm, thiếu nữ đã vọt tới hắn trước mặt. Thiếu nữ tốc độ so vừa rồi lại nhanh chút, lòng bàn tay màu lam nhạt chân khí càng đậm. Mã Tiểu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng ngực tiếp nhận một trường này. Cả người hắn bị chấn động đến về sau bay ra ngoài, trên không trung cưỡng ép vặn xoay người, hai tay trên mặt đất chống một chút, mượn lực đạo làm cái lộn ngược ra sau, mới vững vàng rơi xuống đất. Có thể vừa mới đứng thẳng, hắn liền không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, áo khoác bên trên ngưng một tầng bạch sương, hàn khí đã xông vào áo trong, làn da đều cảm thấy run lên. Mã Kiểu không dám trì hoãn, lập tức đưa tay, đầu ngón tay tại ngực hai nơi huyệt vị bên trên nhanh chóng điểm một cái. Tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, hai tay trước người kết cái ấn, chân khí trong cơ thể thuận kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, đem xâm nhập thể nội hàn khí một chút xíu bức ra. Ngực bạch sương dần dần hòa tan, hắn lại đưa tay lau đi khóe miệng máu, đối không trung một chiều, cái kia thập tam căn ngân châm liền siêu địa bay trở về, vững vàng trở xuống trong hòm thuốc, cái dương tự động khép lại. Xem ra không có cách nào hảo hảo cho ngươi khử độc. Mã Kiều nhìn xem thiếu nữ lại muốn xông tới bộ dáng, ngựa khí chìm chìm, chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh ngất xỉu, sẽ giúp ngươi áp chế hàn độc. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí thế đột nhiên tản ra, màu trắng nhạt chân khí tại quanh thân quanh quẩn, phía sau cái hòm thuốc lần nữa bắn ra, một thanh kiếm gỗ bay ra. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước, chuôi kiếm cuốn lấy màu nâu đậm bại, nhìn xem phổ thông, lại lộ ra cố cổ động chân khí. Mã Kiều đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể xông về phía trước đi, kiếm gỗ mang theo nhạt chân khí màu trắng, hướng phía thiếu nữ bả vai gọi qua đi. Hắn không có ra tay đột ngột, chỉ muốn chế trụ đối phương, tránh đi yếu hại. Thiếu nữ thấy thế, giơ cánh tay lên đón đỡ, màu lam nhạt chân khí bọc lấy cánh tay, cùng kiếm gỗ đụng vào nhau. Ken một tiếng vang dọn, chân khí va chạm khí lãng đem ven đường cỏ dại thổi đến nghiêng qua một bên. Sau đó trong lúc đánh nhau, Mã Kiều từ đầu đến cuối thu lực đạo, chỉ thủ không công, tận lực tránh đi thiếu nữ yếu hại, muốn lợi trong cơ thể nàng chân khí hao hết. Có thể thiếu nữ bị ma tính chi phối, chiêu chiêu đều hướng yếu hại bên trên công, màu lam nhạt chân khí bên trong hàn khí càng ngày càng đậm, ven đường những cây, trên tảng đá, xương tầng kết đến càng ngày càng dày. Đánh không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, thiếu nữ động tác dần dần chậm chạp xuống tới, trên người màu lam nhạt chân khí phai nhạt chút, trong ánh mắt máu đỏ kia cũng rút đi không ít, hiển nhiên là chân khí trong cơ thể nhanh hết sạch. Mã Kiều bên này cũng không chịu nổi. Bộ ngực hắn tổn thương kéo tới đau nhức, cánh tay bị hàn khí quăng đến run lên, chân khí cũng hao hơn phân nửa, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Mã Kiều thừa cơ lui về sau 2 bước, lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút trả lời, thanh âm mang theo vừa đánh xong đỡ khàn khàn, "Uy, Bành tiên sinh." Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất nóng lòng, còn làm bộ khóc thút thít, "Mã thần ý đi, ngài làm sao còn chưa tới à? Phụ thân ta vừa rồi lại ho ra máu, khí tức đều yếu đi, sắp không chịu được nữa, ngài còn bao lâu nữa mới có thể đến?" Mã Kiều mắt nhìn đứng đối diện thiếu nữ, chỉ gặp thiếu nữ đã dừng động tác lại, trong ánh mắt hung ý dần dần tối lui, thân thể lung lay, giống như là muốn đứng không vững. Mã Kiều cắn răng, đối điện thoại nói, "Ta cái này đến, lại cho ta 2 phút đồng hồ, ta lập tức qua đi." Cúp điện thoại, Mã Kiều đem kiếm gỗ thu hồi cái hòm thuốc, đối thiếu nữ nhanh chóng nói, "Cô nương, ta hiện tại có bệnh buộc phát nặng bệnh nhân muốn cứu, không thể trì hoãn. Chờ ta xử lý xong sự tình, lập tức quay lại tìm ngươi, giúp ngươi áp chế hàn độc." Nói xong, hắn không còn lưu lại, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, nguyên cảnh cường giả tốc độ triệt để triển khai. Bước chân một bước chính là xa 10 mấy mét, thân ảnh tại trên đường lớn di chuyển nhanh chóng, không tới 10 giây liền chạy ra khỏi một cây số, đảo mắt liền biến mất tại chỗ ngoặt. Thiếu nữ đứng tại chỗ, không có mục tiêu công kích, thể nội ma tính triệt để tối lui, tăng thêm vừa rồi một trận đại chiến hết sạch chân khí, hàn độc lại bắt đầu làm loạn. Trước mắt nàng tối đen, thân thể lung lay, thẳng tắp té xỉu ở đường cái trung ương, màu xanh nhạt hán phục váy trải trên mặt đất. Không có qua 2 phút đồng hồ, một cô bên trong 3 xe từ đằng xa lái tới. Lái xe nhìn thấy giữa đường bóng người, tranh thủ thời gian đạp phanh lại, xe dừng ở thiếu nữ phía trước 5 mét chỗ. Tô Bác đang đánh mặt trượng, cảm giác được xe bất động, thế là hướng phía tay lái phụ hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại có người đón xe. Tay lái phụ Dương Vân thò đầu ra nhìn một chút, lại quay đầu về Tô Bác nói, thiếu gia, không phải đón xe, là cái cô nương nằm tại giữa đường, tựa như là té xỉu, không nhúc nhích. Ngồi tại Tô Bác bên cạnh Lạc Vân Thư đột nhiên dò xét cái đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt sáng rực lên, lôi kéo Tô Bác tay áo, ngựa khí mang theo hiếu kỳ cùng lo lắng, Tô Bác ca ca, chúng ta đi xuống xem một chút à? Tô Bác mắt nhìn Lạc Vân Thư, lại quét mắt trong xe mặt khác 4 nữ hải, các nàng cũng đều hướng phía ngoài cửa sổ nhìn. Hiển nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn nhẹ gật đầu, "Được, đi xuống xe một chút." Mấy người xuống xe, đi đến đường cái ở giữa, mới nhìn rõ té xỉu thiếu nữ. Thiếu nữ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, ngực vi vi chập trùng, còn có hô hấp. Tô Bác thấy thiếu nữ trong chớp mắt ấy, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đinh, kiểm tra đến tiên mệnh nữ chính, Lâm Mộc Hàm Lạc Vân Thư ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem thiếu nữ tái nhợt lại tinh xảo mặt, nhỏ giọng thầm thì, "Thật xinh đẹp tỷ tỷ a, làm sao lại té xỉu ở chỗ này?" Tô Bác đối mấy nữ hài nói, "Chúng ta đem nàng mang lên trên xe đi." Các cô gái gật gật đầu, mấy người động tác êm ái đem nàng nâng lên, đặt ở bên trong ba trong xe trên ghế salon. Xe một lần nữa khởi động, hướng phía trước chạy tới. Tô Bác ngồi tại thiếu nữ bên cạnh, nhìn xem nàng vẫn như cũ không có tỉnh bộ dáng, từ hệ thống không gian xuất ra một viên nhỏ hồi xuân đan. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ miệng, đem đan dược cho ăn đi vào, lại dùng nước khoáng giúp nàng đưa tiễn. Có thể đợi 5-6 phần chung, thiếu nữ vẫn là không có tỉnh, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh. Tô Bác nhíu nhíu mày, ở trong lòng đối hệ thống hỏi, nàng đến cùng thế nào? Nhỏ hồi xuân đan làm sao vô dụng? Chương 198 xuyên qua. Chương 198, xuyên qua. Về tốc chủ, mục tiêu thể nội xâm nhập là cực hàn chi độc, đã tích tụ ở trong kinh mạch, nhỏ hồi xuân đan chỉ có thể làm dịu mặt ngoài suy yếu, không cách nào trừ tận gốc hàn độc, tự nhiên không cách nào tỉnh lại mục tiêu. Vậy làm sao mới có thể giải trừ nàng hàn độc? Cần phục dụng đan dược hỏa chướng hoàn viên, thuốc này có thể trung hòa cực hàn chi độc, là xua cái lạnh độc đặc hiệu thuốc, nhưng hỏa chướng hoàn dược liệu cần thiết hiếm thấy, thế gian tồn lượng cực ít, không qua đêm chủ có thể tiêu hao khí vận giá trị, thông qua điểm tích lũy rút thưởng thu hồi được. Tô Bác quét mắt hệ thống bảng bên trong khí vận giá trị tối hôm qua gián tiếp giải quyết Vân Tẫn, tăng thêm trước đó mấy lần trêu đùa Vân Tẫn để giành được khí vận, tổng cộng toàn 210 vạn, đầy đủ 2 lần 10 liên rút. Hắn không nhiều do dự, trực tiếp mở miệng, "Được, cho ta đến 2 cái 10 liên rút." Tốt tốc chủ khấu trừ 200 vạn khí vận giá trị, bắt đầu rút thưởng. Nơi đây tỉnh lược 300 chữ, cuối cùng kết toán, thánh thôi linh dịch 13, phá cảnh đan 3, lớn hồi xuân đan 2, hỏa chướng hoàn 1, kỹ năng thẻ, tương tư ấn Tô Bắc đảo qua liệt biểu, những vật khác không cần giới thiệu, liền nói một chút cái này kỹ năng thẻ, tương tư ấn là cái gì. Kỹ năng thẻ, tương tư ấn, đối chỉ định mục tiêu sử dụng về sau, mục tiêu sẽ đem sử dụng cùng ngày cùng mình ở chung lâu nhất khắc phái, nhận định là tự mình tâm tâm niệm niệm người, lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, hiệu quả vĩnh cửu, vẻn vẹn làm mục tiêu lần nữa nhìn thấy nguyên bản tâm tâm niệm niệm người lúc, hiệu quả tự động giải trừ. Tô Bắc nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ kỹ năng này thẻ tạm thời không dùng được, trước thu vào. Hắn từ hệ thống bên trong lấy ra hỏa chứng hoàn, kia là một hạt toàn thân xích hồng, mang theo nhàn nhạt tấm áp đan dược. Hắn lần nữa cậy mở Lâm Mục Hàm miệng, đem đan dược cho ăn đi vào. Bất quá 2 phút đồng hồ, Lâm Mục Hàm ngón tay nhẹ nhàng giật giật, mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt. Lạc Vân Thư nhìn chằm chằm vào Lâm Mục Hàm mặt, gặp nàng mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, lập tức tiến lên trước, thanh âm mang theo vài phần nhẹ cứng, "Tô Bắc ca ca, tỷ tỷ này tỉnh." Lâm Mục Hàm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là rơi vào xa lạ trần xe, lại từ từ chuyển qua xung quanh. Tô Bắc ngồi ở bên cạnh, nam nữ hải vây quanh ở bên cạnh, trong ánh mắt đều mang lo lắng. Nàng giật giật ngón tay, chống đỡ chỗ ngồi muốn ngồi dậy, thanh âm còn có chút suy yếu, mang theo rõ ràng nghi hoặc, đây là nơi nào? Tô Bắc thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào nàng mặt tái nhợt bên trên, ngữ khí bình tĩnh giải thích, đây là tại trên xe của ta. Ngươi vừa rồi hàn độc nhập thể té xỉu ở trên đường lớn, chúng ta đi ngang qua cứu được ngươi, vừa cho ngươi cho ăn hỏa chứng hoàn, ngươi bây giờ thể nội hàn độc cũng đã tiêu tan. Lâm Mục Hàm nghe được xe cái từ này, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong ánh mắt nghi hoặc nặng hơn, xe là cái gì? Thoại âm rơi xuống, nàng vô ý thức đưa tay đặt tại nơi bụng, vận khởi chân khí trong cơ thể. Nguyên bản tại trong kinh mạch tán loạn thấu xương hàn ý biến mất không còn tâm tích, vận chuyển chân khí đến thông thuận vô cùng. Nàng ngẩn người, mới xác nhận tự mình hàn độc là thật tốt. Tô Bác nhìn xem nàng phản ứng này, nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò, xe là cái gì ngươi cũng không biết. Ngươi mặc một thân cổ trang, sẽ không thật sự là từ cổ đại tới a? Lâm Mục Hàm chống đỡ chỗ ngồi chậm rãi ngồi thẳng, trên người hán phục còn dính lấy chút bụi đất. Nàng đưa tay sửa sang ống tay áo, đối Tô Bác đứng thẳng người, khẽ bước cằm, mặc dù ta không hiểu ngươi nói xe cùng cổ đại là có ý gì, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Bác trong lòng đã có phán đoán, Lâm Mục Hàm phản ứng này, 89/10 cũng là người xuyên việt. Hắn không có lại nhiều xoắn xuýt, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo điểm nhẹ nhõm, ta cũng không cần nhiều lời, bất quá ngươi an biên kia hỏa chứng hoàn, thế nhưng là rất quý giá, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Lâm Mục Hàm nghe được quý giá 2 chữ, trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thanh âm thấp chút, thế nhưng là ta không có tiền. Tô Bác nhìn xem nàng khó xử bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng cười, ngữ khí mang theo vài phần đề nghị ý vị, không, có tiền cũng không quan hệ. Ngươi có thể đánh cho ta công chờ tiền kiếm được đủ còn hỏa chướng hoàn tiền, ngươi muốn đi muốn lưu đều tùy ngươi. Lâm Mục Hàm mặc dù nghe không hiểu làm công là có ý gì, nhưng kết hợp trước sau lời nói, cũng đoán cái đại khái, chính là muốn lưu tại Tô Bắc bên người làm việc gắn nợ. Nàng trầm mặc 2 giây, dương mắt nhìn về phía Tô Bắc, trong ánh mắt không có do dự, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi trước cùng ta về nhà, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể muốn làm gì. Tô Bắc dựa vào về trên ghế ngồi, ngữ khí tùy ý. Lâm Mục Hàm không có suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu một cái, được. Tô Bắc lại hỏi nhiều một câu, nhà ngươi là nơi nào? Làm sao lại một người té xỉu ở bên đường? Nhà ta ở tại Thanh Châu quận, Sương An bên trong, Hạnh Hoa thôn. Lâm Mục Hàm ngữ khí tự nhiên trả lời. Tô Bác nghe được đất này tên, trong lòng triệt để xác định, Thanh Châu quận, Sương An bên trong đều là cổ đại mới có địa danh, Lâm Mục Hàm quả nhiên là người xuyên việt. Bên cạnh Lạc Vân Thư tiến đến Tô Bác bên người, hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần hưng phấn cùng không dám tin, Tô Bác ca ca, tỷ tỷ này nói địa danh, nghe tựa như cổ đại, nàng sẽ không thật là xuyên qua tới a. Ngồi tại một bên khác Tiêu Hữu Dung khe khẽ lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không tin, không thể nào. Cái này lại không phải tiểu thuyết, làm sao lại thật sự có xuyên qua loại sự tình này? Cái khác mấy nữ hải cũng đi theo gật đầu, hiển nhiên đều cảm thấy việc này quá ly kỳ. Tô Bác trong lòng cười thầm, làm sao không có khả năng, chính hắn không phải liền là xuyên qua tới nha. Nhưng hắn không có đem lời này nói thẳng ra, chỉ là đối mấy nữ hải khoát tay áo, ngữ khí tùy ý, quan tâm nàng có phải hay không xuyên qua, tóm lại về sau nàng chính là các ngươi tỉ muội, quan tâm lấy điểm. Năm nữ hải liếc nhau, các nàng đều cảm thấy Tô Bác quyết định cũng quá nhanh, vừa cứu trở về người, đảo mắt liền thành tỉ muội. Nhưng các nàng đều biết Tô Bác tính tình, không nói gì thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Bác lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Mục Hàm, ngữ khí ôn hòa chút, "Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi danh tự, ngươi tên gì?" "Ta gọi Lâm Mục Hàm." Lâm Mục Hàm nhẹ giọng trả lời, ánh mắt rất bình tĩnh. "Vậy ngươi nguyện ý cùng các nàng trở thành tỉ muội, về sau cùng một chỗ ở chung sao?" Tô Bác chỉ bên cạnh năm nữ hải, giọng nói mang vẻ mấy phần xác nhận ý vị. Lâm Mục Hàm nhìn một chút năm nữ hải, lại quay đầu nhìn về phía Tô Bác. Nàng biết là Tô Bác cứu mình, bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, nàng không có lý do cự tuyệt, cũng muốn nhiều chút người ở chung, có lẽ có thể càng nhanh thích ứng nơi này. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý. Tô Bác trên mặt lộ ra hài lòng cười, nhẹ nhàng ứng tiếng, được. Nam nữ hài nhìn xem Lâm Mục Hàm bộ dáng nghiêm túc, trong lòng đều có cùng một cái suy nghĩ. Vị này Lâm Mục Hàm sợ là không có minh bạch trở thành tỷ muội chân chính ý tứ, bất chi bất giác liền rơi vào Tô Bác thiết trong cả bẫy. Chương 199, thế giới xa lạ chương 199, thế giới xa lạ Bình Hải thành phố, Tử Vân Trang Vườn. Mã Tiểu đi theo người hầu xuyên qua cắm mãn lục thực đình viện, cuối cùng dừng ở Bành Lao tiên sinh cửa phòng ngủ. Cửa đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Bành Lao tiên sinh đại nhi tử Bành Hoa chính canh giữ ở bên giường, hắn thấy một lần Mã Tiểu tiến đến, lập tức bước nhanh tiến lên đón, khắp khuôn mặt là không che giấu được lo lắng, Mã thần ý ý, ngài có thể tính tới, nhanh, mau nhìn xem phụ thân ta. Mã Kiều đưa tay nhẹ nhàng đè lên Bành Hoa cánh tay, để Bành Hoa thoáng tỉnh táo. Hắn ngữ khí bình thản, "Bành tiên sinh, trước đừng hoảng hốt, ta trước bắt mạch mới có thể phán đoán tình huống." Nói xong, Mã Kiều đi đến bên giường, xoay người tại trước đó chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống. Hắn cẩn thận địa xốc lên Bành lão tiên sinh khoác lên trên cổ tay chăn mỏng, ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên lão nhân cổ tay ở giữa mạch đập bên trên, ánh mắt rơi vào lão nhân trắng bệnh như tờ giấy trên mặt. Bắt mạch quá trình bên trong, Mã Kiều lông mày theo mạch đập nhảy lên dần dần nhăn lại, khóe miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia yếu ớt đến cơ hồ muốn gãy mất mạch tượng. Lúc này, một vị phụ nhân đi tới, bước chân rất nhẹ. Nàng hai tay giao áp trước người, ánh mắt chăm chú nhìn Mã Kiều thân sắc, thanh âm ép tới rất thấp, tràn đầy lo lắng, "Mã thần ý đi, tình huống thế nào à?" Mã Kiều thu hồi bắt mạch tay, quay đầu nhìn về phía phụ nhân, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, hướng Bành Hoa đưa cái hỏi thăm ánh mắt, "Vị này là?" Bành Hoa vội vàng nghiêng người giới thiệu, ngữ khí cung kính, "Mã thần ý đi, đây là mẫu thân của ta." Mã Kiều lập tức đứng người lên, khẽ không người, ngữ khí khách khí, "Nguyên lai là Bành lão phu nhân, thứ không dám giấu giếm, Bành lão mạch tượng hỗn loạn bất lực, tình trạng so ta dự đoán nghiêm trọng được nhiều. Ta sẽ đem hết toàn lực thi châm, nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp." Bành lão phu nhân vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng tiến lên một bước, hai tay vi vi chắp tay trước ngực, "Mã thần Ilya, xin nhờ ngài, vô luận xài bao nhiêu tiền, phí nhiều ít lực, đều muốn mau cứu hắn, nhà chúng ta không thể không có hắn a." Mã Kiều nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay ngưng một tầng nhàn nhạt chân khí. Hắn bên cạnh thân cái hòm thuốc két cạch một tiếng tự động bắn ra, 13 đạo sáng như bạc ngân châm từ trong dương vững vàng bay ra, tinh chuẩn gai đất nhập Bành lão tiên sinh thân thể 13 nơi mấu chốt huyệt vị. Đón lấy, hắn lòng bàn tay tiếp hướng lão nhân phía sau lưng, liên tục không ngừng địa chuyển vận chân khí. Cách mỗi một lát, Mã Kiều liền sẽ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điều chỉnh một cây ngân châm góc độ cùng chiều sâu, thái dương dần dần chảy ra mồ hôi dịn. Nửa giờ sau, Mã Kiều chậm rãi thu tay lại, mồ hôi trên trán theo gương mặt chảy xuống. Hắn đưa tay dùng ống tay áo xoa xoa, lại đối ngân châm hư hư một dẫn, ngân châm liền theo thứ tự từ huyệt vị bên trong rời khỏi, vững vàng bay trở về cái hòm thuốc tùy theo tự động kết lại. Bành lão phu nhân sớm đã chờ đến nóng nội, lập tức tiến lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường lão nhân, thanh âm vội vàng, "Mã thần ý đi, ta người yêu hắn thế nào? Có hay không dấu hiệu tỉnh lại?" Mã Kiều lắc đầu, giọng thanh khẩn mà thẳng thắn, "Bành lão bệnh nguy kịch, vừa rồi châm chỉ có thể tạm thời ổn định hắn khí huyết, không cho bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Tiếp xuống cách mỗi một giờ, ta sẽ lại đến thi châm một lần. Về phần Bành lão lúc nào có thể tỉnh, có lẽ có thể không thể tỉnh lại, liền phải xem bản thân hắn ý chí." Bành Hoa tiến lên một bước, hai tay bắt lấy Mã Kiều cánh tay, ngữ khí mang theo khẩn cầu, "Mã thần ý đi, cầu ngài nhất định hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần có thể cứu ta phụ thân, ta từ trên xuống dưới nhà họ Bành tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngài, về sau ngài có bất kỳ cần, chúng ta tuyệt không chối từ." Mã Kiều vô vô Bành Hoa tay, ngữ khí trịnh trọng, "Bành tiên sinh yên tâm, chăm sóc người bị thương là ta học ý lúc lập hạ quy củ, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Chỉ là ta xuống núi trước, sư phụ cố ý nói với ta, Bành lão bệnh tuy nặng, nhưng còn có thể hoãn một chút, làm sao mới qua hai ngày, liền nghiêm trọng đến tình trạng này." Bành Hoa trùng điệp thở dài, trên mặt trong nháy mắt che kín phẫn nộ cùng bi thống, "Ai, còn không phải bởi vì ta đệ đệ. Vừa rồi ta tiếp vào điện thoại, nói đệ đệ ta ở bên ngoài bị người giết." Phụ thân vừa nghe đến tin tức này, một hơi không có đi lên, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, đều do cái kia hung thủ giết người, ta nhất định phải đem hắn tìm ra, để hắn nợ máu trả bằng máu. Bành lão phu nhân vội vàng ho khan hai tiếng, đưa tay lôi kéo Bành Hoa ống tay áo, "Được rồi, lớn Hoa, Mã thần y vừa thi xong trầm, hao không ít khí lực, khẳng định mệt mỏi. Ngươi mau để cho người đem sắt vách khách phòng thu thập ra, đổi bộ sạch sẽ đệm chăn, một hồi để Mã thần y ở lại, nghỉ ngơi thật tốt." Bành Hoa do dự một lát, liền vội vàng gật đầu, "Là ta quá kích động, ta cái này đi an bài." Một bên khác, bên trong ba xe chậm rãi dừng ở Tô Bắc ở vào Bình Hải thành phố cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, Tô Bắc cùng sáu nữ hài xuống xe, cười cười nói nói đi vào biệt thự. Lâm Mục Hàm trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Làm từ cổ đại xuyên qua tới người, trong biệt thự mỗi một dạng đồ vật đều để nàng cảm thấy mới mẻ vừa xa lạ. Lạc Vân Thư cùng Ôn Niệm Từ đi tại bên người nàng, rất tự nhiên một trái một phải bảo vệ nàng, chỉ vào chung quanh đồ dùng trong nhà kiên nhận giới thiệu. Mấy người ngồi thang máy đi vào lầu 3 phòng khách, nhao nhao ở trên ghế salon ngồi xuống. Tô Bác nhìn về phía Lâm Mục Hàm, gặp nàng còn mặc thật dày hán phục, ngay cả cổ áo đều hệ đến cực kỳ chặt chẽ, nhịn không được mở miệng, "Mục Hàm, ngươi xuyên dày như vậy quần áo, không cảm thấy nóng sao?" Lâm Mục Hàm lắc đầu, ngữ khí tự nhiên, đưa tay sờ sờ ống tay áo của mình, "Không cảm thấy nóng à, y phục này xuyên quen thuộc, mà lại thân thể ta vốn là lạnh. Nàng tu luyện chính là băng thuộc tính chân khí, thể nội tự mang một luồng hơi lạnh, điểm ấy nhiệt độ đối với nàng mà nói xác thực không tính là gì." Tô Bác bất đắc dĩ cười cười, chỉ nàng mồ hôi ở ngực thái dương, "Ngươi nhìn, ngươi tóc đều toát mồ hôi, vẫn là đem quần áo bên ngoài thoát đi. Cái này lại hạ thiên, coi như ngươi không cảm thấy nóng, mặc nhiều như vậy tầng làm cái gì cũng đều không tiện a các minh đệ, gần nhất quyển sách này đổi mới tốc độ quả thật có chút chậm, không có cách, từ khi quyển sách này tiến phòng tối mấy lần về sau, cắt giảm nghiêm trọng, còn có thật nhiều ta nghĩ viết nội dung đều không cách nào viết, lại thêm bị chế tài về sau, số liệu sụt giảm, từ 30 vạn đang học, đến bây giờ 3 vạn đang học, ích lợi càng là thấp đến mỗi ngày 2-3. Mây Nguyên, đạo tâm của ta đều vỡ vụn gần nhất trong khoảng thời gian này tác giả một mực tại rèn luyện sách mới đổi mới cũng là có chút chậm, là bởi vì đang từ từ rèn luyện, bởi vì đợi đến 8 vạn chữ đề cử về sau, sách mới nhất định phải bảo trì mỗi ngày 2 canh, đồng thời không thể quỵ canh, cho nên nhất định phải hào hào rèn luyện, đem trong quyển sách này vấn đề xuất hiện, tại hạ trong quyển sách tuyệt đối phải phòng ngừa, đồng thời cũng tranh thủ viết ra một bản tinh phẩm. Mọi người có thể đi nhìn xem sách mới, đối với sách mới bên trong vấn đề xuất hiện có thể vượt đến, ta xét đi sửa đổi, tranh thủ viết ra một bản tác phẩm hay hơn, cảm ơn mọi người. Chương 200, thời đại thay đổi. Chương 200, thời đại thay đổi. Lâm Mộc Hàm túi đầu xuống, ngựa khí có chút do dự, thanh âm cũng thấp chút, thế nhưng là sư phụ đã nói với ta, nữ hài tử quần áo không thể tùy tiện thoát, chỉ có ban đêm lúc ngủ mới có thể tháo áo ngoài. Tô Bác thuần nàng, chỉ bên cạnh năm nữ hài, kiên nhẫn giải thích, Mộc Hàm, thời đại thay đổi, hiện tại nữ hài tử không cần xuyên nhiều như vậy tầng quần áo, đem thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật, làm sao dễ chịu làm sao tới. Ngươi nhìn Vân Thư, niệm từ các nàng, cũng chỉ mặc ngắn tay, quần đùi hoặc là váy ngắn, lại mát mẻ lại thuận tiện. Lâm Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn Lạc Vân Thư mấy người, nàng cúi đầu xuống, trầm mặc một lát. Tô Bác thấy thế, lại bổ sung, cái này gọi nhập gia tùy tục nhà, đến địa phương mới, liền phải đi theo địa phương mới thói quen tới. Mà lại ngươi y phục này cũng đều ô uế, một hồi phải ra, ta để cho người ta cầm đi rửa sạch sẽ lại mặc. Lâm Mộc Hàm ngẩng đầu, trong ánh mắt không có do dự, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tốt à, vậy ta đi cởi quần áo ra. Hứa Ước Đồng lập tức đứng người lên, đi đến Lâm Mộc Hàm bên người, cười đưa tay, ta dẫn ngươi đi khách phòng thay quần áo. Nói, nàng dẫn Lâm Mộc Hàm đi vào bên cạnh một phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sợ người ở bên trong không được tự nhiên, quay người đi trở về phòng khách. Một lát sau, khách phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Mộc Hàm có chút có quắp đi ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Lâm Mộc Hàm nửa người trên mặc một bộ màu đỏ cái yếm biên giới thêu lên màu hồng hoa sen, nổi bật lên bờ eo của nàng tinh tế, dáng người phá lệ nở nang. Nửa người dưới thì mặc một đầu màu sáng quần đùi, hiển nhiên vẫn là theo cổ đại xuyên pháp đến phối hợp, hai tay còn vô ý thức ngăn tại trước người. Tô Bác nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, không nghĩ tới Mộc Hàm còn thâm tàng bất lộ à, vóc người này so ta tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Bất quá hắn cũng biết, dạng này mặc tại hiện đại xác thực không quá phù hợp. Tô Bác quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Mộc Hàm dáng người, lại nhìn về phía Hứa Ước Đồng cùng Thượng Quan Hạ Nguyệt, mở miệng nói ra, Ước Đồng, Hạ Nguyệt, ta nhìn Mộc Hàm dáng người số đo cùng các ngươi hai không sai biệt lắm. Các ngươi có hay không sạch sẽ thiếp thân quần áo, cho nàng mặc vào, lại tìm một bộ thanh lương quần áo cho nàng thay đổi. Hứa Ước Đồng lập tức đứng người lên, cười đi hướng gian phòng của mình, ta có mấy món mới thiếp thân quần áo, không xuyên qua, số đo hẳn là phù hợp. Mộc Hàm, ngươi đi theo ta cầm đi, nhìn xem ngươi thích gì bộ dáng. Thượng Quan Hạ Nguyệt cũng đi theo đến, quay người hướng gian phòng của mình đi, ta không có cái mới thiếp thân quần áo, nhưng ta có mấy món nửa tay áo cùng quần đùi, ta đi lấy ra cho ngươi lựa chọn, ngươi thích cái nào liền mặc cái nào. Nói xong, hai người một trái một phải, dẫn Lâm Mộc Hàm phân biệt đi hướng gian phòng của mình. Trong phòng khách còn lại mấy người nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy cái này cổ đại tới cô nương thực sự đáng yêu. Ban đêm, Tử Vân trang vườn. Bóng đêm dần dần sâu, trong đình viện đèn đường sáng lên, mờ nhạt quang bao phủ toàn bộ trang viên, càng lộ vẻ an tĩnh. Mã Tiểu hôm nay đã cho Bành lão tiên sinh làm 5 lần trầm, mỗi lần thi trầm đều muốn hao tổn không ít chân khí. Giờ phút này hắn đang nằm tại gian phòng của mình trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, cường độ rất nhẹ. Ngoài cửa truyền đến Bành lão phu nhân thanh âm, "Mã thần Ilya, ngài đã ngủ chưa?" Mã Tiểu lập tức mở mắt ra, ngồi dậy, tiện tay sửa sang lại một chút có chút nhíu quần áo, mở miệng đáp lại, "Còn chưa ngủ, Bành lão phu nhân, ngài có chuyện gì không?" Bành lão phu nhân thanh âm cách lấy cánh cửa truyền đến, mang theo một tiếng nghẹn ngào, "Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngài, thuận tiện kéo cửa xuống sao?" Mã Tiểu vội vàng xuống giường, đi tới cửa một bên, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, "Đương nhiên thuận tiện, ngài vào đi." "Được rồi." Bành lão phu nhân lên tiếng, đẩy cửa phòng ra đi đến. Trong tay nàng bưng một cái sứ trắng cuộn, trong mâm đặt vào cắt gọn dưa hấu cùng nho, còn cắm một thanh nhỏ cái đĩa. Nàng đi đến bên cạnh bàn buông xuống đĩa, cười nói, "Mã thần Ilya, ngài hôm nay thi châm vất vả, ăn chút trái cây giải giải khát đi." Mã Tiểu vội vàng đi lên trước, ngựa khí khách khí, "Lão phu nhân ngài quá khách khí, đã trễ thế như vậy còn phiền phức ngài đi một chuyến, không cần như thế hao tâm tổn trí." Bành lão phu nhân tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, trầm mặc một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, "Mã thần Ilya, ta biết ngài là thực sự người, ta muốn theo ngài nói thật, ngài cảm thấy ta người yêu hắn còn có thể chống đỡ mấy ngày?" Mã Tiểu Chính đưa tay đi lấy cái nĩa tay dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bành lão phu nhân, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, giọng thanh khẩn, "Bành lão phu nhân, ngài lời này là có ý gì? Ta trước đó đã nói với ngài qua, cái này cần nhìn Bành lão ý chí của mình, chỉ cần hắn có thể chống nổi hai ngày này, nói không chừng liền có chuyện cơ a." Bành lão phu nhân lắc đầu, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Ta cùng hắn qua hơn 30 năm, thân thể của hắn ta rõ ràng nhất, hắn khẩu khí này lòng cực kỳ, khẳng định là không chịu được được. Mã thần Ilya, ngài liền nói thật với ta đi, hắn còn có hay không khả năng tỉnh lại, dù là liền tỉnh một lần, để cho ta nói với hắn câu nói cũng tốt ta." Mã Kiểu Trung điệp thở dài, ngữ khí trầm trọng, không còn giấu giếm, "Kỳ thật, lấy Bành lão hiện tại tình trạng, tỉnh lại tỷ lệ chưa tới một thành. Coi như thật tỉnh, hắn tạng phủ đã suy kiệt đến cực liệt, chỉ sợ cũng sống không qua một tuần." Bành lão phu nhân nghe nói như thế, nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại hơn, "Ai, không nghĩ tới ta mới 60 tuổi, liền muốn thủ tiết. Về sau cái nhà này, nhưng làm sao bây giờ a?" Mã Tiểu thấy thế, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, vội vàng từ trên bàn rút mấy tờ giấy khăn đưa tới, ngựa khi ôn hòa địa an ủi, "Lão phu nhân, ngài đừng quá thương tâm, trước lau lau nước mắt đi." Bành lão phu nhân tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt trên mặt, lại hít mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói, không có ý tứ, Mã thần ý đi, để ngài chê cười, ta đây cũng là thực sự nhịn không được, thân lễ. Mã Kiều lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, không có chuyện gì, gặp được loại sự tình này, đổi ai cũng sẽ khó chịu, khóc lên ngược lại có thể dễ chịu chút, đừng giấu ở trong lòng. Lại trầm mặc chỉ chốc lát, Bành lão phu nhân đứng người lên, ngữ khí khôi phục mấy phần bình tĩnh, Mã thần ý đi, chậm trễ ngài nghỉ ngơi, ngài đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên cho lão đầu tự thi châm, vất vả ngài. Mã Kiều nhẹ gật đầu, đưa nàng tới cửa, tốt, lão phu nhân ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều bất chi bất giác thế mà đã viết chương 200, đây là ta lần thứ nhất viết đến chương 200, cũng coi là một cái đột phá đi, hy vọng ta có thể tại văn học mạng trên con đường này càng chạy càng xa, cũng hy vọng độc giả các bằng hữu có thể việc học có thành tựu, sự nghiệp thuận lợi chương 201, chơi rất hay chương 201, chơi rất hay bóng đêm dần dần chìm. Biệt thự phòng khách ấm đèn vẫn sáng. Lâm Mục Hàm tựa ở trên ghế salon, mang trên mặt chưa rút đi nhảy cẫng, hiển nhiên còn không có từ cả ngày mới mẹ thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần. Tô Bác ngồi tại đối diện nàng một mình trên ghế salon, ánh mắt rơi vào nàng mang theo ý cười trên mặt, ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Mục Hàm, hôm nay chơi nhiều như vậy mới mẹ đồ chơi, cảm giác thế nào? Vui vẻ sao?" Lâm Mục Hàm nghe được cha hỏi, lập tức ngồi thẳng chút, dùng sức chút đầu, khóe miệng cong ra rõ ràng đường cong, trong thanh âm đều mang nhẹ cẫng, "Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, những thứ kia đều tốt có ý tứ, so ta thế giới kia chơi vui nhiều." Tô Bác nhìn xem nàng hài tử khí phản ứng, nhịn cười không được, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cố ý hạ giọng, mang theo điểm thần bí ngữ khí nói, vậy ngươi có muốn hay không chơi cái cẳng có ý tứ? Vân Thương, ước đồng các nàng trước đó đều chơi qua, mỗi một cái đều nói đặc biệt tốt chơi. Ngồi bên cạnh năm nữ hài nghe nói như thế, qua lại đưa cái ánh mắt. Các nàng đều biết, nên tôi tóm lại là tránh không xong, trên mặt không tự giác mang theo điểm nhưng thần sắc. Lâm Mục Hàm con mắt trong nháy mắt sáng lên, không có nửa phần do dự, liền vội vàng gật đầu, muốn chơi. Tô Bác đứng người lên, hướng phía lầu hai phòng ngủ phương hướng giơ lên cái cằm, ngữ khí tự nhiên, đi thôi, đi với ta phòng ngủ, ta mang ngươi chơi. Lâm Mục Hàm vừa muốn cất bước, bước chân lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cái khác nữ hải, trong đôi mắt mang theo điểm hoang mang, cái kia cái khác tỷ tỷ đâu? Các nàng không cùng lúc chơi sao? Nhiều người có thể hay không càng có ý tứ. Tô Bác đi đến bên người nàng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ngữ khí bình thản, các nàng đều chơi qua đến mấy lần, lần này chuyên môn để ngươi một người chơi cái đủ. Lâm Mục Hàm nghe, gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn đáp, vậy được rồi. Nói xong, nàng đi theo Tô Bác đi vào phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, Tô Bác liền trở tay nhẹ nhàng gài cửa lại. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Lâm Mục Hàm trên thân. Ánh mắt đảo qua nàng xuyên áo thun cùng quần jean, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Trên thân bộ này hiện đại y phục mặc lấy còn dễ chịu sao? Lâm Mục Hàm đưa tay giật giật quần jean ống quần, lại sờ lên áo thun vải vóc, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí thẳng thắn, vẫn rất thoải mái, tài năng nhuyễn nhuyễn, chính là cùng ta bình thường mặc quần áo không giống nhau lắm. Tô Bác cười cười, đưa tay chỉ phòng ngủ nơi hẻo lánh áo khoác tủ, ta đoán ngươi khả năng mặc không quen hiện đại quần áo, cố ý mua cho ngươi rất nhiều cổ trang hán phục, đều là mới. Lâm Mục Hàm nghe được cổ trang hán phục bốn chữ, con mắt đống nhiên trợ to, ngạc nhiên đi về phía trước hai bước, thật sao? Tô Bác không có nói thêm nữa, trực tiếp đi lên trước, hai tay kéo ra cửa tủ quần áo, trong chiều ra hiệu, chính ngươi nhìn, bên trong đều là, chọn một kiến thích. Lâm Mục Hàm vội vàng tiến đến tủ quần áo trước. Trong tủ treo quần áo treo đầy nhiều loại cổ trang hán phục, tài năng nhìn xem đều rất thuận hoạt. Có thể nàng nhìn kỹ vài lần, lại nhíu nhíu mày, cái này thức giống như cùng mình bình thường xuyên không giống nhau lắm. Đương nhiên, Tô Bác chọn làm sao có thể là phổ thông hán phục. Những y phục này vải vóc thiên bạc, cổ áo cùng ống tay áo thiết kế đều tương đối rộng rãi, nhìn xem thanh lương lại hiện thân đoạn, không tính là bảo thủ. Cũng có chút giống cổ đại quý phi phụ dưỡng hoàng đế lúc xuyên loại kia thiếp thân kiểu dáng. Lâm Mục Hàm không hiểu những thứ này nhỏ xíu khác biệt, chỉ cảm thấy cùng mình quen thuộc truyền thống phục sức không giống nhau lắm, nhưng cũng không có nghĩ sâu vào, chỉ cảm thấy kiểu dáng nhìn xem cũng đẹp mắt. Tô Bác đứng ở bên cạnh, cười hỏi, thế nào? Có hay không thích? Lâm Mục Hàm lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem trong tủ treo quần áo, ngữ khí khẳng định, chỉ cần là cổ trang hán phục, ta đều thích, những thứ này nhan sắc đều thật xinh đẹp. Tô Bác chỉ tủ quần áo, ngữ khí ôn hòa, thích liền chọn một kiện. Phòng tắm chính ở đằng kia, ngươi tắm rửa xong thay đổi, chúng ta liền bắt đầu chơi bừa. Hắn một bên nói, một bên đưa tay ra hiệu một chút phòng tắm phương hướng. Lâm Mục Hàm ứng tiếng tốt tại tủ quần áo trước chăm chú mở ra, ngón tay tại mấy bộ y phục bên trên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là chọn lấy kiện màu hồng nhạt. Nàng đem quần áo ôm vào trong ngực, hướng phía phòng tắm đi đến. Cũng không lâu lắm, cửa phòng tắm mở ra, Lâm Mục Hàm thay xong hán phục đi ra. Nàng có chút không quá quen thuộc địa lôi kéo cổ áo, lại kéo váy, bước chân nhẹ nhàng. Tô Bác dương mắt xem xét, ánh mắt rơi vào trên người nàng liền na bất hay. Màu hồng nhạt hán phục nổi bật lên nàng làn da trắng hơn, rộng rãi cổ áo lộ ra mảnh khảnh cái cổ, bộ dáng phá lệ xinh xắn. Tô Bác nghĩ thầm, lần này cuối cùng có thể cảm nhận được làm hoàng đế vui vẻ. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc, mang trên mặt ý cười, ngựa khí chân thành mở miệng, "Mục Hàm, bộ quần áo này xuyên tại trên người ngươi thật là dễ nhìn, đặc biệt sở ngươi, cùng các ngươi thế giới kia hán phục so, có phải hay không không sai biệt lắm." Lâm Mục Hàm túi đầu nhìn một chút y phục của mình, lại đưa tay sờ lên thật mỏng vải vóc, có chút hoang mang địa lắc đầu, cảm giác là lạ. Xem toàn thể giống như đều là hán phục dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ khác biệt lại rất lớn. Chúng ta nơi đó hán phục tài năng đều dày một chút, vải vóc cũng nhiều, che phủ nghiêm nghiêm thật, cái này tài năng quá khinh bạc. Tô Bác đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngựa khí tự nhiên giải thích, đây là chuyên môn làm mùa hạ khoản hán phục, hạ thiên xuyên quá dày sẽ nóng, cố ý làm mỏng vải vóc, mặc vào mát mẻ. Lâm Mục Hằng nghe, cái hiểu cái không gật đầu, không còn xoắn xuýt quần áo vấn đề, trong ánh mắt lại lộ ra chờ mong, nhịn không được truy vấn, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta hiện tại có thể chơi đùa sao? Tô Bác ngữ khí ôn hòa, đương nhiên có thể, ngươi qua đây ngồi, ta dạy cho ngươi. Lâm Mục Hàm ngoan ngoãn ứng tiếng tốt bước nhỏ hướng phía Tô Bác đi đến. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thành công cầm xuống nữ chính Lâm Mục Hàm cảnh giới tăng lên đến nguyên cảnh sơ kỳ. Sáng sớm, hàn ý giống châm đồng dạng vào trong chăn. Tô Bác đống nhiên dùng mình một cái, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, trông thấy một bên ngồi xếp bằng trên giường Lâm Mục Hàm. Lâm Mục Hàm hai mắt khẽ nhắm, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt bạch khí, hiển nhiên ngay tại bờ công. Trong phòng nhiệt độ phi thường thấp, trên bàn ly nước kết tầng hơi mở miếng băng mỏng, ngay cả hắn đóng chăn mền mặt ngoài, đều ngưng một tầng tinh mịn bạch xương. Cái này cả phòng hàn khí, tất cả đều là từ trên người Lâm Mục Hàm tràn ra tới. Tô Bác ngồi dậy, "Mục Hàm, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lâm Mục Hàm mở mắt ra, trong giọng nói tràn đầy không ức chế được kích động, "Tô Bác, ta đột phá, ta hiện tại là âm cảnh." Tô Bác sửng sốt 2 giây, vô ý thức lặp lại một lần, "A, ngươi là âm? A, âm cảnh a? Hại, ta còn tưởng rằng là âm cảnh đâu." Lâm Mục Hàm không để ý, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nhạy cứng, "Tối hôm qua chúng ta chơi xong trò chơi về sau, ta đột nhiên cảm giác đan điền chân khí cuộn cuộn, cảnh giới một chút liền phá. Quá tốt rồi, ta kẹt tại nguyên cảnh đỉnh phong 3 năm, tìm thật nhiều phương pháp đều không có đột phá, không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy." Chương 202, tượng sắp quán chương 202, tượng sắp quán Tô Bác nhíu mày, lùi ra sau tại đầu giường, mang theo vài phần đắc ý, "Thế nào? Ta liền nói cái trò chơi này chơi vui đi." Lâm Mục Hàm dùng sức chút đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Chơi vui chơi vui, chúng ta hiện tại lại chơi một lát đi, nói không chừng ta còn có thể lại hướng lên sông một cái." Tô Bác bất đắc dĩ nói ra, "Hiện tại không thể được, hôm nay muốn đi bên ngoài chơi chờ ban đêm trở lại hăng nói đi." Lâm Mục Hàm trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại giơ lên khóe miệng, "Đi. Kia buổi tối chúng ta nhưng phải nói lời giữ lời, không thể quên." Ăn xong điểm tâm, Tô Bác mang theo 6 nữ hải, còn có Dương Bân, cùng một chỗ ngồi lên bên trong ba xe. Mục đích hôm nay địa là gần nhất tại bản địa lửa đến nóng lên tượng sắc quán. Nghe nói trong quán tượng sắp làm được cùng chân nhân không khác biệt, ngay cả làn da hoa văn, tóc cảm nhận đều không sai chút nào, không ít người chuyên môn lái xe tới check-in. Bên trong ba xe dừng ở tượng sắp cửa quán miệng lúc, Tô Bác mới nhìn do nó quy mô. Trọn vẹn 5 tầng lầu kiến trúc, tường ngoài là màu nâu đậm gạch đá, nhìn đã khí phái lại có chút phục cổ. Có thể cùng đội ngũ lại sắp xếp dọn người, từ cửa quán miệng một mực vây quanh góc đường, trong đội ngũ còn thỉnh thoảng truyền đến phàn nàn thanh âm. Sớm nghe nói nơi này phải xếp hàng, không nghĩ tới khoa trương như vậy. Lạc Vân Thư ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem phía ngoài hàng dài nói. Tô Bác cười cười, không nói chuyện, hắn đã sớm sớm để cho người ta làm xong VIP thủ tục. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp mang theo một đoàn người đi đến cửa quán miệng VIP thông đạo, cùng nhân viên công tác lấy ra bằng chứng. Nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu xong tin tức, lập tức khách khí dẫn bọn hắn đi vào trong, đem đội ngũ thật dài xa xa bỏ lại đằng sau. Tiến trước quán thẩm tra so trong tưởng tượng nghiêm ngặt được nhiều. Nhân viên công tác đầu tiên là dần dần thẩm tra đối chiếu thân phận của mỗi người chứng, xác nhận cùng hẹn trước tin tức nhất trí. Lại để cho bọn hắn đem trên người quay chụp thiết bị lấy ra hết, điện thoại, máy ảnh, thậm chí mang chụp ảnh công năng đồng hồ, đều muốn tạm thời tồn vào cửa miệng tủ chứa đồ bên trong, ra lúc mới có thể lấy. Tiêu Hữu Dung có chút không hiểu, nhịn không được hỏi, ngay cả điện thoại cũng không thể mang sao? Vạn nhất có việc gấp làm sao bây giờ? Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích, "Nữ sĩ ngài đừng lo lắng, tủ chứa đồ có chuyên môn chìa khóa, ngài giữ gìn kỹ là được. Không cho mang quay chụp thiết bị, một là sợ đèn flash cường quang tổn thương tượng sắc mặt ngoài chất liệu, hai là nếu là tất cả mọi người đem tượng sắc ảnh chụp phát ra ngoài, trong quán cảm giác thần bí liền không có, đến tiếp sau đến tham quan du khách cũng sẽ ít rất nhiều, còn xin ngài nhiều lý giải." Nghe được giải thích, mấy người cũng không có nói thêm nữa, ngoan ngoãn đưa gì độc cất. Tô Bác quét mắt người bên cạnh, trong lòng không có gì lo lắng. Lâm Mục Hàm vừa đột phá đến âm cảnh sơ kỳ, là một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất, có nàng tại, cơ bản không cần lo lắng an toàn. Hắn cùng Dương Bân đều là nguyên cảnh cường giả, ứng phó đột phát tình huống dư xài. Còn lại năm nữ hải, Hứa Ước đồng dựa vào thánh tối linh dịch bọn tới bát phẩm trung kỳ, Lạc Vân Thư thất phẩm trung kỳ, Ô Niệm Từ thất phẩm sơ kỳ. Tiêu Hữu Dung cùng Thượng Quan Hạo Nguyệt mặc dù không quá ưa thích luyện võ, nhưng Tô Bác cho các nàng không ít thánh tối linh dịch, hai người mỗi ngày hơi luyện một hồi, cũng phân biệt đạt đến tứ phẩm hậu kỳ cùng tứ phẩm sơ kỳ, tối thiểu có thể tự vệ. Tám người đội hình, đối phó đồng dạng phiền phức đầy đủ. Đi vào tượng sáp quán lầu 1, trước hết nhất đập vào mặt chính là một cỗ nhàn nhạt sáp bánh rán dầu. Nơi này không gian rất lớn, thô sơ giản lược xem xét, không sai biệt lắm có gần ngàn người, tất cả mọi người vây quanh tượng sáp nghị luận, náo nhiệt cực kỳ. Lâm Mục Hàm vừa đi vào đến, liền bị cách đó không xa một người mặc cổ trang tượng sáp hấp dẫn, nàng bước nhanh đi qua, con mắt trừng đến tròn trịa, những thứ này, những này là chân nhân a? Làm sao không lúc đích? Lạc Vân Thư đi theo phía sau nàng, nhịn cười không được, ngốc Mục Hàm, đây là tượng sáp à, người đưa tay sờ sờ, là cứng rắn. Lâm Mục Hàm vẫn có chút không dám tin, tiến đến tượng sáp trước mặt nhìn kỹ, đây cũng quá giống đi. Giống như thật. Tô Bác đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, nhân viên công tác nói, càng lên cao tượng sáp làm được càng tinh xảo hơn. Chúng ta trước tùy tiện đi dạo một vòng, sau đó đi lầu 2 nhìn xem, người bề trên ít, nhìn càng thêm rõ ràng. Một đoàn người đi theo Tô Bác tại lầu 1 đi một vòng, bởi vì quá nhiều người, thường xuyên muốn gạt ra mới có thể nhìn thấy tượng sáp, tăng thêm trong lòng đều nhớ trên lầu tinh phẩm không nhiều dừng lại, rất nhanh liền thuận trên bậc thang lầu 2. Lầu 2 nhân số rõ ràng thiếu một nửa, đại khái chỉ có 5-600 người, không gian cũng lộ ra rộng rãi không ít. Đến lầu 3, cũng chỉ thừa chừng 300 người, không ít tượng sáp trước thậm chí có thể đơn độc đứng xuống tầm 2-3 người. Lầu 4 càng ít, chỉ có hơn 100 người, ngay cả không khí đều so dưới lầu an tĩnh chút. Cuối cùng đến tầng thứ 5, cổng nhân viên công tác trực tiếp ngăn cản bọn hắn, thẩm tra đối chiếu xong tin tức mới cho đi. Nơi này đồng dạng lớn nhỏ không gian, chỉ cho phép 30 người tiến vào, nói là vì cam đoan tham quan thể nghiệm. Tô Bác đã sớm đem danh ngạch sắp xếp xong xuôi, hắn mang theo 8 người, thuận lợi đi vào tầng thứ 5. Vừa mới tiến đến, Tiêu Hữu Dung liền đi tới một người mặc hiện đại lễ phục tượng sáp trước mặt, nhịn không được đưa tay so đo tượng sáp thân cao. Nơi này tượng sáp sát thực danh bất hư truyền, nhất là tầng thứ 5, liền y phục nếp vốn đều làm được như thế tự nhiên, cùng chân nhân đứng ở chỗ này giống như. Thượng quan Hạo Nguyệt cũng gật đầu, ta trước đó đi tượng sáp quán, vừa nhìn liền biết là giả, nào giống nơi này, ngay cả ánh mắt cũng giống như có ánh sáng, không nhìn kỹ thật không phân rõ. Tô Bác không có đi theo nghị luận, chỉ là chậm rãi đi dạo, ánh mắt đảo qua từng cái tượng sáp, sát thực tinh xảo, ngay cả dưới làn da mạch máu hoa văn đều mơ hồ có thể thấy được. Đi tới, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Hắn lần theo phương hướng của thanh âm đi qua, tại một cái bị dương tấm ngăn trở nơi hẻo lánh bên trong, thấy được làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Một người mặc trang phục bình thường nam nhân, chính đem trước mặt một người mặc váy tượng sáp đẩy ngã trên mặt đất, tự mình thì ghé vào tượng sáp trên thân, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là sợ bị người phát hiện. Tô Bác nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đây là đem tượng sáp quán làm thể nghiệm quán a. Hắn không có ý định xen vào việc của người khác, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể vừa đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tên nam tử kia tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bén nhọn, mang theo rõ ràng thống khổ. Tô Bác bước chân dừng lại, trong lòng buồn bực, liền xem như thể nghiệm cảm giác không tệ, cũng không trở thành hô lớn tiếng như vậy à. Hắn nghi hoặc địa quay đầu, cái này xem xét, lại làm cho hắn trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Nguyên bản không nhúc nhích tượng sáp, ánh mắt thế mà thay đổi. Trước đó là đờ đẫn, không có tiêu điểm, bây giờ lại giống người sống, đồng loạt hướng phía hắn nhìn bên này tới, trong ánh mắt còn mang theo một tia quỷ dị băng lãnh. Mọi người nhìn sách mới thời điểm, có thể cẩn thận đọc, bởi vì thật nhiều địa phương đều là tác giả thiết kế tốt, ngươi lặp đi lặp lại đọc sẽ có một loại khác ý tứ, cái này gọi ngôn ngữ tính đa dạng. Tin tưởng các ngươi có thể phát hiện tác giả dụng tâm lương khổ chương 203, thập tam thái bảo chương 203, thập tam thái bảo không thích hợp. Tô Bác lập tức quay đầu, hướng phía các cô gái cùng Dương Bân hô, những thứ này tượng sáp có vấn đề, mọi người tranh thủ thời gian tụ tới, đều cẩn thận một chút. Các cô gái nghe được hắn, cũng đã nhận ra chung quanh dị thường. Nguyên bản an tĩnh tượng sáp, chỗ khớp nối bắt đầu phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Các nàng đội vàng bước nhanh gom lại cùng một chỗ, Dương Bân lập tức đứng ở phía ngoài cùng, bày ra để phòng tư thế. Một giây sau, những cái kia tượng sáp thật sống đi qua. Bọn chúng chậm rãi từ cái bệ bên trên đi xuống, động tác cứng ngắc lại ngay cả sâu, sau đó cả đám đều đưa ánh mắt khóa chặt tại Tô Bắc một đoàn người trên thân, hướng phía bọn hắn chậm rãi bay tới. Lạc Vân Thư dọa đến hướng Hứa Ước Đồng bên người nhích lại gần, thanh âm mang theo run rẩy, chuyện gì xảy ra à? Tượng sắp làm sao lại động? Là có người hay không ở bên trong trang cơ quan? Ôn Niệm Từ chăm chú nắm chặt Lạc Vân Thư tay, sắc mặt trắng bệnh, thật đáng sợ. Bọn chúng làm sao chỉ nhìn chằm chằm chúng ta nhìn a? Có phải hay không muốn công kích chúng ta? Vừa dứt lời, những cái kia tượng sắp đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía Tô Bắc một đoàn người lao đến, động tác cũng so trước đó linh hoạt không ít. Dương Bân ánh mắt run lên, không đợi tượng sáp tới gần, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn là nguyên cảnh cường giả, đối phó những thứ này tượng sáp vốn là dư xài, chỉ gặp hắn đưa tay vung ra mấy đạo chân khí, trước mặt xông tới mười mấy cái tượng sáp trong nháy mắt bị đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, có còn quẳng rơi mất cánh tay hoặc chân. Giải quyết xong trước mặt, hắn lại cấp tốc quay người, đem sau lưng xông tới tượng sáp cũng nhất đánh bay. Có thể để người bất ngờ chính là, những cái kia bị đánh bay tượng sáp, thế mà chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Dù là thiếu đi cánh tay, cũng vẫn như cũng dùng còn lại tay chống đất, loạn tra loạn choạng mà đứng lên, lần nữa hướng phía bọn hắn vọt tới. Tô Bác nhìn xem một màn này, lông mày càng nhíu chặt mày, đây là có chuyện gì? Đều thành dạng này còn có thể đứng lên. Dương Bân một bên ứng phó không ngừng gọi tới tượng sáp, một bên dành thời gian trả lời, có điểm giống khôi lỗi thuật, nhưng khôi lỗi thuật đồng dạng chỉ dùng tại vật sống hoặc là đặc chế con rối bên trên, đây đều là tượng sáp, làm sao lại tụ khôi lỗi thuật khống chế? Tô Bác nhìn chằm chằm những cái kia tượng sáp mặt, đột nhiên chú ý tới tượng sáp dưới làn da, tựa hồ có nhàn nhạt huyết sắc đang lưu động. Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, thanh âm trầm thấp nói, nếu như nói, những thứ này tượng sáp bên trong, bản thân liền là chân nhân đâu, bên ngoài chỉ là bọc một tầng sáp. Nghe nói như thế, các cô gái sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Tiêu Hữu Dung nhịn không được dùng mình một cái, suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng, nếu là thật, vậy cái này tòa tượng sáp quán chính là cái cất giấu nhân mạng địa ngục. Bất quá ngoại trừ Tô Bắc một đoàn người, những cái kia tượng sáp cũng không có công kích cái khác du khách. Cái khác du khách cũng đã nhận ra không thích hợp, đầu tiên là có người thét lên tượng sáp động tiếp lấy tất cả mọi người hướng phía cổng thang lầu chạy tới, chen thành một đoàn, chỉ muốn mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Tô Bác nhìn xem tứ tán chạy trốn du khách, lại nhìn một chút chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn công kích tượng sáp, đột nhiên minh bạch cái gì. Chắc không được trước đó nam tử kia sẽ đối với tượng sáp ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm phát hiện tượng sáp dị thường, tưởng rằng chân nhân giả trang. Bên này, Dương Bân còn tại không ngừng đánh bại tượng sáp, có thể tượng sáp số lượng quá nhiều, mà lại ngã xuống sau lập tức liền có thể đứng lên đến, căn bản đánh không hết. Rơi vào đường cùng, Dương Bân chỉ có thể cải biến sách lược, xuất thủ gắt hơn, mỗi một lần đều hướng thẳng đến tượng sáp đầu đánh tới. Khôi lỗi thuật phần lớn dựa vào đầu cơ quan khống chế, thủy đầu hẳn là liền vô dụng. Có thể cho dù tượng sáp đầu bị đánh rơi, còn lại thân thể vẫn như cũ có thể dựa vào bản năng đứng lên, hướng phía bọn hắn đánh tới. Đúng lúc này, một mực bảo hộ ở nữ hài bên người Lâm Mộc hành động. Nàng hít sâu một hơi, hai tay trước người kết cái ấn, trên thân trong nháy mắt tản mát ra hàn khí thấu xương, đã không thể chinh phục, vậy liền đông cứng. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay hiện ra bạch khí, đại lượng băng thuộc tính chân khí từ thể nội phóng xuất ra, giống xương mù đồng dạng hướng bốn phía quyết tán. Lấy Lâm Mục Hàm làm trung tâm, trên mặt đất rất nhanh ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn xương, ngay cả bên cạnh dương tấm đều trùm lên một tầng băng. Những cái kia chính sông tới tượng sáp, vừa đụng phải hàn khí liền dừng lại, mặt ngoài thân thể cấp tốc ngưng kết ra khối băng, từ mũi chân một mực đông lạnh đến đỉnh đầu, cuối cùng biến thành từng cái băng điêu, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Mục Hàm đống nhiên tăng lớn chân khí thu phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tất cả bị đông lại tượng sáp trong nháy mắt vỡ vụn, khối băng cùng sáp khối rơi là tả trên đất, còn lộ ra bên trong màu đỏ sẫm đồ vật. Tượng sáp quán chỗ sâu, một người mặc nhân viên công tác chế phục nam nhân đang núp ở phòng quan sát bên trong, nhìn trên màn ảnh hình tượng, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người đài điều khiển. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng kiếm kỵ, không nghĩ tới nơi này lại có âm cảnh cao thủ. Hắn chậm chậm, không còn dám dừng lại. Khống chế tượng sáp thuật pháp bị phá, hắn đã bị trọng thương, đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn bị đối phương tìm tới cửa. Hắn liền vội vàng đứng lên, xốc lên đài điều khiển phía sau một miếng sàn nhà, lộ ra một cái đen như mực cửa hàng, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong lối đi bí mật. Nam nhân thuận thông đạo leo ra đi, một đường lảo đảo, cuối cùng từ tượng sáp quán hậu phương một cái gian tạp vật trốn thoát, chui vào bên cạnh một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Có thể vừa chạy không có mấy bước, liền thấy cuối ngõ hẻm đứng đấy một người trung niên nam nhân, mặc áo khoác màu đen, hai tay cắm ở trong túi, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Trong lòng nam nhân siết chặt, dừng bước lại, người là ai? Trung niên nam nhân chậm rãi đi lên trước, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, Ngụy Hiến. Nam nhân nghe được cái tên này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn đương nhiên biết Ngụy Hiến là ai. Huyết Ảnh Đường thập tam thái bảo, nổi danh nhân vật hung ác, chỉ cần bị hắn để mắt tới người, chưa từng có sống sót. Ngươi là Huyết Ảnh Đường Ngụy Thái Bảo. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì cả ta? Ngụy Hiến nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, "Ồ, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta, cũng không tính là cô lậu quả văn. Bất quá, ngươi có phải hay không quên, tự mình hôm nay làm cái gì?" Nam nhân lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai đối phương là vì Tô Bắc một đoàn người tới. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái khác, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Ngụy Hiến cuống quýt dập đầu, "Ngụy Thái Bảo, cầu ngài đừng giết ta, ta cũng là bị buộc, là người khác để cho ta làm như vậy, bọn hắn là..." Hắn còn chưa nói xong, một đạo chân khí đột nhiên từ Ngụy Hiến đầu ngón tay bay ra, ngưng tụ thành một thanh nhỏ bé kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Nam nhân con mắt trừng đến tròn trịa, thân thể lung lay, trung điệp ngã trên mặt đất, máu tươi từ mi tâm chảy ra. Ngụy Hiến thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thi thể trên đất, ngữ khí bình thản, "Không cần ngươi nói, ta cũng biết là ai làm, thi thể của bọn hắn, ta cũng sẽ nhận lấy." Chương 204, Thổ Hoàng Đế gặp Thật Thái Tử. Chương 204, Thổ Hoàng Đế gặp Thật Thái Tử. Tô Bắc mang theo 6 nữ hài trước bay về biệt tự. Hắn mới vừa ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng, Dương Vân liền đi tiến đến. Dương Vân đi đến Tô Bắc trước mặt cách xa 2 bước địa phương đứng vững, thấp giọng bẩm báo, "Thiếu gia, điều tra rõ ràng." Tô Bắc dương mắt quét hắn một chút, ngữ khí bình thản không gợn sóng, nói. Dương Vân khẽ bước cằm, ngữ tốc bình ổn lại trật tự rõ ràng nói tiếp, "Nhà này tượng sắp quán phía sau chỗ dựa là Bành gia, Bành gia tại Bình Hải thành phố căn cơ cực sâu, xem như nơi đó gia tộc lớn nhất. Toàn bộ Bình Hải một nửa trọng điểm sản nghiệp đều cùng Bành gia có trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan, nói là lũng đoạn nửa tòa thành cũng không đủ, dân bản xứ trong âm thầm đều gọi Bành gia là Bình Hải thổ hoàng đế. Hôm qua ở nửa đường chặn đánh chúng ta đội xe, chính là Bành gia nhị thiếu gia Bành Kỳ, chúng ta giết Bành Kỳ chuyện này để Bành gia đại thiếu gia Bành Hoa biết được, hắn liền âm thầm phái người thăm dò chúng ta hành trình, thiết kế tỉ mỉ trận này tượng sắp quán ám sát. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Bành gia sao có thể tinh chuẩn bóp chúng Tô Bắc bọn hắn đi tượng sắp quán thời gian? Kỳ thật Tô Bắc trước mấy ngày liền cố ý để cho người ta sớm đặt trước tượng sắp quán đoàn thể phiếu, việc này mặc dù không tính lớn trương cờ trống, nhưng Bành gia tại Bình Hải nhãn tuyến đông đảo, hơi tìm hiểu liền thăm dò hành tung, lúc này mới bày ra trận này sắp cục. Tô Bắc nghe xong, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong ánh mắt tôi lấy mấy phần kinh thường, xì khẽ một tiếng, "Thổ hoàng đế sao? Đáng tiếc, bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp được Thật Thái tử." Dương Bân hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần môn lệ, tay phải mịt mở làm cái cắt cổ động tác, "Thiếu gia, chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta hiện tại liền điều người tay, đem từ trên xuống dưới nhà họ Bành cho?" Tô Bắc chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chìm chìm, "Không cần, Bành gia tại Bình Hải cắm rễ mấy chục năm, rắc rối khó gỡ, không phải giết mấy chục người liền có thể chạm thảo trừ căn. Ta muốn là đem bọn hắn nổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Chuyện này ta sẽ trực tiếp cho ra gọi điện thoại, để hắn từ đế đô điều động quân đội tới. Đến lúc đó, đem toàn bộ Bình Hải thành phố tất cả cùng Bành gia có lợi ích vắng lai, tham dự qua bọn hắn phi pháp hoạt động người toàn bộ bắt lại, nên xử bắn, nên hình phạt, một cái cũng không thể để lọt. Về phân định tội chứng cứ, buổi sáng ngày mai trước đó, nhất định phải tra được nhất thanh nhị sở, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất." Dương Bân nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, hỏi dò, "Từ đế đô phái quân đội có thể hay không quá chắc trở rồi? Vì cái gì không trực tiếp từ trong tình điều?" Tô Bắc dương mắt nhìn về phía hắn, ngựa khí chắc chắn, "Tình lý người, ta không tin được. Bành gia tại Bình Hải thành phố cũng dám như thế trắng trợn địa làm thổ hoàng đế, trên tay dính nhiều ít tài liệu đen, trong tỉnh không có khả năng không ai biết. Nói không chừng sớm đã có người bị bọn hắn dùng lợi ích trói lại, điều tình lý người, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn." Dương Vân trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức không người đáp, "Vâng, thiếu gia, ta cái này đi đốc thúc chứng cơ sự tình, cam đoan sáng sớm ngày mai cho ngài đáp lời. Tô Bác chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, đúng rồi, cái kia tượng sắc quán tầng thứ 5, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Bân trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, ngựa khí cũng chìm mấy phần, thành thật trả lời, tượng sắc quán vừa đến 4 tầng 7 hoàn toàn chính xác thực là phổ thông tượng sắc, chế tác coi như tinh tế, nhưng tầng thứ 5 những cái kia tượng sắc, tất cả đều là dùng chân nhân làm thành. Cùng nó nói là tượng sắc, chẳng bằng nói là trải qua xử lý thân thể tiêu bản. Tô Bác sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng băng lãnh, dùng chân nhân. Thật sự là đủ xuất sinh, bọn hắn những thứ này dùng để làm tiêu bản chân nhân, là từ đâu mà lấy được? Đều là chút không nơi nương tựa người. Dương Bân ngữ khí trầm trọng giải thích, vành ra người chuyên môn từ Bình Hải thành phố xung quanh các huyện đầu đường tìm kẻ lang thang, hoặc là không có thân thuộc, không có hộ tịch người cô thế. Loại người này coi như đột nhiên mất tích, cũng không ai sẽ báo án tìm kiếm, căn bản dẫn không dậy nổi chú ý. Lại thêm tượng sát quán có rõ ràng quy định, cấm chỉ mang điện thoại, máy ảnh các loại quay chụp thiết bị đi vào, trong quán tình huống chưa từng tại trên mạng lưu truyền qua, tự nhiên cũng không ai có thể nhận ra những chân nhân đó. Tô Bác lông mày càng nhíu chặt mày, trong đôi mắt mang theo hàn ý, truy vấn, dùng chân nhân làm thành tiêu bản, liền thật không ai phát hiện qua dị thường. Tượng sắp trong quán ánh đèn một mực điều rất lờ mờ, tia sáng lúc sáng lúc tối. Dương Bân nói tiếp đi, mà lại những chân nhân này bị làm thành tiêu bản về sau, bên ngoài sẽ cố ý trùm lên một tầng mỏng sáp, lại làm chút trang dung tân trang, nhìn xem cùng phổ thông tượng sắp không có gì khác biệt. Mặt khác, cái này tượng sắp quán vừa gầy dựng 2-3 tháng, lưu lượng khách không tính đặc biệt lớn, mà lại mỗi ngày tầng thứ 5 đều hạn lưu lượng khách, đến nay còn không người phát giác được không thích hợp. Tô Bác hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lệ khí, khoát tay áo, "Tốt, ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi, chú ý làm việc bí ẩn." "Vâng, thiếu gia." Dương Bân lên tiếng, quay người rón rén thối lui ra khỏi phòng khách. Hắn vừa đi, Lâm Mục Hàm liền bu lại, mang trên mặt rõ ràng đội vàng, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Tô Bác ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Tô Bác, chúng ta hiện tại đã về biệt thự, có hay không có thể chơi cái kia trò chơi?" Tô Bác nhìn xem nàng hài tử khí bộ dáng, nhịn cười không được cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi làm sao vội vã như vậy? Mới từ tượng sắp quán ra, không mệt mỏi sao?" Lâm Mục Hàm ngẩng lên cái cằm, ánh mắt sáng lấp lánh, ngựa khí mang theo vài phần nhẹ cững, "Không mệt không mệt, ta còn muốn thừa dịp chơi đùa nói thêm thăng điểm cảnh giới đâu, sớm một chút trở nên lợi hại." Tô Bác lời nói xoay chuyển, thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, ngươi bơi qua là sao?" Lâm Mục Hàm trừng mắt nhìn, khắp khuôn mặt là mờ mịt, vô ý thức lắc đầu, giọng nói mang vẻ nghi hoặc, "Bơi lội? Đó là cái gì? Là một loại võ công chiêu thức sao?" Tô Bác trong lòng nhưng khe khẽ lắc đầu. Xem ra Lâm Mục Hàm tại cổ đại là sinh trưởng ở đất liền, đừng nói bơi lội, chỉ sợ ngay cả đại hải đều chưa thấy qua. Hắn chậm dần ngữ khí, kiên nhẫn giải thích nói, "Không phải võ công, là trong nước hoạt động một loại phương thức, thật có ý tứ. Chúng ta đi trước ăn cơm trưa, chờ sau đó ngọ đi biệt thự bể bơi bơi lội, đến lúc đó lại chơi với ngươi trò chơi, thế nào?" Lâm Mục Hàm lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng phòng ăn phương hướng đi, "Tốt tốt, vậy chúng ta mau ăn cơm trưa, ăn xong liền có thể đi bơi lội, chơi đùa các huynh đệ, nhìn đến đây độc giả các bằng hữu, còn không có tiến cả chua fan hâm mộ bảy có thể tiến một chút bảy, mọi người có thể ở bên trong kết giao bằng hữu, cũng có thể chú ý một chút tác giả hiện tại vẫn là tân thủ, từ sáng tác trung thành giải, tương lai nhất định sẽ viết ra càng ngày càng tốt tác phẩm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người."